Chương 1278, thập nhất phiên đội nhìn tổ Gemi, cao kiến kinh giới đột nhiên cảm giác Alexander. Vừa nghĩ tới chính mình không chỉ có muốn chinh phục đệ nhị quảng trường đến đệ thập quảng trường, đồng thời còn muốn chiếm lĩnh những khu vực khác, điều này làm cho cao kiến kinh giới có chút đau đầu. Bất quá đồng thời, cảm nhận được tổ Gemi đối với kỳ vọng của mình phía sau, cũng để cho hắn tràn đầy động lực. Đại nhân, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tin tưởng ngươi kỉnh sạc cụ, về sau thần long hội phát triển liền nhờ vào ngươi. Đang khi nói chuyện, tổ Gemi vô phách cao thấy kinh giới bả vai tỏ vẻ của vũ. Kế tiếp mấy ngày bên trong, tổ Gemi triệt để ẩn vào phía sau màn, tất cả mọi chuyện đều giao cho cao kiến kinh giới tới xử lý. Bởi vì lúc trước tổ Gemi cũng đã bỏ quyền, cho nên thần long hội vẫn chưa phát sinh biến cố gì, hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành. Rốt cuộc thời gian đã tới một tháng mạn, cái này thiên tổ Gemi chỉ là hướng Dạ Trị nói lời từ biệt phía sau, âm thầm lặng lẽ rời đi 75 khu. Bởi vì là một mình lên đường, vì vậy tổ Gemi tốc độ cao nhất chạy đi, cùng ngày liền đã tới khu thứ nhất, tiếp theo tại nơi đây ở một đêm. Đệ nhị ngày đã tới ngày 1 tháng 2, cũng chính là tân nhậm tử thần báo cáo thời gian. Sáng sớm tổ Gemi sau khi ăn điểm tâm xong, liền tiến vào Sociedad de Armas bên trong. Mặc dù nhưng đã không phải là lần đầu tiên tới, thế nhưng tổ Gemi tâm tình như khác. Phía trước hắn đối với Sociedad de Armas mà nói chỉ là một khách qua đường, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, hắn gần thuộc về Sociedad de Armas một thành viên. Đệ xuống hơi có chút tâm tình kích động, tổ ghệ bị rất nhanh liền đi tới thập nhất phiên đội đội xá. Đang hỏi tham gia khỏi đội trưởng chỗ phòng làm việc vị trí phía sau, tổ ghệ bị trực tiếp chạy tới. Đương đương đương. Mời đến. Nghe được thanh âm sau đó, tổ ghệ bị đẩy cửa mà vào. Tiến nhập phòng làm việc sau đó, tổ ghệ bị liếc mắt liền thấy được ngồi trên phòng làm việc phía sau người đàn ông trung niên, cũng chính là thập nhất phiên đội đội trưởng, một vị có kẻ nào kỳ danh hiệu nam nhân. Thập nhất phiên đội cùng những thứ khác phiên đội có bất đồng rất lớn, trong đó một điểm chính là một ngày có người kế nhiệm thập nhất phiên đội đội trưởng, như vậy liền sẽ tự động kế thừa kẻ nào kỳ tên này. Không so sánh trước cái này nhân loại tên gì, ở trở thành đội trưởng phía sau, tên đều sẽ biến thành kẻ nào kỳ. Hơn nữa hầu như mỗi một đời kẻ nào kỳ đều là đánh bại trước một đời kẻ nào kỳ sau đó kế vị, cho nên trên cơ bản thập nhất phiên đội đội trưởng là đệ nhất so với đệ nhất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, Uno Hana Zets bất đồng, nàng là đệ nhất đảm nhận kẻ nào kỳ, thậm chí kẻ nào kỳ cái này danh xưng chính là căn cứ nàng có được. Ngoài ra Uno Hana Zets là chủ động buông tha đội trưởng chức vụ, bất quá đời thứ hai kẻ nào kỳ nhưng cũng là chiếm được Uno Hana Zets công nhận. Mà bây giờ kẻ nào kỳ là thứ 9 nhiệm kẻ nào kỳ, hơn nữa tổ ghệ mỉ càng là nghe nói qua một cái tin tức, đó là đây là thập nhất phiên đội từ trước tới nay, yếu nhất tử vị kẻ nào kỳ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hiện hắn hai sức nhất phiên đội đội trưởng cũng không phải đánh bại trước một đời đội trưởng cướp đoạt kẻ nào kỳ danh hiệu, mà là bởi vì trước một đời đội trưởng làm phản, cho nên hiện nhâm đội trưởng mới có thể từ ban đầu đội phó tự động thăng chức làm đội trưởng quy. Chính là bởi vì như vậy, cho nên rất nhiều người đều nói vị này thứ 9 nhiệm kẻ nào kỳ là yếu nhất kẻ nào kỳ. Bất quá rốt cuộc là cấp đội trưởng cường giả, cho nên trên mặt nổi không ai dám nói cái gì. Đội trưởng, tổ ghệ mì trước để báo cáo. Ừm, không sai, không hổ là thiên tài. Kẻ nào kỳ quan sát tổ ghệ mì một lát sau gật đầu. Tổ ghệ mì, từ nay về sau ngươi chính là ta thập nhất phiên đội một thành viên. Phía trước ta hứa hẹn quá, miễn là ngươi gia nhập vào chúng ta thập nhất phiên đội, như vậy kém coi nhất cũng là thứ 8 tịch. Lấy thực lực của ngươi đảm nhiệm thứ 8 tịch nghĩ đến là sai sai có thừa, ngoài ra chúng ta thập nhất phiên đội thờ phụng người mạnh làm vua, kế tiếp ta có thể an bài một lần khiêu chiến tái, ngươi có thể hướng thứ 8 trên tiệp nhân khiêu chiến, miễn là ngươi có thể đủ thắng lợi, như vậy thì có thể thủ nhi đại chi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến hành khiêu chiến. Nguyện ý? Tô Vệ Mị không chút do dự nào trực tiếp đáp ứng, dù sao hắn sở dĩ muốn gia nhập thập nhất phiên đội, thậm chí bỏ qua nhị phiên đội, không phải là vì khiêu chiến này sao? Tô Vệ Mị đối với mình thực lực hay là tương đối có lòng tin. Mặc dù không sử dụng hoàn toàn bản xì cái, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu đối phó thứ 6 tịch cũng không có vấn đề, thậm chí nô đem lực nói cùng đệ ngũ tịch đánh một trận cũng có gì không thể, nói như vậy hắn có thể một bước lên trời. Tốt, chiến ý rất cao nha, đây mới là thập nhất phiên đội người sở hữu dáng vẻ. Hôm nay đúng lúc là thành viên mới nhập đội thời gian, cho nên hết thể tịch quan đều ở đây, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem tất cả mọi người triệu tập lại. Nói xong kẻ nào kỳ đứng lên trực tiếp đi ra ngoài, thấy vậy tổ ghệ mì yên lặng đi theo. Không bao lâu, hết thể đứng ở đội xá trong thập nhất phiên đội tử thần đều bị triệu tập, đồng thời tụ ở một cái tọa rộng rãi trên quảng trường. Chư vị, hôm nay là thành viên mới gia nhập thời gian, đầu tiên để chúng ta hoan nghênh thành viên mới gia nhập vào. Lần này gia nhập vào thập nhất phiên đội không chỉ là tổ ghệ mì một người, còn có hai cái. Thập nhất phiên đội là chủ chiến bộ môn, thường thường muốn cùng nhẹ chiến đấu, cái này tuy là có thể dùng thập nhất phiên đội thành viên bình quân thực lực so với còn lại phiên đội mạnh mẽ, nhưng là lại cũng để tổn thất của bọn họ rất lớn, trên cơ bản hàng năm 1-3 gỗ tệ tử vong tử thần trong, vượt lên trước 3 rỗ ở tổ là thập nhất phiên đội người. Vì không cho thập nhất phiên đội giảm quân số, cho nên thường thường muốn gia nhập thành viên mới. Bất quá hàng năm có rất ít mới tốt nghiệp tử thần gia nhập vào thập nhất phiên đội, dù sao đại đa số mới tốt nghiệp người thực lực đều không phải rất mạnh, gia nhập vào thập nhất phiên đội nói căn bản là đi chịu chết, cho nên đại đa số tình huống bên dưới đều là từ còn lại phiên đội trêu người đi qua. Mà năm nay coi là tổ Gemi, cũng chỉ có 3 gã là mới tốt nghiệp. Tổ Gemi không nói, hai người khác thực lực cũng đều không kém, so với một dạng tử thần đội viên còn mạnh hơn một chút, cho nên mới phải bị phân phối đến thập nhất phiên đội. Tuy là thập nhất phiên đội tỷ lệ tử vong tương đối cao, thế nhưng vẫn như cũ có không ít tử thần hy vọng gia nhập vào nơi đây, bởi vì nơi này cơ hội lập công tương đối nhiều, muốn phải nhanh chóng thăng chức nói, thập nhất phiên đội là một cái tốt nơi đi. Đang nghe lời của đội trưởng sau đó, mọi người nhất thời vỗ tay. Ba ba ba. Hơn 10 giây bên trong sau đó, tiếng vỗ tay dừng lại nghỉ, lúc này chỉ thấy Kẻ Nạo Kỳ hơi chỉ Tổ Ghệ Mì nói, vị này mới gia nhập thành viên các ngươi hẳn là đều tương đối quen thuộc, mặc dù chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn, cũng sẽ nghe qua tên của hắn, hắn chính là Tổ Ghệ Mì. Hoa. Hắn chính là Tổ Ghệ Mì sao? Thoạt nhìn tốt tuổi trẻ à, thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy sao? Nghe nói Tổ Ghệ Mì nhưng là sở hữu Trạm Sát Cứ Lì Ản thực lực, thiệt hay giả a? Thật là đáng yêu, thật xuất khí a. Thập Nhất Phiên đội có gần một ít nữ tính đội viên từng cái mắt buốt hồng tâm, khởi sướng mê gái tới. Trong lúc nhất thời mọi người dồn dập nghị luận bắt đầu Tổ Ghệ Mì tới. Chương 1279, nhập đội trận chiến đầu tiên nhìn thấy bốn phía tử thần ánh mắt đều rơi vào trên người của mình, Tổ Ghệ Mì có chút bất đắc dĩ. Loại này bị coi như động vật một dạng quan sát tại chỗ, hắn cũng không phải cực kỳ thích. Lúc này Tổ Ghệ Mì nhìn về phía Kẻ Nạo Kỳ nói, đội trưởng, là không phải có thể bắt đầu rồi. Ồ, xem ra ngươi đã không kịp đợi, tốt lắm, ta cũng sẽ không nhiều lời nói xong. Kẻ Nạo Kỳ nhìn về phía mọi người tại đây nói ra, đội phó, còn có những thứ khác tịch quan tất cả đi ra à. Nghe được Kẻ Nạo Kỳ lời nói, nhất thời mấy người từ trong đám người đi ra. Tổ Ghệ Mì, những thứ này chính là chúng ta đội tịch quan cùng với đội phó, vị này chính là thứ chí tịch, tên là Mù Dạ Dị Nệ Dạ đương nhiên, ta nghĩ ngươi thì không cần khiêu chiến hắn. Đang khi nói chuyện, Kẻ Nạo Kỳ chỉ hướng một gã người thấp nhỏ nam tử. Dĩ nhiên, mặc dù nhưng cái này người nhìn qua tầm thường, nhưng là lại là thứ thiệt tịch quan cấp cường giả. Hơn nữa có thể ở thập nhất phiên đội đảm nhiệm tịch quan, thực lực so với còn lại phiên đội thứ 8 tịch cũng không kém. Tịch quan số lượng là có hạn, cho nên cũng không phải hết thảy xỉ cái người đều có thể trở thành tịch quan, cái này còn phải xem thực lực cùng công lao. Bất quá bất luận như thế nào, có thể trở thành tịch quan nhân, ngoại trừ đệ tứ phiên đội cùng thập nhị phiên đội bên ngoài, còn lại phiên đội tịch quan đều tuyệt đối là đồng cấp trong cường giả, nhất là thập nhất phiên đội, càng phải như vậy. Ngay sau đó Kẻ Nạo Kỳ có giới thiệu một người khác, còn có vị này, hắn là thứ 8 tịch thôn núi Kim, ngươi cũng không cần khiêu chiến hắn. Còn có cái này nhân loại, hắn là đệ thất tịch, tên là An Tây Đại Thành, ngươi có thể khiêu chiến hắn thử một lần, có lẽ có máy móc sẽ chiến thắng hắn. Lúc này bị Kẻ Nạo Kỳ có một chút nhân là một gã nam tử vóc người khôi ngô, cùng lúc trước thứ 9 tịch Mù Dạ Dị Nệ Dạ tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người nếu là đứng cùng nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng nói, liền như cùng phụ thân và nhi tử một dạng. Mà ở bị đội trưởng có một chút sau đó, An Tây Đại Thành hung ác nhìn về phía Tổ Ghệ Mì, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Chỉ là một đệ thất tịch, mặc dù là thập nhất phiên đội, thực lực tại chỗ có phiên đội đệ thất tịch trong tuyệt đối là cầm cờ đi trước, thế nhưng Tổ Ghệ Mì vẫn không có để hắn vào trong mắt. Bất quá hắn lại chuẩn bị trước cùng cái này An Tây Đại Thành đánh một trận. Làm như thế một cái mục đích là nóng người, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Thứ hai chính là hướng tại chỗ những thứ này thập nhất phiên đội thành viên bày ra một chút thực lực của mình. Dù sao tuy là Tổ Ghệ Mì danh khí không nhỏ, càng là có thêm Trạm Sát Mẹ Nọt chiến tích, thế nhưng nói thật, những cái này tịch quan đại thể không phải để hắn vào trong mắt. Dù sao tuy là Tổ Ghệ Mì đơn độc chém giết Mẹ Nọt cũng có mấy người, nhưng là lại không có một lần là ngay trước mặt những người khác hoàn thành. Duy nhất bị thấy vẫn là Tổ Ghệ Mì cùng Dọ Dị chia bọn họ liên thủ chém giết Mẹ Nọt, cho nên không ít người cho rằng Tổ Ghệ Mì thực lực tên có chút không phù hợp thực tế. Cái này từ những cái này tịch quan trong mắt khinh miệt cũng có thể thấy được, cho nên hiện tại Tổ Ghệ Mì chuẩn bị lập uy. Làm Kẻ Nạo Kỳ đem tất cả mọi người giới thiệu một lần sau đó, nhìn Tổ Ghệ Mì hỏi, ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào? Chọn trước chiến An Tây Đại Thành à, ta muốn cùng hắn trước đánh một trận. Đang khi nói chuyện, Tổ Ghệ Mì ánh mắt rơi vào An Tây Đại Thành trên người. Tốt. Kẻ Nạo Kỳ tán đồng gật đầu, hắn thấy Tổ Ghệ Mì làm như vậy rất bình thường, trước từ yếu tới. An Tây Đại Thành, nếu Tổ Ghệ Mì chọn chúng ngươi, như vậy ngươi liền lên đây đi. An Tây Đại Thành không nói gì, trực tiếp mại bước ra ngoài, cuối cùng ở Tổ Ghệ Mì trước người cách xa mấy mét chỗ ngừng lại. Tiểu tử, ngươi lựa chọn ta là một sai lầm. Tuy là chúng ta là cùng một cái phiên đội, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ta sẽ gõ nát cánh tay của ngươi, để ngươi biết, cường giả là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đang khi nói chuyện, An Tây Đại Thành thân bên trên tản mát ra một cổ sát khí, thẳng đến Tổ Ghệ Mì đánh tới. Hắn thấy Tổ Ghệ Mì bất quá mới vừa tốt nghiệp, mặc dù giết qua một ít nhẹ, thế nhưng khẳng định kém hơn hắn. Đến lúc đó tại hắn cái này cổ sát khí phía dưới, nói không chính xác trực tiếp sợ không phải dám động thủ nữa nha. Làm thường thường cùng hộ lập chiến đấu thập nhất phiên đội thành viên, An Tây Đại Thành giết qua nhẹ tuyệt đối vượt lên trước bà con, cảnh này khiến hắn sát khí cũng thập phần cường đại. Đổi một cái mới vừa tốt nghiệp nhân thật vẫn có thể bị hù dọa, mặc dù là dò gì chỉ cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá đây đối với Tổ Ghệ Mì mà nói liền không coi vào đâu, hắn giết qua người nhưng là vượt xa quá An Tây Đại Thành. Không gì hơn cái này. Nói, Tổ Ghệ Mì ánh mắt biến đổi, chi tiền nhân xuất sinh vô hại dáng vẻ quét một cái sạch, lúc này hắn tựa như hóa thành một con mãnh thú, kinh khủng sát khí tràn ngập ra. Cái này, tốt nồng nặc sát khí, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? An Tây Đại Thành kế hoạch thất bại, ngược lại là chính bản thân hắn bị Tổ Ghệ Mì sát khí ảnh hưởng. Đội trưởng, chiến đấu có thể bắt đầu chưa? Tổ Ghệ Mì dò hỏi. Có thể nói thật, lúc này Kẻ Nạo Kỳ trong lòng cũng có chút kinh ngạc, tuy là hắn tin tưởng Tổ Ghệ Mì thực lực, nhưng là lại không nghĩ tới hắn sát khí sẽ như vậy trọng. Dù sao thực lực cũng không có nghĩa là sát khí là ở giết người trong quá trình tự nhiên mà vậy ngưng tụ, trên cơ bản giết càng nhiều người, sát khí cũng liền càng dày đặc trọng. Mà đang nghe Kẻ Nạo Kỳ lời nói sau đó, Tổ Ghệ Mì cũng không do dự, trực tiếp đơn tay cầm chuôi đao, thẳng đến An Tây Đại Thành chạy đi. Lúc này An Tây Đại Thành đã phục hồi tinh thần lại, tuy là hắn lúc này đã không có ngay từ đầu thời điểm tự tin, nhưng là lại cũng sẽ không tiếp chiến. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, đồng thời thân ảnh của hai người giao thoa mà qua. Phúc. Máu tươi từ An Tây đại thành phần eo chảy ra, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Tổ Ghệ Mị ra khỏi hai đao, nhưng lại An Tây đại thành chỉ là chặn một đao. Liên đây là Tổ Ghệ Mị nương tay đâu, nếu không, cực hạn của hắn là có thể trong nháy mắt xuất liên tục ngũ đao, đây là hắn ở kiếm đạo sau khi đột phá sở đạt tới. Bất quá chỉ là đối mặt một cái còn không có sĩ cái đệ thất tịch mà thôi, Tổ Ghệ Mị cũng không chuẩn bị đem hết thể thực lực đều lấy ra. Hảo tiểu tử, xem ra ta coi khinh ngươi, bất quá tử thần chủ yếu nhất năng lực là dạ nạ cụ tỏ. An Tây đại thành đã nhìn ra Tổ Ghệ Mị ở kiếm 30 trên đường tuyệt đối vượt xa quá chính mình. Vì vậy hắn không chuẩn bị cùng Tổ Ghệ Mị so đấu kiếm đạo. Theo An Tây đại thành thoại âm rơi xuống, hắn dĩ nhiên trực tiếp khiến cho dùng hết xì cái. Vỡ nát con đường phía trước, chạm thủ đao. Làm An Tây đại thành ngâm sướng ra giải phóng ngựa sau đó, chỉ thấy trong tay hắn giả nạ cụ tỏ bên trên tán phát ra một cô ánh sáng màu trắng ngất. Làm quang mang tiêu tán sau đó, hắn giả nạ cụ tỏ đã phát sinh biến hóa. Phía trước cái kia đao võ sĩ hình thức không thấy, thay vào đó là một thanh đại khảm đao. Đi chết đi. Bạo hống một tiếng, An Tây đại thành cả người tản ra cường đại linh áp, một đao bổ về phía Tổ Ghệ Mị. Nhất thời đao mang lan tràn ra, từ trên trời giáng xuống. Làm Tổ Ghệ Mị cũng không có xì cãi, trực tiếp nâng lên dạ nạ cụ tỏ chặn An Tây đại thành một kích này. Chương 1280, khiêu chiến thứ 6 tịch ở chặn An Tây đại thành công kích phía sau, Tổ Ghệ Mị không đợi hắn tiếp tục công kích, trực tiếp sử dụng xù nổ tại chỗ biến mất. Tổ Ghệ Mị tuy là tốc độ rất nhanh, vừa xa quá An Tây đại thành, thế nhưng An Tây đại thành vẫn là xem tới được Tổ Ghệ Mị động tác. Làm sắt thép va chạm tiếng vang lên, An Tây đại thành chặn Tổ Ghệ Mị từ chính diện công tới một đao, không đợi hắn phản kích, Tổ Ghệ Mị đã tiêu thất ngay tại chỗ. Đường 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 sắt thép va chạm tiếng liên tiếp vang lên, chỉ thấy Tổ Ghệ Mị không ngừng vây quanh An Tây đại thành công kích, mà đối mặt Tổ Ghệ Mị vậy tới tự bốn phương tám hướng công kích, An Tây đại thành cũng không phải toàn bộ chặn, không sai biệt lắm có 1/3 công kích không có ngăn trở, toàn bộ rơi vào trên người của hắn. Không bao lâu An Tây đại thành trên người liền nhiều hơn 10 đạo vết thương, mặc dù không chí mạng, thế nhưng thời gian dài, chỉ là đổ máu liền sẽ để An Tây đại thành không chịu được. Hỗn đản, tiểu tử ngươi sẽ đông tránh tây tạng sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện chiến đấu. 21 An Tây đại thành biệt quát không ngớt. Tốt sức lực. Đại thành tốc độ chậm, cho nên đối phó hắn biện pháp tốt nhất chính là sử dụng tốc độ. Kẻ nào kỳ thở dài nói. Mà lúc này những thứ khác tịch quan biểu tình cũng nghiêm túc, nhìn về phía Tổ Ghệ Mị trong con mắt đã không có khinh thị. E rằng những người khác chỉ là chứng kiến Tổ Ghệ Mị tốc độ nhanh, cho nên mới có thể áp chế An Tây đại thành, thế nhưng những thứ này tịch quan thấy càng nhiều. Phải biết rằng An Tây đại thành nhưng là đã sử dụng xì cái, nhưng là Tổ Ghệ Mị nhưng không có, như vậy một ngày Tổ Ghệ Mị cũng xì cái lời nói, há lại không phải sẽ càng mạnh. Xem ra tiểu tử này xác thực là có chút bản lĩnh, các ngươi muốn cẩn thận rồi. Đệ tứ tịch nhìn những người khác nói rằng. Đúng a, ta hiện tại cũng có chút khẩn trương. Thứ sáu tịch vẻ mặt đau khổ nói rằng, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc ở không sử dụng xỉ cả tình huống bên dưới đánh bại An Tây đại thành. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị cùng An Tây đại thành chiến đấu hơn 10 chiêu, đối mặt An Tây đại thành khinh bị hắn không thèm để ý chút nào. Lần này chỉ là nóng người chiến mà thôi, hắn cũng sẽ không thực sự cùng An Tây đại thành chính diện đối quyết, tuy là hắn không sợ, nhưng là lại cũng không muốn làm không sợ tiêu hao. Lúc này An Tây đại thành tốc độ đã trở nên chậm, trong cơ thể máu tươi đại lượng sói mòn, có thể dùng thân thể hắn trở nên có chút suy yếu. Cơ hội tốt. Nhận thấy được An Tây đại thành tình huống phía sau, Tổ Ghệ Mị ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Làm. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị trực tiếp cùng An Tây đại thành tới một lần cứng đối cứng, vũ khí của hai người đụng đụng vào nhau, tiếp theo liền thấy Tổ Ghệ Mị dạ nạ cụ tỏ trực tiếp đẩy ra An Tây đại thành vũ khí, tiếp lấy mũi kiếm đâm vào trong cơ thể. Phúc. Lưỡi dao từ An Tây đại thành nơi bả vai đâm vào, Tổ Ghệ Mị đã hạ thủ lưu tình, nếu như hai người thực sự là địch nhân nói, một đao này liền sẽ trực tiếp đâm vào An Tây đại thành trái tim. Ta dĩ nhiên thua. An Tây đại thành trong mắt mang theo một tia mê man, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái phía trước xem thường người. Rút ra dạ nạ cụ tỏ sau đó, Tổ Ghệ Mị thu đao triệt thoái phía sau. Đội trưởng, có thể tuyên bố kết quả a? Tổ Ghệ Mị nhìn về phía một bên Kẻ Nạo Kỳ nói rằng. A. Nghe được Tổ Ghệ Mị lời nói, Kẻ Nạo Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy vội vã hô, kết thúc chiến đấu, Tổ Ghệ Mị thắng lợi. Hắn dĩ nhiên thắng. Thật mạnh a, liên đệ thất tịch đều không phải của hắn đối thủ. Lúc nào tân nhân dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời bốn phía tử thần nhóm nhất thời nghị luận. Tổ Ghệ Mị, không biết ngươi là có hay không còn chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Nếu như không phải khiêu chiến nói, về sau ngươi chính là đệ thất tịch. Kẻ nào ký hỏi. Đội trưởng, ta muốn khiêu chiến thứ 6 tịch. Đang khi nói chuyện, Tổ Ghệ Mị ánh mắt rơi vào một người đàn ông trên người, người này chính là thập nhất phiên đội thứ 6 tịch, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt. Nhìn thấy mình bị chọn trúng, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt vẻ mặt đau khổ đi tới. Tại hạ Quả Cạ Mị Ngàn Liệt, cũng xin hạ kỳ dạ quân chỉ giáo nhiều hơn. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt thái độ nhưng là so với An Tây đại thành khá, cái này tự nhiên không phải là bởi vì tính tình của hắn tốt, mà là Tổ Ghệ Mị thực lực chiếm được tán thành. Xin chỉ giáo. Tổ Ghệ Mị đáp lấy lại. Làm kẻ nào kỳ khiến người ta đem bị thương An Tây đại thành mang sau khi đi, trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Tuy là Quả Cạ Mị Ngàn Liệt đối với mình cùng Tổ Ghệ Mị đánh một trận không có lượng quá lớn cầm, nhưng là lại cũng không khả năng chịu thua. Vì vậy làm kẻ nào kỳ tuyên bố chiến đấu sau khi bắt đầu, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt trực tiếp chủ động phát động công kích. Phá đạo chi 4. Bạch lôi. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt tuyển trạch tiến hành viễn trình công kích, từng đạo bạch lôi đánh về phía Tổ Ghệ Mị. Đối mặt Quả Cạ Mị Ngàn Liệt công kích, Tổ Ghệ Mị không chút nào ý né tránh, trực tiếp nên đón bạch lôi xông tới. Phá. Tổ Ghệ Mị trong lòng hét lớn một tiếng, cơ giả nạ cụ tỏ đem hết thể tiếp cận hắn bạch lôi toàn bộ đánh tan, rất nhanh hai người cách xa nhau đã không đủ xa một trượng. Tô Gệ Mị nâng cao dạ nạ cụ tỏ, một đao hạ xuống, đao mang chém về phía Quả Cạ Mị Ngàn Liệt. Đến tốt lắm. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt cũng đã dạ nạ cụ tỏ ra khỏi vỏ, đối mặt một đao này trực tiếp giơ đao chiêu cái. Làm. Một kích qua đi, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt không khỏi lui về sau một bước, ngay sau đó Tô Gệ Mị tiếp theo đánh đã đến tới. Đối mặt Tô Gệ Mị từng bước ép sát, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt không có sức đánh trả chút nào. Dù sao Tổ Gệ Mị kiếm đạo nhưng là đã đạt đến thập nhất cấp, mặc dù linh áp so với Quả Cạ Mị Ngàn Liệt hơi yếu một ít, nhưng là lại vẫn như cũ đại chiếm thượng phong. Phúc. Mấy chiêu sau đó, Dạ Nạ Cụ Tỏ đã tại Quả Cạ Mị Ngàn Liệt trên cánh tay để lại một vết thương 713. Xem ra chỉ có thể xì cải. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng phía sau, trực tiếp tiến hành Dạ Nạ Cụ Tỏ xì cải. Hào quang lóe lên, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt Dạ Nạ Cụ Tỏ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là ngay sau đó Tổ Gệ Mị bén nhạy phát hiện, bốn phía có cái gì bắn đi qua. Không kịp nghĩ nhiều, Tổ Gệ Mị vội vã né tránh. Chỉ một lúc chỉ thấy mấy quả thủy tiễn từ Tổ Gệ Mị mới vừa đứng địa phương xuyên qua. Thủy? Lẽ nào hắn Dạ Nạ Cụ Tỏ là làm công thủy? Nhìn thấy một màn này, Tổ Gệ Mị ánh mắt đông lại một cái. Người nghĩ không sai, ta Dạ Nạ Cụ Tỏ xỉ cả phía sau năng lực chính là làm công thủy. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt cũng không có dấu giếm, dù sao cái này năng lực quá tốt đoán. Đi thôi, lao nhanh tải gà. Theo Quả Cạ Mị Ngàn Liệt vung lên Dạ Nạ Cụ Tỏ, chỉ một lúc chỉ thấy từng cổ một lao nhanh nước sông tuôn ra, thẳng đến Tổ Gệ Mị quần quần của tới. Lúc này đây Tổ Gệ Mị không có khinh thường. Địa năm và bật, xâm la và tượng. Tổ Gệ Mị đồng dạng khiến cho dùng hết si cải. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cho ta ngăn trở. Chỉ thấy Tổ Gệ Mị trước người dâng lên một đạo vừa dày vừa nặng tường đá, làm lũ lụt vọt tới sau đó, trực tiếp bị tường đá chặn, tiếp theo từ hai bên di chuyển, không chút nào lan đến gần Tổ Gệ Mị. Mau lui lại. Bốn phía xem cuộc chiến tử thần thấy vậy vội vã lui lại, miễn cho bị lan đến gần. Chương 1281, thổ cùng nước chiến đấu mắt thấy Quả Cạ Mị Ngàn Liệt xỉ cả phía sau thanh thế lớn như vậy, nhất thời xem cuộc chiến tử thần đều lui ra, mặc dù là đội trưởng kẻ nào kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không phải sợ, chỉ là lại cũng không muốn vô cớ bị liên lụy. Lúc này Tổ Gệ Mị hai người cũng không có đi cô kỵ bốn phía tử thần, hiện tại trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Thủy Long Quyền. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt khẽ quát một tiếng, chỉ một lúc chỉ thấy cái kia lao nhanh lũ lụt chậm rãi đình chỉ quyết tán, chỉ là đem Tổ Gệ Mị vây lại, mà hiện tại Tổ Gệ Mị quanh người đã bị tường đá vây, dùng cái này để ngăn cản lũ lụt tập kích. Bất quá ở Quả Cạ Mị Ngàn Liệt dưới thao túng, bốn phía dòng sông chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần trực tiếp hóa thành một cái hơn 10 thước cao Thủy Long Quyền. Ở Thủy Long Quyền đè xuống, Tổ Gệ Mị quanh người tường đá xuất hiện vết rách, mắt thấy liền muốn bể nát. Tốt. Một chiêu này để Tổ Gệ Mị nhịn không được ở trong lòng vỗ tay tán thưởng, bất quá hắn cũng không biết vì vậy liền chịu thua. Phá cho ta. Tổ Gệ Mị hét lớn một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất đung đưa, đại lượng bùn đất phún ra ngoài. Thủy Long Quyền mặc dù coi như đồ sộ, uy lực cũng không tệ, nhưng là lại cũng không to. Lúc này đại lượng bùn đất vọt thẳng phá Thủy Long Quyền cản trở, trực tiếp trên mặt đất cắt đứt Thủy Long Quyền. Theo Thủy Long Quyền cùng phía dưới lũ lụt mất đi liên hệ phía sau, nhất thời biến thành lục bình không có rẻ, không chỉ có uy lực giảm nhiều, hơn nữa cũng vậy Quả Cạ Mị Ngàn Liệt linh áp tiêu hao tốc độ biến nhanh. Một đóa liên hoa nở rộ, chỉ thấy đại lượng bùn đất hội tụ thành một đóa liên hoa, Tổ Gệ Mị sừng sững ở liên đồng bên trên, cái này phút chốc hắn nhìn qua như thần tiên một dạng. Tới phía ta, tuy là Thủy Long Quyền vẫn còn ở, nhưng là lại đã không đáng để lo, bùn đất hóa thành liên hoa cắm rễ trên mặt đất, mặc dù là bốn phía lũ lụt cũng vô pháp lay động nó. Đại địa chi vương ra đi. Ầm ầm. Đại địa giạn nứt, nhất thời lũ lụt trực tiếp chảy vào đến rồi trong cái khe, tiếp lấy một con mỏm đá thạch cự nhân từ trong cái khe chui ra. Cái này mỏm đá thạch cự nhân nhất định là so ra kém Tổ Gệ Mị ở hồ cả thế giới thời điểm ngưng tụ ra, nhưng là lại cũng có hơn 10 mét cao, nhìn qua cũng rất có cảm giác áp bách. Ông. Mỏm đá thạch cự nhân một quyền vung ra, không khí đều có chút chấn động, thẳng đến Quả Cạ Mị Ngàn Liệt đánh. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt khả không dám đón đỡ lần này, vội vã sử dụng xu nổ tránh ra. Cùng lúc đó hắn cũng bỏ qua đối với Thủy Long Quyền thao túng. Nhất thời Thủy Long Quyền ngừng lại chuyển động, hóa thành vô số dòng sông rơi xuống. Và anh, di làm mỏm đá thạch cự nhân nắm đấm rơi trên mặt đất sau đó, chỉ nghe một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên, là nhấc lên từng cổ một bụi mù, ngoài ra đại lượng cục đá vụn phân tán bốn phía. Quả Cạ Mị Ngàn Liệt mới vừa dừng lại, đại lượng nham thạch mũi tên nhọn phong tới, cũng là Tổ Gệ Mị nhân cơ hội lần nữa phát động tập kích. Rơi vào đường cùng, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt chỉ có thể tiếp tục né tránh. Trong lúc nhất thời Quả Cạ Mị Ngàn Liệt bị đánh không có sức đánh trả, đối mặt mỏm đá thạch cự nhân cùng Tổ Gệ Mị giáp công, Quả Cạ Mị Ngàn Liệt mệt mỏi ứng phó. Cũng không phải Quả Cạ Mị Ngàn Liệt thực lực yếu, mà là hắn năng lực bị Tổ Gệ Mị khắc chế. Ngũ hành chi trung thổ khắc thủy, Tổ Gệ Mị nắm trong tay là thổ, mà Quả Cạ Mị Ngàn Liệt nắm trong tay là thủy. Trừ phi Quả Cạ Mị Ngàn Liệt thực lực mạnh hơn xa Tổ Gệ Mị, nếu không, hắn chỉ ở Tổ Gệ Mị trước mặt thì tương đương với là bị phế. Không nói những thứ khác, chỉ cần là trên mặt đất những cái này khe rãnh cũng đủ để phế bỏ Quả Cạ Mị Ngàn Liệt đại bộ phận thực lực, bất luận hắn ngưng tụ ra bao nhiêu thủy, cuối cùng đều sẽ bị những thứ này khe hở thôn vệ. Cho nên hiện tại Quả Cạ Mị Ngàn Liệt chỉ có thể thỉnh thoảng ngưng tụ ra một ít thủy tiễn đi công kích Tổ Gệ Mị, thế nhưng những thứ này thủy tiễn uy lực cũng không lớn, căn bản là không có cách đối với Tổ Gệ Mị tạo thành thương tổn, thậm chí đều không cần Tổ Gệ Mị né tránh, đã bị dưới chân hắn liên hoa chặn. Đừng tưởng rằng Tổ Gệ Mị ngưng tụ ra như thế một tòa liên thai chỉ là vì đẹp, cái này liên thai có thể là có thêm tốt lực phòng ngự, mỗi một cánh hoa đều có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, một ngày có công kích tiếp cận Tổ Gệ Mị, những thứ này cánh hoa sẽ phiêu động, thay Tổ Gệ Mị loại kém công kích. mà quả cả mỹ ngàn liệt ngưng tụ thủy tiễn hoặc là thủy long lại ngay cả những thứ này cánh hoa đều không thể đánh vỡ. Dù sao nói cho cùng, nước lực công kích còn là muốn yếu một ít. Là, vẫn đúng, thời điểm kết thúc chiến đấu nhìn không ngừng chợt hiện chuyển xê dịch tránh né công kích quả cả mỹ ngàn liệt, tổ ghệ mỹ làm ra quyết định. Nhang thành mưa. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ dưới chân liên thai đột nhiên tan rã, tiếp lấy hóa thành từng viên hòn đá nhỏ, thẳng đến quả cả mỹ ngàn liệt vào tới. Tuy là những cục đá này thể tích không lớn, thế nhưng ở di động với tốc độ cao phía dưới, lực phá hoại lại không yếu. Không tốt. Quả cả mỹ ngàn liệt cả kinh, dày đặc như vậy hòn đá hắn căn bản là không có cách tránh né. Thủy mạc. Quả cả mỹ ngàn liệt vội vã ngưng tụ ra một ít nước trong, tiếp lấy hóa thành một đạo thủy tường ngăn cản ở trước người mình. Chỉ là ngay sau đó, quả cả mỹ ngàn liệt dưới chân địa mặt giãn nước, điều này làm cho không có phòng bị quả cả mỹ ngàn liệt trực tiếp rơi xuống phía dưới. Thì ra những cục đá kia chỉ là một ngụy trang, vì hấp dẫn quả cả mỹ ngàn liệt chú ý lực mà thôi. Cái khe này mới là sát chiêu. Vâng. Rất nhanh khe hở hợp lại, trực tiếp đem quả cà mì ngàn liệt kẹp lấy, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Kết thúc. Tô ghệ mì khoe miệng lộ ra mỉm cười. Bởi quả cà mì ngàn liệt bị khống trụ, thủy tường cũng tiêu tán, lúc này bốn phía tử thần đều thấy được quả cà mì ngàn liệt thê thảm giáng dấp. Cái này, thứ sáu tịch cũng thất bại sao? Mọi người vốn tưởng rằng đây là một hồi long tranh hổ đấu, có thể là chứ ngay từ đầu hai người từng có giao phong kịch liệt bên ngoài, về sau chiến đấu chính là nghiêng về một bên. Tô ghệ mì trực tiếp lấy nghiền ép tư thế đánh bại quả cà mì ngàn liệt, điều này làm cho rất nhiều người có chút không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế tổ ghệ mì mình cũng thật bất ngờ, hắn đồng dạng không nghĩ tới sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có thể nói quả cả mì ngàn liệt không may. Ba ba ba. Kẻ nào kỳ cầm đầu vỗ tay, tiếp lấy điếc hai tiếng vỗ tay vang lên, hiển nhiên hầu như tất cả mọi người bị tổ ghệ mì cho thấy thực lực chinh phục. Không sai, chúc mừng ngươi tổ ghệ mì, ngươi thắng. Kẻ nào kỳ chúc mừng nói. May mắn mà thôi nói, tổ ghệ mì đem bị vây quả cả mì ngàn liệt phóng ra. Tuy là quả cả mì ngàn liệt có chút chật vật, thế nhưng trên thực tế cũng không có bị thương gì. Quả cả mì vân, mới vừa nhiều có đắc tội. Tài nghệ không bằng người. Ta không lời nào để nói. Quả cà mì ngàn liệt giọng nói khổ sở nói rằng, mặc dù là bị khắc chế, thế nhưng thua chính là thua, lại đánh một lần hắn thất bại. Tô Bệ Mì, không biết kế tiếp ngươi là có hay không còn chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Kẻ nào ký hỏi. Cái này phút chốc, đệ ngũ tịch có chút khẩn trương, phía trước hắn không có đem tổ ghệ mì để vào mắt, nhưng là hiện tại tổ ghệ mì liên tục đánh bại hai người, để hắn cũng cảm nhận được áp lực. Mà tổ ghệ mì đang trầm tư một lát sau, nói ra tuyển trạch, ta. Chương 1282, kế nhiệm tịch quan lúc này tầm mắt mọi người đều rơi vào tổ ghệ mì trên người, chờ đợi lấy sự lựa chọn của hắn. Mà tại chỗ đại đa số người đều đang mong đợi tổ ghệ mỹ có thể tiếp tục khiêu chiến, những cái này phổ thông tử thần thuần túy là vì xem náo nhiệt, mà mấy vị tịch quan có hy vọng có thể có nhân giáo giáo huấn tổ ghệ mỹ, miễn cho hắn quá kiêu ngạo. Cũng có hy vọng tổ ghệ mỹ có thể tiếp tục đi tới, một ngày hắn có thể đủ đánh bại đệ ngũ tịch, thậm chí đệ tứ tịch, như vậy phía trước bị hắn đánh bại người cũng liền có việc cớ. Tỷ như quả cả mỹ ngàn liệt, bây giờ bị tổ ghệ mỹ một cái như vậy tân nhân đánh bại, tự nhiên là nét mặt không ánh sáng. Nhưng là nếu như tổ ghệ mỹ liền đệ ngũ tịch đều đánh bại, như vậy hắn thì có việc cớ. Dù sao liền đệ ngũ tịch đều không phải tổ ghệ mì đối thủ, hắn một cái thứ sáu tịch bị đánh bại cũng đã rất bình thường. Vì vậy quả cả mì ngàn liệt khẩn trương nhìn chằm chằm tổ ghệ mì, trong lòng cầu nguyện hắn có thể đủ tiếp tục khiêu chiến. Trầm tư khoảng khắc, tổ ghệ mì chậm rãi nói ra, ta buông tha khiêu chiến. Tại sao như vậy? Ai nhất thời rất nhiều tử thần đều bất mãn lên, bọn họ còn muốn xem một hồi chiến đấu kịch liệt đâu. Mà đệ ngũ tịch cũng là thở phào nhẹ nhõm, liền hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một tân nhân, lại mang đến cho mình áp lực lớn như vậy. Tốt, như vậy dựa theo ước định trước, từ hôm nay bắt đầu, tổ ghệ mì chính là thứ sáu tịch. Còn như ban đầu thứ 6 tịch tự động giáng cấp vì đệ thất tịch, những người còn lại dùng cái này 090 loại suy, còn như ban đầu thứ 9 tịch, giáng cấp vì tổ trưởng. Nghe được kẻ nào kỳ lời nói, ban đầu thứ 9 tịch hẹ mù dạ gì nệ dạ mịt mở nhìn tổ ghệ mì lên mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia hận ý, bất quá rất nhanh hận ý liền biến mất, bởi vì hắn biết, mình là đánh không lại tổ ghệ mì, muốn trả thù còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ghê tẩm tổ ghệ mì, ta không để yên cho ngươi. Lại nói tiếp hẹ mù dạ gì nệ dạ cũng là bi thảm, thật vất vả trở thành thứ 9 tịch, nhưng là hiện tại, nhưng bởi vì tổ ghệ mì xuất hiện, trong nháy mắt xuống cấp. Mà những cái này phổ thông tử thần nhìn về phía tổ ghệ mì trong con mắt cũng là tràn đầy vẻ sùng bái, nhất là hai gã khác mới tốt nghiệp tử thần, càng là mang theo vẻ của nhiệt. Một cái mới tốt nghiệp người liền trở thành thứ sáu tịch, nhìn chung sổ sổ xì hệ tỷ lịch sử cũng không nhiều thấy A đang ở kẻ nào kỳ thoại âm rơi xuống không bao lâu, một bên có tử thần bưng một cái khay đi lên, mặt trên bày đặt một bộ tử bá trang cùng với một tấm gỗ bài, ở trên tấm bảng gỗ mặt có khắc đội ngọn. Tổ ghệ mì, đây chính là người sau này đồng phục của đội. Kẻ nào kỳ giới thiệu. Tổ ghệ mì nghe vậy cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nhận. Được rồi, nghi thức hoan nên dừng ở đây. Tất cả mọi người giải tán a. Nói xong, kẻ nào kỳ nhìn về phía tổ ghệ mì nói ra, ngươi đi theo ta một cái. Cứ như vậy, tổ ghệ mì theo kẻ nào kỳ đi tới phòng làm việc. A kỳ dạ quân, ngươi mặc dù nhưng đã là thứ sáu tịch, thế nhưng dù sao cũng là mới gia nhập, khẳng định có rất nhiều chuyện không phải tin tưởng, cho nên có chuyện gì có thể đa hướng những người khác thỉnh giáo. Còn có chúng ta phiên đội nhiệm vụ tương đối trọng, thường thường cần cùng nhẹ chiến đấu. Hơn nữa không chỉ là sổ sổ xì hệ thi, có đôi khi chúng ta còn muốn đi hủ hệ cô mần đồ, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Kẻ nào kỳ nhắc nhở. Đội trưởng yên tâm, ở tới thập nhất phiên đội phía trước ta cũng đã kịp chuẩn bị. Tô ghệ mì chỉnh trọng nói. Tốt, ngươi nói như vậy ta an tâm. hôm nay ta sẽ không an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hảo hảo làm quen một chút thập nhất phiên đội, bắt đầu từ ngày mai ngươi khả năng liền muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ngoài ra chỗ ở của ngươi ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, đây là địa chỉ cùng chìa khóa, ngươi tự đi nhìn đi. Nói xong, kẻ nào kỳ đưa cho tổ ghệ mì một cái chìa khóa cùng một trang giấy. Tiếp nhận đồ đạc phía sau, tổ ghệ mì nói ra, đại nhân cái kia không có chuyện, ta liền đi trước. Nhìn thấy kẻ nào kỳ phất phất tay, tổ ghệ mì cái này mới rời khỏi. Từ bên trong phòng làm việc đi tới phía sau, tổ ghệ mì trước là dựa theo trên giấy ghi lại địa chỉ tìm tới chính mình tương lai một đoạn thời gian ra. Ở địa phương đang ở thập nhất phiên đội đội xã nội, đây cũng là đại bộ phận thành viên ở địa phương. Ngoại trừ những quý tộc kia bên ngoài, 13 gỗ tệ ấy đại đa số người đều là ở tại đội xã trong, bởi vì Sociedad de Almas bên trong giá phòng có thể không tiện nghi, không phải là người nào đều mua được, đến thiếu tổ ghệ mì như thế một vị mới nhậm chức tịch quan là mua không nổi. Nếu như hắn làm mấy thập niên, e rằng có thể mua một cái nhà nhỏ. Sao Sociedad thì tử thần đều cũng có tiền lương, ngoài ra hoàn thành nhiệm vụ còn phải nhận được quá mức tiền thưởng. 13 gỗ tệ ấy nhân công chi phí cũng rất cao, hơn nữa đãi ngộ cũng tốt, cho nên mặc dù 13 gỗ tệ tỷ lệ tử vong khá cao, vẫn như cũ có nhiều như vậy tử thần muốn gia nhập 13 gỗ tệ ấy. Dựa theo địa chỉ, tổ ghệ mì đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Sân cũng lớn, bên trong chỉ có một ngôi nhà, nhìn qua cũng liền 6-70 bình bộ dạng, mặc dù không lớn, thế nhưng cái này đã không tệ. Sociedad de Almas không gian hữu hạn, cho nên không có khả năng mỗi người đều có căn phòng độc lập, mặc dù là 13 gỗ tệ ấy cũng giống vậy. Tuy là 13 gỗ tệ ấy sẽ vì đội viên cung cấp nơi ở, thế nhưng phổ thông thành viên đều là hợp ở chung một chỗ. Phổ thông đội viên là 4 người ở một gian phòng, tiểu đội trưởng cấp tử thần là 2 người ở một căn phòng, tổ trưởng cấp tử thần mới có thể một người ở lại một cái phòng. Nhớ kỹ chỉ là một gian phòng, mà không phải một tòa độc lập phòng ở, gian phòng tối đa cũng chỉ có 30 bình. Cũng chỉ có tổ ghệ mì loại này tịch quan, mới, chỉ có thể có được một chỗ nhà độc lập. Sử dụng chìa khóa mở ra cửa chính của sân phía sau, tổ ghệ mì đi vào. Tuy là phía trước nơi đây không ai ở lại, nhưng là lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, hiển nhiên thường thường có người quét dước. Gian phòng không có khóa, sau khi đi vào, tổ ghệ mì hiện tại đi dạo một vòng. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng là lại ngũ tạng câu toàn. Bên trong có một căn phòng ngủ, một gian phòng khách, hơn nữa một cái chủ phòng cùng một cái buồng vệ sinh, ngược lại là vô cùng thích hợp một người ở lại. Được không sai, bất quá về sau có tiền nhất định phải mua một tòa lớn trạch viện. Cái này một ngày tổ ghệ mì không có làm khác, đầu tiên là bố trí gian phòng. Tuy là trong phòng có một ít cần thiết đồ dùng trong nhà, tỉ như ngăn tủ, sàn, cái bàn các loại, thế nhưng chăn, đồ rửa mặt các loại, chờ, đều cần tổ ghệ mì chính mình đi mua. Ở đem nhà mới thu thập một phen phía sau, đã đến buổi chiều. Sau đó tổ ghệ mì ở thập nhất phiên trong đội đi dạo một chút, đồng thời tìm người tán gẫu một phen, đem thập nhất phiên đội tình huống biết một lần. Cái này sau khi nghe ngóng tổ ghệ mì mới phát hiện, thập nhất phiên đội thậm chí có vấn đề không nhỏ. Đầu tiên là đội trưởng, bởi vì này vừa đảm nhiệm thập nhất phiên đội đội trưởng nhậm chức quá trình có chút vấn đề, cũng không phải đánh bại tiền một nhiệm đội trưởng, điều này làm cho hy vọng của hắn có chút thấp, thậm chí ngay cả dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng đều coi thường vị này thập nhất phiên đội đội trưởng, một lúc lâu thương thảo sự tình thời điểm cũng sẽ không tìm hắn. Như này tình huống bên dưới, có thể dùng thập nhất phiên trong đội không ít người trong lòng đều đối với vị đội trưởng này có bất mãn. Mà hiện giữ đội phó thì là một cái dã tâm bừng bừng người, gần nhất vài chục năm một mực thập nhất phiên đội nấy là bang kết phái, muốn cùng đội trưởng địa vị ngang nhau. Chương 1283, lịch ý tuy là còn lại phiên đội nội bộ cũng sẽ có chút mâu thuẫn, thế nhưng thập nhất phiên đội tuyệt đối là lớn nhất, cái này tự nhiên là cùng thập nhất phiên đội truyền thống có quan hệ. Hầu như thập nhất phiên đội mỗi một đời đội trưởng đều là ở đánh bại trước một đời đội trưởng trên căn bản trở thành đội trưởng, nếu như đội trưởng thực lực cường đại hoàn hảo, thuộc hạ không có dị tâm. Nhưng là nếu như đội trưởng thực lực không đủ, như vậy thì sẽ để cho thuộc hạ chứng kiến thay thế được hắn hy vọng. Liên như cùng như bây giờ, cái này vừa đảm nhiệm kẻ nào kỳ hy vọng hơi thấp, cho nên đội phó một mực đang nghĩ lấy thủ nhi đại chi. Mấy năm nay cũng ở trong bóng tối không ngừng kéo bè kết phái. Mà đối với loại chuyện như vậy, thân là đội trưởng kẻ nào kỳ tuy là phát rất ra, thế nhưng chẳng biết tại sao dĩ nhiên thẳng đến không có đi quản, ngược lại thả nhâm đội phó hành vi, cái này liền khiến cho đội phó ở thập nhất phiên trong đội càng phát lớn lối, mà 7 vị tịch quan trong, có 4 vị đều đã ngã về phía đội phó, 3 người còn lại, một cái đệ tam tịch hai bên không giúp bên nào, còn lại 2 người mới là đội trưởng tâm phúc. Trong đó bị tổ ghệ mỹ đánh bại đệ thất tịch cùng thứ 6 tịch đều là đội phó người, vị kia bị bài trừ thứ 9 tịch đệ mù dạ dị nệ dạ cũng tương tự thuộc về đội phó phe phái. Ta đây coi như là cùng đội phó kết sống núi a. Tổ ghệ mỹ không ngờ tới chính mình vừa tới cũng đã đắc tội vị kia đội phó. Dĩ nhiên, vị kia đội phó đến cùng sẽ làm như thế nào tổ ghệ mỹ liền không phải rõ ràng, bất quá hắn ngược lại cũng không sợ. Đang lúc hoàng hôn, tổ ghệ mỹ ly khai thập nhất phiên đội xá, ở Sociedad de Almas bên trong tìm ra món ăn tiệm giải quyết rồi cơm tối. Tử thần cũng không có miễn phí cơm có thể ăn, ở chân ương linh thuật viện thời điểm, mỗi ngày có thể đi nhà ăn miễn phí ăn. Thế nhưng chính thức tử thần lại cần tự mình giải quyết thức ăn vấn đề, cái này cũng là vì khích lệ tử thần tiến tới, nỗ lực kiếm tiền. Cùng lúc đó, Sociedad de Almas bên trong một chỗ xa hoa bên trong trạch viện, 5 người đang tụ chung một chỗ. 5 người này đều không đơn giản, nếu như tổ ghệ mì ở chỗ này liền sẽ phát hiện, những người này vậy mà đều là thập nhất phiên đội. Đại nhân, cái kia tổ ghệ mì chúng ta không thể không phòng a, hắn là đội trưởng người mới vào, sợ rằng đã gia nhập vào đội trưởng phe phái. Cái này đối với chúng ta mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đại nhân, cái này tổ ghệ mỹ quá kiêu ngạo, mới vừa nhập đội liền đem đệ thất tịch cùng thứ 6 tịch đánh bại, đây là không đem chúng ta để vào mắt ta, ngài nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút tổ ghệ mỹ. Lúc này nói chuyện hai người đều là thập nhất phiên đội tịch quan, ngay từ đầu nói chuyện là nguyên thứ 6 tịch quả ca mì ngàn liệt, mà sau đó nói chuyện là đệ ngũ tịch đại tiểu khải nguyên. Nghe được hai gã thuộc hạ nói, đội phó nhãn thần cũng là giếng nước yên tĩnh, trên mặt cũng không mang biểu tình gì, khiến cho người không thể nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tô Gệ Mì hôm nay việc làm mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng là thực lực của hắn vẫn là đáng giá khẳng định, mặc dù không biết cùng Khải Nguyên thực lực của ngươi so sánh như nào, nhưng là lại cũng tuyệt đối là một tay hảo thủ, nếu như có thể làm việc cho ta tự nhiên là tốt nhất, cho nên chúng ta trước không nên vội vã đối phó hắn, việc cấp bách hay là trước cùng hắn tiếp xúc một chút, nhìn có hay không có thể mượn hơi. Nghe được đội phó nói, Ệ Mù Dạ Dị Nệ Dạ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn muốn còn muốn đội phó vì mình xuất đầu đoạt lại tịch quan vị trí đâu. Đại nhân, lấy Tổ Gệ Mì tính cách, chỉ sợ hắn không có khả năng đầu dựa vào chúng ta, sợ ta xem ra vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp diệt trừ hắn a, nếu không lấy hắn thiên phú, tương lai tất thành chúng ta đại họa tâm phúc. Đệ ngũ tịch đại kiều Khải Nguyên vẻ mặt vẻ tàn nhẫn nói, đồng thời đang nói đến Tổ Gệ Mì thời điểm, trong mắt càng là mang theo đố kỵ. Nghe được đại kiều Khải Nguyên nói, đội phó cũng có chút động lòng, nhất là thiên phú hai chữ càng là kích thích đội phó. Tuy là hắn thiên phú cũng không kém, thế nhưng cùng Tổ Gệ Mì so sánh với liền có chút khác biệt. Chỉ thấy đội phó ánh mắt lộ ra một tia tối tăm vẻ, tiếp lấy nói ra, bất luận như thế nào trước cùng Tổ Gệ Mì tiếp xúc một chút, nhìn một chút thái độ, còn như những chuyện khác sau này hãy nói. Tuy là đội phó quyết định không có thay đổi, thế nhưng hắn biểu tình trên mặt cũng là để ở chàng mấy trong lòng người vui vẻ, bởi vì bọn họ biết, đội phó đã đối với Tổ Gệ Mì sinh ra một ít địch ý trong chớp mắt một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm qua Thiên Kiếm 8 chỉ thị, vì vậy ở sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Gệ Mì liền đi tới thập nhất phiên đội bên trong phòng họp. Lúc này bên trong gian phòng đã có vài tên tịch quan ở chỗ này, bởi vì họp thời gian còn chưa tới, cho nên người cũng chưa tới thể. Trong phòng coi là Tổ Gệ Mì tổng cộng có 4 người, 3 người kia theo thứ tự là đệ tam tịch, đệ ngũ tịch cùng đệ thất tịch. Gặp qua hai vị tiền bối, Tổ Gệ Mì hướng về phía đệ tam tịch cùng đệ ngũ tịch thi lễ một cái. Còn đệ thất tịch, tuy là trở thành tử thần thời gian so với Tổ Gệ Mì sớm rất nhiều, thế nhưng Tổ Gệ Mì địa vị ở trên hắn, vì vậy không cần quản bên ngoài gọi tiền bối. Soshi Hegatze Anmas chính là thực tế như vậy, tất cả thực lực vi tôn, có thực lực, niên kỷ nhỏ nữa cũng sẽ nhận tôn trọng. Đệ tam tịch hướng về phía Tổ Gệ Mì lưu thiện đáp lễ lại, đệ ngũ tịch đại tiểu Khải Nguyên cũng là con mắt khẽ híp một cái, tiếp lấy vẻ mặt ngạo nghễ nói ra, "Ả Kỳ Dạ Quân, đội phó để cho ta thay hắn chuyển lời, hy vọng ngươi đêm nay có thể đi tìm hắn." Nghe vậy Tổ Gệ Mì trong lòng hơi động, hắn biết đang đùa dẫn tới. Đại tiêu tiền bối, không biết đội phó Trương đại nhân tìm ta có chuyện gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, cho ngươi đi phải đi. Đại tiêu Khải Nguyên thái độ ác liệt nói rằng. Vậy sao, như vậy xin lỗi, ta buổi tối còn có việc, thứ cho không phải phụng bồi. Lúc này Tổ Gệ Mì nụ cười trên mặt thu vào. Nếu như đại tiêu Khải Nguyên thái độ khá hơn một chút, hắn e rằng còn có thể đi cùng đội phó gặp một lần, thế nhưng hiện tại, thôi được rồi. Nghe được Tổ Gệ Mì sau khi trả lời, đại tiêu Khải Nguyên trong mắt cũng là hiện lên một tia vui vẻ. Mới vừa hắn như vậy bảo hoàn toàn là cố ý, vì chính là làm tức giận Tổ Gệ Mì. Tổ Gệ Mì hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong đại kiều Khải Nguyên không nhìn nữa Tổ Gệ Mì. Tổ Gệ Mì ngươi xong, đắc tội đội phó, chỉ sợ ngươi sống không được bao lâu. Nghĩ vậy, đại kiều Khải Nguyên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đối mặt đại kiều Khải Nguyên uy hiếp một dạng nói, Tổ Gệ Mì cũng không để ý, bất quá trong lòng nhưng cũng bỏ thêm cẩn thận. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiện có phòng, ai biết vị kia đội phó sẽ làm sao trả thù. Không bao lâu, những người khác lần lượt đến, làm 7 vị tịch quan cộng thêm đội phó đều đến đông đủ. Sau đó thân là đội trưởng sông giã kẻ nào kỳ cái này mới xuất hiện. Người đến đông đủ, hiện tại bắt đầu họp. Đầu tiên chúng ta tới đối với một tháng trước làm một cái tổng kết. Nói đến đây, chỉ thấy sông giã kẻ nào kỳ lấy ra mấy tờ giấy thì thầm, tháng trước, ở xã hồ sổ xì hệ tỷ cùng giết phổ thông nhẹ 1,210 con, khổng lồ sơ ly tật 86 con. Viện trợ hủ hệ cổ mẫn đồ 3 lần, chạm sát lì án mẹ nọt 3 con. Chương 1284, phân phối nhiệm vụ, bộ hạ trực thuộc được rồi, ở trên liền là đối với tháng trước tổng kết. Hiện tại tới an bài một chút tháng này nhiệm vụ. Nghe được sông giã kẻ nào kỳ lời nói, những người khác ngược lại là không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã thành thói quen, thế nhưng Tổ Gệ Mì cũng là trong lòng thất kinh. Tuy là tháng trước thập nhất phiên đội giết không ít nhẹ, thế nhưng người chết cũng không ít. Chừng hơn 20 danh tử thần trận vong, trong đó thậm chí còn có 2 gã tiểu đội trưởng cấp tử thần, còn như bị thương liền càng nhiều. Thoạt nhìn người chết không ít, thế nhưng phải biết rằng, đây chỉ là một nguyệt mà thôi, như vậy một năm qua chính là 200-300 người. Nhưng mà này còn chỉ là một phiên đội. Toàn bộ Soshihe Datze ản mặt nhưng là có 13 cái phiên đội, mặc dù thập nhất phiên đội trận vòng nhân số là nhiều nhất, thế nhưng còn lại phiên đội cộng lại so với thập nhất phiên đội cũng sẽ nhiều chớ không ít. Tử thần tỷ lệ tử vong quả nhiên không thấp, chắc không được mặc dù mỗi một năm hết Tết đến cũng có không ít tân sinh tốt nghiệp, còn có một chút những phương thức khác trở thành tử thần đích nhân, có thể là tử thần số lượng vẫn như cũ không pháp tăng thêm. Bất quá hư hữu lợi hại như vậy sao? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Lúc này Tổ Gệ Mì trong lòng có không ít nghi vấn. Hắn cùng nhẹ giao thiệp số lần cũng không ít, hắn thấy, miễn là tử thần cẩn thận một chút, trừ phi phát sinh nhẹ bạo động loại chuyện như vậy, nếu không, tử thần tử vong tỷ lệ cũng không lớn. Tuy là trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng Tổ Gệ Mì cũng không gấp hỏi, ngược lại hắn đã trở thành thập nhất phiên đội một thành viên, những nghi vấn này chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải đáp. Nhiệm vụ, dựa theo lệ cũ tiến hành. Dĩ nhiên, Tổ Gệ Mì là mới tới, cho nên ta sẽ thấy cặn kẽ giới thiệu một lần. Nói xong, sông giã kẽ nào kỳ lấy ra một phần bản đồ, ở trên bàn mở ra. Tổ Gệ Mì nhìn một cái, phát hiện chính là sổ si hệ tỷ bản đồ, lúc trước hắn gặp qua. Chỉ là miếng bản đồ này cùng lúc trước hắn đã gặp hiển nhiên có chút phân biệt. Tô Gệ Mỹ trước đây ngươi ở trong trường học thời điểm đã từng gặp cái loại này ý đồ, bất quá đây là 13 gỗ tệ ấy dành riêng bản đồ, cho nên phải càng thêm tắc kẽ. Nơi này chính là Sociedad de Armas, phía ngoài những thứ này khu vực là Lưu Hồn Ai. Chỉ thấy sông giá kẽ nào kỳ một mặt chỉ lấy địa đồ một mặt giới thiệu. Tuy là Sociedad de Armas cộng thêm Lưu Hồn Nhai diện tích không nhỏ, nhưng là lại chiếm gần toàn bộ bản đồ 1/4 không tới diện tích, còn dư lại khu vực bị rừng cây cùng sơn mạch bao trùm. Từ trên bản đồ ngươi nên cũng nhìn ra được, ngoại ô diện tích so với Sociedad de Armas cộng thêm Lưu Hồn Nhai còn to lớn hơn. Bất quá vùng ngoại ô cũng có thể chia làm hai cái khu vực, một cái vùng ngoại thành, một cái ngoại thành. Vùng ngoại thành chính là tới gần Lưu Hồn Nhai khu vực này, đại khái chiếm toàn bộ ngoại ô 1/3 diện tích. Mà vùng ngoại thành còn dư lại 2/3 thì là thuộc về ngoại thành. Hoàn cảnh của nơi này càng thêm ác liệt, hơn nữa mặc dù là Lưu Hồn Nhai phổ thông hồn phách cũng rất ít sẽ tới nơi này. Nhưng là nơi đây cũng là giả trô vui chơi. Ngoại thành không gian tương đối bạc nhược, thường thường gặp phải liên tiếp hư quyển không gian liệt phùng, cho nên hầu như mỗi ngày đều sẽ có không ít nhẹ đi tới nơi này, mà chúng ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt hết thể tiến nhập sau sổ xì hệ đi nhẹ. Vùng ngoại thành vẫn còn có phân biệt. Nghe được sông giá kẻ nào kỳ sau khi giải thích, Tô Gệ Mỹ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, những nội dung này đều là trong sách vợ không có, coi như là trong thư viện cũng không có ghi chép, cho nên Tô Gệ Mỹ cũng không phải tin tưởng. Xem trước khi đến ta chỗ đi địa phương đều là thuộc về vùng ngoại thành, cho nên gặp phải nhẹ mới, chỉ có, sẽ tương đối thiếu. Đang ở Tô Gệ Mỹ nghĩ sự tình thời điểm, chỉ nghe sông giá kẻ nào kỳ tiếp tục nói ra, cùng Lưu Hồn Nhai giống nhau, vùng ngoại thành cũng bị chia làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc. Mà những thứ này địa phương đều do chúng ta thập nhất phiên đội phụ trách thanh lý, mà dựa theo thường ngày lệ cũ, mỗi cái địa phương từ một vị tịch quan phụ trách. Bên ngoài Trung Đông phương từ thứ 9 tịch phụ trách, Nam phương từ thứ 8 tịch phụ trách, Tây phương từ đệ thất tịch phụ trách, sau cùng Bắc phương thì là thứ 6 tịch quản lý khu vực. Hiện tại Tô Gệ Mỹ ngươi kế nhiệm thứ 6 tịch, cho nên về sau Bắc phương liền muốn giao cho ngươi. Đại nhân, lẽ nào khu vực này đều muốn dựa vào ta một người tới giữ gìn sao? Tô Gệ Mỹ cau mày hỏi. Đương nhiên không phải, một dạng tình huống bên dưới giao cho phổ thông tử thần là tốt rồi, chỉ có phát sinh tình huống đặc biệt thời điểm mới, chỉ có cần tịch quan ra ngựa. Bình thường tịch quan nhiệm vụ chính là tiến hành điều động, một ngày thập nhị phiên đội phát hiện có nhẹ xuất hiện, như vậy thì cần tịch quan phái ra nhân thủ đi thanh lý. Ngoài ra, mỗi ngày đều phải phái một ít tử thần đi những thứ này địa phương tuần tra, những thứ này cũng đều là phải do tịch quan tới an bài. Hơn nữa mỗi một vị tịch quan đều cũng có một ít bộ hạ trực thuộc. Bất quá những thứ này đều là phải do tịch quan tự mình tiến tới tìm kiếm, cho nên kế tiếp Tô Gệ Mỹ ngươi nhiệm vụ chính là ở thập nhất phiên trong đội tìm một số người làm bộ hạ trực thuộc của ngươi đến giúp đỡ chính mình chấp hành nhiệm vụ, đa tạ đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ hiểu. Tốt lắm, những người khác còn có hay không cái gì nghi vấn? Đang khi nói chuyện, sông giá kẻ nào kỳ quét mắt mọi người tại đây liếc mắt. Nhìn thấy không một người nói chuyện, sông giá kẻ nào kỳ gật gật đầu nói, nếu không có nghi vấn, như vậy hội nghị đến đây kết thúc, chư vị có thể rời đi. Theo sông giá kẻ nào kỳ thoại âm rơi xuống, mọi người dồn dập đứng dậy rời đi, bất quá Tô Gệ Mỹ cũng là tuyển trạch giữ lại. Tô Gệ Mỹ ngươi còn có chuyện gì sao? Đại nhân, không biết tuyển trạch bộ hạ trực thuộc chuyện này có hạn chế gì hay không? Tô Gệ Mỹ dò hỏi. Không có, chỉ cần là thuộc tại chúng ta thập nhất phiên đội, hơn nữa bản thân đồng ý, như vậy thì có thể trở thành bộ hạ trực thuộc của ngươi. Được rồi, mỗi cái tịch quan tối đa có thể có 100 danh bộ hạ trực thuộc. Ngoài ra nếu có nhiệm vụ, ngươi cũng có thể an bài những người khác đi làm, không nhất định không muốn bộ hạ trực thuộc của ngươi đi hoàn thành. Đã biết đại nhân, vậy ta đây liền đi. Đi làm việc đi, nếu có nghi vấn gì tùy thời có thể tới tìm ta. Từ biển sông giã kẹ nào kỳ phía sau, Tô Gệ Mỹ ly khai phòng họp. Bộ hạ trực thuộc A, không ngờ tới còn có loại này sự tình, xem ra cần phải trước chiêu một số người nghĩ vậy, Tô Gệ Mỹ đi thẳng tới ngày hôm qua chiến đấu tòa kia trên quảng trường. Tại hạ Tô Gệ Mỹ, bây giờ làm thập nhất phiên đội thứ 6 tịch, từ hôm nay ta bắt đầu chiêu mộ bộ hạ trực thuộc, người có ý 46 có thể tìm ta báo danh. Tô Gệ Mỹ sử dụng một cái phi thường thổ đích phương pháp xử lý, đó chính là tê. Bất quá một chiêu này cũng đích xác hữu dụng, bởi vì hắn thanh âm không nhỏ, cho nên phụ cận tử thần đều nghe được. Có vài người con là khinh thị cười, sau đó liền đi, bất quá cũng có người cảm thấy hứng thú vô cùng. Không bao lâu, chỉ thấy mười mấy tên tử thần bay lại. Đại nhân, không biết ngài chiêu mộ bộ hạ trực thuộc đều có điều kiện gì? Đại nhân ngài xem ta có được hay không khi ngài bộ hạ trực thuộc? Nhất thời những thứ này tử thần thất truy bắt thiệt hỏi. Được rồi, các ngươi đều trước dừng lại, hãy nghe ta nói. Tô Gệ Mỹ bị xảo hơi không kiên nhẫn, vội vã hô to một tiếng. Chương 1285, khảo hạch bắt đầu. Được rồi, các ngươi đều trước dừng lại, hãy nghe ta nói. Tô Gệ Mỹ bị xảo hơi không kiên nhẫn, vội vã hô to một tiếng. Nghe được Tô Gệ Mỹ tiếng la, vây quanh tử thần cái này mới từ từ an tĩnh lại. Thấy vậy Tô Gệ Mỹ hài lòng gật đầu phía sau nói ra, ta chiêu bộ hạ trực thuộc điều kiện rất đơn giản, thực lực và thiên phú đều không trọng yếu, chỉ cần có thể ăn khổ là được. Nếu như tự nhận là có thể thỏa mãn điều kiện này trước hết báo cái danh a. Chịu khổ. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, bởi vì thường lui tới tịch quan nhóm chiêu mộ bộ hạ trực thuộc yêu cầu không phải có thực lực chính là có thiên phú, nhưng là cái này chịu khổ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ là tuy là điều kiện đơn giản, thế nhưng lại cũng không phải tất cả mọi người ghi danh, dù sao chịu khổ lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm lại khó. Dĩ nhiên, cũng có người muốn lừa dối qua cửa, mặc dù bản thân không thể chịu khổ cũng ghi danh. Không bao lâu Tô Gệ Mỹ chiêu mộ bộ hạ trực thuộc tin tức liền truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều tử thần chạy tới. Có khi là tới xem náo nhiệt, có thì là vì đi danh. Đối với phổ thông tử thần mà nói, trở thành tịch quan bộ hạ trực thuộc là một cái tốt 21 tuyển trạch, tuy là tiền lương đãi ngộ gì gì đó sẽ không thay đổi, nhưng là có một vị tịch quan làm chỗ dựa vững chắc, tốt như vậy chỗ còn là không ít. Chí ít giống nhau công lao, có tịch quan làm chỗ dựa vững chắc tử thần nhất định là dễ dàng hơn tháng trước, ngoài ra sinh mệnh cũng sẽ còn có bảo đảm. Rất nhanh người báo danh cân nhắc liền vượt qua 200, thấy vậy tổ ghệ mì trực tiếp kết thúc báo danh, sau đó thông báo hết thảy người báo danh ngày mai 8 giờ sáng ở sân rộng tập hợp tiến hành tuyển chọn. Mắt thấy tổ ghệ mì ly khai, những cái này không có báo danh ra tử thần từng cái lộ ra thần sắc thất vọng. Mang theo danh sách, tổ ghệ mì tìm được rồi đội trưởng Hà Dã Kẹ Nạp Kỳ. "Đội trưởng, ta muốn một phần thập nhất phiên đội thành viên tư liệu cơ bản, không biết có thể sao?" Không thành vấn đề, Sông Dã Kẹ Nạp Kỳ không có chút nào do dự, trực tiếp đem tư liệu tìm được giao cho tổ ghệ mì. "Tổ ghệ mì, ngươi là muốn tuyển chọn bộ hạ trực thuộc a?" Sông Dã Kẹ Nạp Kỳ hỏi. "Là, vâng đúng, đại nhân." "Tổ ghệ mì, ngươi mới vừa trở thành tịch quan, đối với phiên đội người bên trong khẳng định chưa quen thuộc, cho nên không cần phải gấp gáp đem danh ngạch dùng xong, về sau có thể chậm rãi nhận người." Sông Dã Kẹ Nạp Kỳ nhắc nhở. "Đa tạ đại nhân nhắc nhở." Hai người cũng không có trò chuyện nhiều, tổ ghệ mì rất nhanh liền dẫn tư liệu ly khai. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tổ ghệ mì trực tiếp trở về nhà bắt đầu tra xem tài liệu, còn như Bắc Phương ngoại ô sự tình, hắn tạm thời buông xuống. 13 gỗ tệ thành lập nhiều năm như vậy, sớm đã có lấy một bộ chính mình quy tắc vận hành, cho nên một ít việc nhỏ cũng không cần tổ ghệ mì vị này xích tịch quan đi quản. Sông Dã Kẹ Nạp Kỳ giao cho tổ ghệ mì tư liệu không ít, toàn bộ thập nhất phiên đội, bao quát mấy vị khác tịch quan tư liệu cũng đều ở trong đó. Bất quá tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không đem hết thảy tư liệu đều đi xem một lần, nói vậy một chút thời gian căn bản không đủ. Cuối cùng tổ ghệ mì chỉ là đem mấy vị tịch quan tư liệu cùng với ghi danh cái kia hơn 200 vị tử thần tư liệu xem qua một lần. Sáng sớm hôm sau, tổ ghệ mì thật sớm liền đi tới trên quảng trường, lúc này đã có một bộ phận người tới, bất quá bởi vì khoảng cách 8 giờ còn có một đoạn thời gian, vì vậy người còn chưa tới đông đủ. Hơn 10 phút sau đó, thời gian đã tới 8 giờ đúng. "Được rồi, đã đến giờ. Đầu tiên ta bắt đầu điểm danh." Nói xong, tổ ghệ mì lấy ra một trang giấy thì thầm, "Shinagawa 1, Sơn Khẩu đứa bé được nuôi dưỡng tốt." Tổ ghệ mì liên tiếp thì thầm hơn 20 cái tên. "Ở trên bị ta gọi đến tên người có thể rời đi." "Vì sao a?" Nhất thời có người bất mãn dò hỏi, "Đại nhân vì sao còn không có tiến hành khảo hạch liền để cho chúng ta đi a?" "Đúng vậy, đại nhân ngươi mặc dù là tịch quan, thế nhưng cũng không có thể như vậy à, cái này không phải làm lại nhiều lần chúng ta sao?" Nghe được oán giận tiếng, tổ ghệ mì khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp lấy nói ra, "Chính các ngươi là tình huống gì chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ sao? Ta ngày hôm qua cũng đã nói, ta muốn chính là có thể chịu được cực khổ nhân, các ngươi thật có thể chịu khổ sao?" Cái này phút chốc tổ ghệ mì ánh mắt như điện ở tử thần trên người đảo qua, những cái này phía trước còn đoán trách người đang cùng tổ ghệ mì đối diện sau đó, từng cái cúi đầu xuống. Không có ai lại nói tiếp, mỗi một người đều tự cảm thấy rời đi. Đem những này người đào thải hết đều là tổ ghệ mì ngày hôm qua sau khi xem tài liệu xong làm ra quyết định, tuy là trong tài liệu tin tức cũng không phải rất toàn diện, thế nhưng tin tức cơ bản vẫn có một ít, tỉ như tính cách, bình thời biểu hiện các loại. Mà bị loại bỏ những người này không phải nói hết ăn lại nằm à, cũng phần lớn đều là không ôm chí lớn người. Tổ ghệ mì không sợ thiên phú kém, hắn sợ nhất chính là chỗ này chúng không có theo đuổi người. Ở tổ ghệ mì xem ra, thiên phú tuy trọng yếu, thế nhưng lực ý chí lại càng khó hơn. Chỉ cần có kiên cường ý chí, như vậy liền có hy vọng trở thành cường giả. "Được rồi, hiện tại ta tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. Các ngươi hiện tại bắt đầu vây quanh sân rộng chạy quay vòng, ta không nói dừng không cho phép dừng, nếu như không kiên trì nổi có thể tự động rời khỏi." "Ừm, đơn giản như vậy sao?" Mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới khảo hạch đã vậy còn quá đơn giản. "Các ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh lên một chút chạy a." Nghe được tổ ghệ mỉ tiếng la phía sau, mọi người lúc này mới trở về thật tới, tiếp lấy từng cái vội vã chạy. Làm từ thần, những người này thể lực cũng không tệ lắm, ngay từ đầu đều chạy không chậm, thậm chí có bởi vì ở tổ ghệ mì trước mặt biểu hiện một chút 690, trực tiếp nhanh chóng chạy, còn là đối với những người này, tổ ghệ mì cũng là trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đối với những người này ấn tượng cũng không phải tốt. Ở tình huống không rõ thời điểm không biết lưu chút con bài chưa lật, người như thế ở tổ ghệ mì xem ra quá ngu. Những cái này chạy mau ở chạy hơn 10 vòng mấy lúc sau liền không thể không giảm bớt tốc độ, chỗ ngồi này sân rộng cũng không nhỏ, một vòng chừng 500m. Lúc này mấy ngàn thước chạy hết tốc lực, đối với phổ thông tử thần thể lực tiêu hao có thể không coi là nhỏ. Ngay từ đầu những người này đều biểu hiện tương đối bung lỏng, nhưng khi nửa giờ qua đi, không ít người đã là thở hổn hển. "Đại nhân, chúng ta muốn chạy tới khi nào a?" "Đúng vậy, đại nhân ngươi cho một tin chính xác a." Một ít tử thần lớn tiếng hỏi. "Các ngươi chạy là được, lúc nào dừng ta tự có sắp xếp." Tổ ghệ mì mặt không thay đổi nói rằng. "Không làm, cái này chạy quay vòng tính là gì khảo hạch a, ta xem chính là đang đùa chúng ta." Rốt cuộc có người không kiên trì nổi, trực tiếp dừng lại, tiếp lấy cũng không quay đầu lại ly khai, đối với cái này loại người tổ ghệ mì không có chút nào giữ lại. Chúng tốc độ của con người đều ở đây giảm bớt, thỉnh thoảng cũng có người ly khai, tràng thượng người càng ngày càng ít, tổ ghệ mì biểu tình lại không biến hóa chút nào, mọi người cũng không biết trong lòng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Chương 1286, đội ngũ mới lập An Tây Quân, ngươi nói cái này tổ ghệ mì đến cùng đang làm cái gì à, một cái chạy bộ có thể nhìn ra cái gì tới. Lẽ nào như vậy thực sự có thể chiêu mộ đến tốt bộ hạ sao? Sân rộng một góc, ịt ca cụ, qua cả mì ngàn liệt nhìn An Tây Đại Thành hỏi. "Ta không biết, bất quá ta xem tổ ghệ mì chính là vớ bất lộng, hắn một tân nhân biết cái gì, bất quá là lấy lòng mọi người mà thôi." An Tây Đại Thành khinh thường nói. Từ bại bởi tổ ghệ mì sau đó, hắn thì nhìn tổ ghệ mì không vừa mắt. Muốn không phải biết thực lực mình cũng được, hắn đã sớm đi tìm tổ ghệ mì phiền phức đi. Ta xem cũng là, không phải quá hắn thiên phú thật là không tệ, đủ để thành vì đại nhân đại họa tâm phúc. Hơn nữa cũng dám cự tuyệt đại nhân mời chào, chỉ là không biết đại nhân vì sao không cho chúng ta đi treo chọc hắn. Qua cả mì ngàn liệt hơi có chút bất mãn nói rằng, ta cũng không biết đại nhân là nghĩ như thế nào, bất quá đại nhân an bài như vậy phải có dụng ý của hắn, ta tin tưởng đại nhân. An Tây đại thành đầu não không thế nào tốt khiến cho nên muốn sự tình cũng không có quả cả mì ngàn liệt nhiều như vậy. Nghe được An Tây đại thành nói, quả cả mì ngàn liệt không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh hắn liền lâm vào trong trầm tư. Vào ngày hôm đó sau khi hội nghị kết thúc, đội phó lại đem mấy người triệu tập, mà đệ ngũ tịch đại kiểu Khải Nguyên trực tiếp đem tổ ghệ mì cự tuyệt mời sự tình nói một lần, hơn nữa càng là thêm mắm thêm muối, nói tổ ghệ mì thái độ kiêu ngạo, không chút nào đem đội phó để vào mắt các loại. Cái này tự nhiên là để đội phó tức giận không ngớt, bất quá coi như đại kiểu Khải Nguyên xin chỉ thị muốn tìm cơ hội giết chết tổ ghệ mì thời điểm, đội phó cũng là ngăn lại, chỉ nói là trong khoảng thời gian ngắn không nên trêu chọc tổ ghệ mì, điều này làm cho đại kiểu Khải Nguyên bọn người bất mãn hết sức, thế nhưng đội phó hy vọng rất cao, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, cho nên bọn họ cũng không dám nói gì. Quả cả mỹ ngàn liệt hai người ở nhìn một hồi phía sau, nhìn thấy những thứ này tử thần một mực chạy quay vòng, cũng không có những thứ khác cái gì, cái này để bọn họ cảm giác vô cùng không thú vị. Đi thôi, xem ra cái này tổ ghệ mỹ chẳng có gì ghê gớm, lúc này hai người trực tiếp rời đi. Cực kỳ nhanh một giờ trôi qua, lúc này còn đang kiên trì người đã kinh chỉ còn lại có hơn 100 người, không sai biệt lắm có gần 100 người cũng đã ly khai. Phù phù. Đột nhiên có một người ngã trên mặt đất hôn mê đi, dĩ nhiên là mệt lạ. Tuy là cái này người gục xuống, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy là cái này nhân thể lực không được tốt lắm, không đúng vậy sẽ không như thế nhanh liền té xỉu, thế nhưng chí ít hắn nghị lực là đáng giá khẳng định, nếu như không phải vượt qua cực hạn, không có khả năng hôn mê. Lúc này tổ ghệ mỹ đi tới, đem hôn mê người mang lên một cái bên cạnh, tiếp lấy sử dụng trả lời trị liệu đơn giản một cái dưới. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người té xỉu, đương nhiên cũng có người cảm giác nhanh đến cực hạn, nhìn thấy tổ ghệ mỹ còn không hâu ngừng, liền trực tiếp yên lặng rời đi. Thẳng đến cuối cùng tổ ghệ mỹ cũng không có hâu ngừng, thế nhưng đã không có người tiếp tục chạy bộ, bởi vì tất cả người không phải ly khai, chính là trực tiếp hôn mê đi. Không sai. Nhìn té xỉu đi qua hơn 50 người, tổ ghệ mỉ hài lòng gật đầu, những thứ này chính là thông qua khảo hạch người. Tổ ghệ mỉ tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua hâu ngừng, chỉ có những cái này vượt qua nhân thể cực hạn, cuối cùng đã hôn mê, mới, chỉ có, phù hợp yêu cầu của hắn. Còn như những người khác, mặc dù chạy số vòng nhiều hơn nữa, nhưng là lại không có đạt đến cực hạn, cho nên vẫn không có đạt được tổ ghệ mỉ yêu cầu. Lúc này trước hết hôn mê người đã tỉnh lại, chỉ là những người này có vẻ hơi mệt mỏi, bởi vì tại bọn họ xem ra chính mình nhất định là bị loại bỏ. Rất nhanh có người đứng lên sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Lúc này tổ ghệ mỹ nói chuyện. Đại nhân còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, đầu tiên ta phải chúc mừng các ngươi, thông qua ta khảo hạch. A. Những cái này người tỉnh từng cái há to miệng, gương mặt giật mình giáng dấp. Đại nhân, ngài là nói chúng ta không có bị đấu loại, mà là thông qua. Một gã tử thần có chút không xác định hỏi, hắn cảm giác mình là không phải nghe lầm. Không sai, các ngươi đi qua khảo hạch, về sau các ngươi liền là bộ hạ trực thuộc của ta. Được rồi, các ngươi đều rất mệt à, không nên nói chuyện nhiều, đi về nghỉ ngơi cho đi, những chuyện khác ngày mai lại nói. Vậy xác định không có phạm sai lầm phía sau, nhất thời hết thể người tỉnh đều hoan hô lên, cái này phút chốc bọn họ chỉ cảm thấy trên người cảm giác mệt mỏi đều tiêu tán rất nhiều. Hoan hô qua đi, những người này từng cái ly khai sân rộng. Sau đó vẫn hôn mê nhân cũng lần lượt tỉnh lại, tổ ghệ bị đem đi qua khảo hạch tin tức nói cho bọn họ. Hầu như tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không phải tin tưởng, ngay sau đó là mừng như điên. Làm hơn 50 người đều sau khi rời khỏi, tổ ghệ bị cái này mới rời khỏi sân rộng. Không sai, lại có hơn 50 người đi qua khảo hạch, hơn nữa còn có hai gã tổ trưởng. Về sau những thứ này chính là ta ở Sociedad de Armas thành viên nòng cốt. Tổ ghệ mỹ hết sức hài lòng nghĩ đến. Tuy là hắn ở chân lương linh thuật viện cũng lôi kéo không ít người, thế nhưng những người này không phải mới tốt nghiệp không mấy năm, chính là còn không có tốt nghiệp đâu, thực lực bây giờ đều không phải rất mạnh, muốn chân chính lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Cho nên muốn phát triển lớn mạnh, ở Sociedad de Armas bên trong cũng thành lập được thần long hội, như vậy phải mượn hơi một ít lao nhân mới được. Bộ hạ trực thuộc sự tình tạm thời làm xong, bất quá tổ ghệ mỹ nhưng không có dường như ngày hôm qua một dạng trực tiếp về nhà, mà là đi tới phòng làm việc. Phòng làm việc, đây là chỉ có tịch quan mới có, cũng là tịch quan làm việc địa phương. Đây là tổ ghệ mỹ lần đầu tiên tới nơi đây, sau khi đi vào, tổ ghệ mỹ phát hiện nơi đây vô cùng ngắn gọn, chỉ có một cái bàn, một cái ghế cùng với một cái tủ, bất quá gian phòng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, hiển nhiên thường thường có người quét dước. Trên bàn bày đặt một ít văn kiện, tổ ghệ mỹ đi quá nhìn một cái sau đó, phát hiện đều là một ít liên quan tới Bắc Phương ngoại ô sự tình. Những thứ này văn kiện ghi lại ngày hôm qua xử lý nhẹ, cũng không biết là người nào ghi lại. Đang ở tổ ghệ mỹ lật xem văn kiện thời điểm, đột nhiên cửa phòng vừa mở ra, một đạo nhân ảnh đi đến. A, đại nhân ngài tới rồi. Người đến nhìn thấy tổ ghệ mỹ sau có chút giật mình, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp, vội vàng hướng tổ ghệ mỹ thi lễ. Xem lên trước mặt người đàn ông trung niên, tổ ghệ mỹ khẽ nhíu mày hỏi, người là ai? Đại nhân ngài tốt, ta gọi Ba Cốc Kiệt Nguyệt, đội trưởng đại nhân sợ ngài mới tới làm sao đến không phải biết rõ làm sao xử lý nhiệm vụ, cho nên để cho ta tới phụ tá ngươi. Đại nhân cái này là mới vừa chuyển tới nhiệm vụ, xin ngài xem qua. Nói, Ba Cốc Kiện Nguyệt đem trong tay văn kiện bỏ lên bàn. Nghe được Ba Cốc Kiện Nguyệt nói mình là đội trưởng phải tới, tổ ghệ mỉ chân mày thư triển ra, tiếp lấy chỉ vào trên bàn văn kiện hỏi, những thứ này đều là ngươi sửa sang lại.
Chương 1287, Sociedad de Almas hàng ngày những thứ này đều là ngươi sửa sang lại. Tô Ghệ Mì chỉ vào trên bàn văn kiện hỏi.
Đúng, không biết đại nhân có hài lòng hay không?
Ba Cốc Kiện Nguyệt có chút thấp phòng hỏi.
Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc Tô Ghệ Mì, không biết tính tình của hắn như thế nào, vì vậy Ba Cốc Kiện Nguyệt không biết mình làm có phải hay không phù hợp Tô Ghệ Mì khẩu vị.
Không sai, ta đều đã nhìn, ngươi sửa sang lại thập phân tinh tường.
Nghe được Tô Ghệ Mì lời nói, Ba Cốc Kiện Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy cười nói, đại nhân thỏa mãn là tốt rồi.
Ba Cốc Quân, ngươi cũng biết ta là mới tới nơi này, đối với rất nhiều chuyện đều không là rất biết, cho nên kế tiếp một đoạn thời gian khả năng liền làm phiền ngươi.
Không phải phiền phức, không phải phiền phức, có thể trợ giúp cho đại nhân là vinh hạnh của ta. Ba Cốc Kiện Nguyệt vẻ mặt kích động nói.
Đối với vì Tô Ghệ Mì làm việc, Ba Cốc Kiện Nguyệt đích thật là chuẩn bị tận tâm tận lực, bởi vì hắn cũng chuẩn bị vì mình tìm một chỗ dựa vững chắc.
Tuy là Ba Cốc Kiện Nguyệt là đội trưởng hệ phái người, thế nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, làm đội trưởng sông giã kẻ nào kỳ không có khả năng quá qua ải chú hắn.
Cho nên nếu như có thể ôm lấy Tô Ghệ Mì cái này đại to chân, như vậy Ba Cốc Kiện Nguyệt về sau cũng liền tiền đồ không lo.
Đại nhân, những thứ này trên văn kiện có thập nhị phiên đội chuyển tới một ít liên quan tới giả tin tức, hy vọng đại nhân có thể mau sớm an bài 450 người đi xử lý. Ba Cốc Kiện Nguyệt nhắc nhở.
Ừ, ta biết rồi nói, Tô Ghệ Mì bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu văn kiện tới.
Đại thể nhìn một chút, Tô Ghệ Mì phát hiện những thứ này trên văn kiện tổng cộng có 5 nhiệm vụ, nói cách khác thập nhị phiên đội ở Lưu Hồn Nhai Bắc Phương kiểm tra đo lường đến rồi 5 nơi địa phương xuất hiện nhẹ, trong đó có 3 cái địa phương nhẹ đều là đơn độc, mặt khác 2 nơi nhẹ đều là 2. Ngoài ra từ linh áp nhìn lên những thứ này nhẹ đều là phổ thông nhẹ.
Ba Cốc Quân, không biết nên xử lý như thế nào những thứ này nhiệm vụ.
Tô Ghệ Mì dò hỏi.
Đại nhân, một dạng tình huống bên dưới tịch quan nhóm đều sẽ ưu tiên phái ra chính mình thuộc hạ, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ không những được đạt được tiền thưởng, hơn nữa cũng có thể tích lũy công lao.
Bất quá đại nhân hiện tại hẳn là còn không có bộ hạ trực thuộc, cho nên có thể tùy ý tìm một ít tử thần đi hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu như là đối phó một con phổ thông giả nói, thông thường sẽ phái ra 2 gã tử thần đội viên đi đối phó.
Nếu như là 2 giả nói, có thể phái ra 3 đến 4 người đi xử lý.
Ba Cốc Kiện Nguyệt hồi đáp.
Tốt lắm, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm cho ta tới một ít tử thần, ta an bài nhiệm vụ.
Là, vâng đúng.
Lĩnh mệnh sau đó Ba Cốc Kiện Nguyệt rất nhanh liền rời đi.
Không bao lâu Ba Cốc Kiện Nguyệt liền đã trở về, hơn nữa cùng hắn cùng nhau còn có hơn 10 danh tử thần.
Trên đường tới Ba Cốc Quân cũng đã với các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ta cũng sẽ không nhiều lời.
Hiện tại ta bắt đầu phân phối nhiệm vụ.
Nói, Tô Ghệ Mỹ cái kia một phần ghi lại nhiệm vụ tình hình rõ ràng quyển trục lần lượt đưa cho những thứ này tử thần.
Lúc này Tô Ghệ Mỹ trong lúc giật mình cảm giác tựa như về tới hồ cả thế giới, hắn đảm nhiệm hồ cả thời điểm liền đúng như vậy, mỗi ngày đều muốn cấp cho rất nhiều nhiệm vụ.
E rằng, ta có thể tham khảo một chút hồ cả thế giới một ít kinh nghiệm như vậy, Tô Ghệ Mỹ trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư.
Lúc này 5 nhiệm vụ đều đã cấp cho xuống phía dưới, những cái này nhận lấy nhiệm vụ tử thần dồn dập rời đi, mà Ba Cốc Kiện Nguyệt cũng không có đi quấy rối Tô Ghệ Mì, chỉ là lặng lẽ rời đi.
Trong thời gian kế tiếp Ba Cốc Kiện Nguyệt lại đưa tới một ít văn kiện, Tô Ghệ Mì dựa theo trong văn kiện nội dung bắt đầu bố trí nhiệm vụ.
Một hồi sinh hai hồi thụ, tới mấy lần phía sau, Tô Ghệ Mì liền quen thuộc toàn bộ quy trình, lúc này hắn mới phát hiện, thì gia tịch quan thực sự rất nhẹ nhàng.
Trừ phi xuất hiện số lượng khá nhiều khổng lồ sơ ly tật, hoặc là có mẹ nó đến, nếu không,
tịch quan một dạng tình huống bên dưới căn bản không cần phải ra tay.
Rất nhanh thời gian gần sát hoàng hôn, Tô Ghệ Mì thời gian làm việc kết thúc.
Dĩ nhiên, buổi tối đồng dạng sẽ có nhẹ xuất hiện, cho nên mỗi lúc trời tối thập nhất phiên đội đều sẽ an bài một vị tịch quan trách nhiệm, đồng thời phụ trách cấp cho nhiệm vụ.
Hôm nay trách nhiệm không có đến viên Tô Ghệ Mì, cho nên hắn hiện tại có thể về nhà.
Mà hôm nay ngay ngắn một cái tiên động thần diệu tổng cộng phát ra hơn 30 nhiệm vụ, dựa theo Ba Cốc Kiện thằng nói, đây coi như là thiếu, có đôi khi một ngày thậm chí có thể sẽ xuất hiện hơn 50 nhiệm vụ.
Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, Tô Ghệ Mì ly khai thập nhất phiên đội xá, bắt đầu liên hệ Sociedad de Almas bên trong những cái này trước kia thuộc về Thần Long hội thành viên.
Chi mấy năm trước đã có Thần Long hội trở thành viên tốt nghiệp, đối với tình huống của bọn họ Tô Ghệ Mì cũng có chút nghe thấy, có người nói đại thể qua không thế nào tốt.
Dù sao Thần Long hội trở thành ngay lập tức quá ngắn, ở Sociedad de Almas bên trong không có gì nội tình, cũng liền không cách nào trợ giúp cho những người này.
Bất quá hiện tại nếu mình đã trở thành tịch quan, Tô Ghệ Mì tự nhiên muốn đem Thần Long người biết lại triệu tập lại.
Phía trước tốt nghiệp, hơn nữa năm nay mới tốt nghiệp Thần Long hội trở thành viên cùng sở hữu hơn 300 người, bất quá Tô Ghệ Mì trải qua một phen liên hệ phía sau, lại chỉ là tìm được không đến 200 người, còn như còn giữ lại, cũng là đều đã chết trận.
Đối với lần này Tô Ghệ Mì lần đầu tiên cắt thân cảm nhận được sau sổ xì hệ tỷ tăng cốc, một người bình thường tử thần muốn thuận lợi lớn lên, trở thành cường giả, thực sự rất khó.
Hơn nữa cái này không chỉ là có thiên phú là có thể làm được, không ít người có thiên phú thật sớm liền chết, chân chính có thể trở thành tịch quan, thậm chí trở thành đội trưởng, từng cái không chỉ có phải có thiên phú, thực lực, còn muốn có vận khí cùng chỗ dựa vững chắc.
Đang cùng ban đầu Thần Long hội trở thành viên gặp mặt một lần phía sau, Tô Ghệ Mì cùng bọn họ ước định, ở ngày mùng ngày 5 tháng 2 mọi người tụ chung một chỗ gặp một lần.
Các loại, chờ, Tô Ghệ Mì sau khi hết bận về đến nhà, đã tiếp cận đêm khuya.
Cứ như vậy, Tô Ghệ Mì tử thần cuộc đời chính thức bắt đầu rồi.
Ngày thứ 2, Tô Ghệ Mì thấy lần nữa ngày hôm qua chọn rút ra cái kia hơn 50 danh bộ hạ trực thuộc, trải qua một ngày tu dưỡng, những thứ này người cũng đã khôi phục lại.
Các ngươi đều là thông qua khảo hạch vào mà trở thành bộ hạ của ta đối với biểu hiện của các ngươi đều hết sức hài lòng.
Nhìn ra được các ngươi đều cũng có nghị lực nhân, như vậy hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có muốn trở thành hay không cường giả?
Muốn.
Nghe được Tô Ghệ Mì câu hỏi phía sau,
mọi người nhất thời la to một tiếng. "Tốt, nếu muốn như vậy thì cho ta nỗ lực tu luyện. Bất luận các ngươi thiên phú thế nào, muốn trở thành cường giả như vậy thì tất cần cố gắng. Về sau ta sẽ vì các ngươi chế định một ít huấn luyện kế hoạch. Ta có thể không phải hy vọng bộ hạ trực thuộc của ta đều là một đám yếu kê." Nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, không ít người đều cúi đầu, người ở chỗ này rất nhiều đều là thiên phú một dạng, thực lực cũng một dạng. Dù sao thực lực tốt, thiên phú cao trên cơ bản đều đã trở thành mấy vị khác tịch quan bộ hạ, nơi nào còn có thể đến phiên Tổ Gệ Mị. "Hiện tại ta trước an bài cho các ngươi nhiệm vụ, về sau các ngươi mỗi ngày tạm thời hoàn thành trước một lần nhiệm vụ, thời gian còn lại đều dùng tu luyện, nghe rõ ràng sao?" "Nghe rõ ràng." Thanh âm hùng sáng, trực tiếp dẫn tới rất nhiều người nhìn lại. Chương 1288, Thần Long hội khốn cảnh đang vì bộ hạ trực thuộc phát biểu xong sau đó, Tổ Gệ Mị liền về tới phòng làm việc bắt đầu công tác. Dĩ nhiên, Tổ Gệ Mị mặc dù là đang làm việc thời điểm cũng không có quên tu luyện, so với việc những người khác, tu luyện của hắn liền dễ dàng hơn, miễn là đem hồn tệ ăn đi thì tốt rồi, hồn tệ trong ẩn chứa linh tử sẽ dần dần bị thân thể hấp thu. Mặc dù nhưng cái tốc độ này so với chủ động hấp thu muốn chậm một chút, thế nhưng chí ít không so sánh được tu luyện mạnh hơn nhiều. Rất nhanh từng cái nhiệm vụ bị Tổ Gệ Mị giao cho bộ hạ trực thuộc của mình. Làm bộ hạ trực thuộc đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau đó, hắn lúc này mới đem nhiệm vụ phân phối cho những người khác. Ở giữa trưa qua đi, tất cả bộ hạ trực thuộc đều đã trở về, Tổ Gệ Mị bắt đầu cho bọn họ an bài huấn luyện nhiệm vụ. Trở thành chính thức tử thần sau đó cũng không có nghĩa là liền không cần tu luyện, chẳng qua là cho ở chân ương linh thuật viện thời điểm bất đồng, trở thành tử thần phía sau tu luyện liền phải dựa vào chính mình, ngoài ra chính là tìm tiền bối thỉnh giáo. Mà bộ đội trực thuộc một trong phúc lợi chính là có thể đạt được tịch quan chỉ điểm. Bất quá Tổ Gệ Mị không gấp giáo dục bộ đội trực thuộc trảm thuật cùng mệt đả, mà là trước đúc luyện bọn họ sức chịu đựng. Phương pháp chính là chạy quay vòng, hơn nữa trong lúc ở chỗ này không cho phép sử dụng linh lực. Căn cứ thực lực bất đồng, chạy số vòng cũng bất đồng. Phổ thông tử thần đội viên 50 quay vòng, tiểu đội trưởng 80 quay vòng, tổ trưởng 120 quay vòng. "Đại nhân, làm như vậy thật hữu dụng sao?" Một gã tử thần đang chạy bộ đồng thời hỏi. "Tự nhiên hữu dụng. Các ngươi đang cùng nhẹ chiến đấu thời điểm, không chỉ là sẽ tiêu hao linh áp cùng tinh lực, đồng dạng còn có thể tiêu hao thể lực. Cho nên có một tốt thể lực đối với cho các ngươi ở trên chiến trường bảo mệnh là rất mới có lợi, các ngươi nếu không muốn chết, liền hảo hảo đúc luyện thể lực, như vậy mặc dù về sau các ngươi chạy trốn thời điểm cũng có thể kiên trì càng lâu." "Đại nhân, ngươi cái này không phải đang khích lệ chúng ta chạy trốn sao? Như vậy thật sự rất tốt sao? Chạy trốn không có cái gì có thể xấu hổ. Nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn còn cứng rắn xông lên lời nói, như vậy không phải dũng cảm, hơn nữa lỗ mãng. Về sau các ngươi nếu như phát hiện thực lực của địch nhân vượt xa quá chính mình như vậy thì chạy trốn. Có đôi lời là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, mạng của các ngươi rất trọng yếu, cho nên không muốn làm hy sinh vô vị." Tổ Gệ Mị mấy câu nói đối với những người này trùng kích cũng không nhỏ, bởi vì đối với thập nhất phiên đội người mà nói, bọn họ thờ phượng chính là không muốn kinh sợ, chính là làm. Cái này không có gì không đúng, bởi vì loại này tinh thần sắc thực có thể cho thập nhất phiên đội người đang chiến đấu thời điểm phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Thế nhưng đó là ở song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống bên dưới, nếu như một gã phổ thông tử thần đội viên đối mặt khổng lồ sơ lì tật thời điểm, cũng không cần mệnh một dạng xông lên, cái kia liền không phải dũng cảm, mà là choáng váng. Đối với cái này chút bộ hạ trực thuộc Tổ Gệ Mị vẫn là rất xem trọng, cho nên hắn tự nhiên không phải hy vọng chính mình thuộc hạ bạch bạch toi mạng. Tổ Gệ Mị còn làm việc muốn làm cho nên hắn cũng không có ở trên quảng trường chờ lâu, rất nhanh liền quay trở về phòng làm việc. Về một ngày làm việc kết thúc như vậy, Tổ Gệ Mị để những cái này mệt mỏi thuộc hạ đi về nghỉ, hắn cũng tan việc. Rất nhanh thời gian đã tới ngày 5 tháng 2, hôm nay một ngày thời gian Tổ Gệ Mị đều là dường như phía trước một dạng, làm công việc giống nhau, mà khi sau khi tan việc, hắn cũng là đi tới Sociedad de Armas bên trong một tòa món ăn trong tiệm. Lúc này nơi đây đã có một số người, ở nhìn thấy Tổ Gệ Mị sau đó, những người này liền vội vàng lên đón. "Gặp qua đại nhân." Lúc này ở trong tiệm cơm ngoại trừ người bán hàng ở ngoài, chính là đã từng Thần Long hội thành viên. Bởi vì khoảng cách thời gian ước định còn có nửa giờ, cho nên người cũng không có đến đông đủ, hơn 200 người chỉ tới mấy chục người mà thôi. Tiếp lấy Tổ Gệ Mị một mặt cùng những người này tán gẫu, một mặt đợi. Phía trước Tổ Gệ Mị tuy là cùng những người này đều đã gặp mặt, nhưng là bởi vì thời gian tương đối chặt, cho nên cũng không có nói mấy câu. Bây giờ trải qua nói chuyện phiếm, Tổ Gệ Mị đối với cuộc sống của bọn họ cũng có một cái so sánh rõ ràng giải khai. Những người này hầu như làm gì đều có, đã có 13 gỗ tệ ấy, cũng có những ngành khác. Bất quá bởi vì đại nhiều mới vừa tốt nghiệp không mấy năm, vì vậy chức vụ không cao, 90 đều là phổ thông đội viên, thành làm trưởng lớp rất ít người, còn như tổ trưởng, càng là một cái cũng không có. Tuy là những người này có thiên phú cũng không kém, thế nhưng đáng tiếc thời gian tu luyện tương đối quá ngắn, cho nên muốn triệt để lớn lên còn cần thời gian không ngắn. Nửa giờ sau đó, người cũng đã đến đông đủ, mọi người một mặt đang ăn cơm một mặt trò chuyện, thông qua cùng mọi người nói chuyện phiếm, Tổ Gệ Mị chiếm được tin tức không nhỏ. Một người trong đó tin tức nhất là để Tổ Gệ Mị phẫn nộ, đó chính là những người này cũng không dám đem mình đã từng là Thần Long hội thành viên sự tình nói ra, bởi vì ở Sociedad de Armas, Thần Long hội không bị ít người căm thù. Đã từng có người trong lúc vô tình nói ra mình là Thần Long hội trở thành viên, sau đó không bao lâu, những người này cũng bởi vì các loại ngoại ý muốn chết. Đối với lần này tất cả mọi người tin tưởng, đây là những cái này đã từng bị Thần Long biết đánh áp hoặc là diệt hết bang hội trả thù. Ban đầu ở chân lương linh thuật Việt trong, Thần Long hội vì quật khởi nhưng là tiêu diệt không ít bang hội, ở trong trường học thời điểm, những thứ này bang hội không có cách nào đối phó Thần Long hội, nhưng là hiện tại bọn họ tốt nghiệp cũng không giống nhau. Thần Long hội chả là quá tuổi trẻ, ở Sociedad de Almas bên trong không có mấy người ở cao vị người, cho nên chịu đến chèn ép liền hoàn thủ năng lực cũng không có. Đại nhân, cuộc sống của chúng ta khổ a, một gã thần long hội trở thành viên bánh mắt phiếm hùng nói. Nghĩ lúc đó bọn họ ở trong trường học thời điểm biết bao phong cảnh, nhưng là nhưng bây giờ được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đúc lại thần long hội vinh quang. Về sau các ngươi có thể xin chuyển đội, chuyển tới thập nhất phiên đội, ta bây giờ là thập nhất phiên đội thứ 6 tịch, vẫn còn có chút quyền lợi. Đại nhân, về sau chúng ta khả năng liền nhờ vào ngươi mọi người, cao hứng nói. Ở Sociedad de Almas mà chuyển đội cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhất là chuyển tới thập nhất phiên đội. Bởi vì thập nhất phiên đội tỷ lệ tử vong khá cao, cho nên thường thường sẽ đem còn lại phiên đội nhân chuyển tới thập nhất phiên đội. Chỉ cần có người xin chuyển tới thập nhất phiên đội, đến lúc đó tổ ghệ mí lại hoạt động một cái, vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì rõ ràng thiên chúng người còn làm việc, cho nên đến 9 giờ thời điểm liền rời đi. Con thiên cơm, lần này là tổ ghệ mí trả. Hắn ở chân lương linh thuật viện thời điểm tích lũy một ít tiền tài, cho nên đến lúc đó mời được. Ai, cũng không biết rõ gì chỉ cùng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thế nào đi ở trên đường trở về, tổ ghệ mí không khỏi nghĩ tới hai người. Rõ gì chỉ tuy là gia nhập đệ nhị phiên đội, thế nhưng tổ ghệ mí lại biết được, rõ gì chỉ cũng không có trực tiếp đi đệ nhị phiên đội đưa tin, cũng không biết nàng đang làm cái gì. Mà ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ càng là đã đi trước hủ hệ cổ mẩn đổ chiến đấu đi. Trước 1289, như hoa hỉ ưu dạ gia tộc thời gian một ngày trôi qua đi, trong chớp mắt khoảng cách tổ ghệ mỉ trở thành tử thần đã nửa tháng trôi qua. Ở trong thời gian nửa tháng này, đã có một bộ phận ban đầu thần long hội trở thành viên thông qua phê duyệt, gần gia nhập vào thập nhất phiên đội, các loại, chờ, những người này gia nhập vào, tổ ghệ mỉ bộ đội trực thuộc nhân số cũng có thể gia tăng rồi. Cái này thiên tổ ghệ mỉ như là thường ngày một dạng ở trong văn phòng phân phối nhiệm vụ, đột nhiên ba cốc kiện nguyệt chạy vào. Ba cốc quân ngươi làm sao gấp gáp như vậy a? Lúc này tổ ghệ mỹ có chút ngoài ý muốn, thường lui tới ba cốc kiện nguyệt cũng sẽ không cái bộ dáng này. Đại nhân có khẩn cấp nhiệm vụ, thập nhị phiên đội kiểm tra đo lường đến ở bắc phương ngoại thành xuất hiện đại lượng khổng lồ sơ ly tơ, đội trưởng đại nhân để ngài tự mình dẫn người đi xử lý. Ba cốc kiện nguyệt không kịp đem hô hấp thở gấp chia, liền vội vội vàng vàng đem nội dung nói ra. Nghe xong ba cốc kiện thắng nói sau đó, tổ ghệ mỹ vội vã đứng lên. Rốt cuộc tới nhiệm vụ, nửa tháng này ta đều muốn buồn chán chết, đối với cái này nhiệm vụ tổ ghệ mỹ không chỉ không có lo lắng, ngược lại hết sức cao hứng. Ba cốc quân, đem còn thừa lại bộ hạ trực thuộc toàn bộ kêu lên. Hiện tại tiểu gia phát là vâng đúng lĩnh mệnh. Sau đó ba cốc kiện nguyệt bất chấp nghỉ ngơi, vội vã đi ra ngoài tập hợp đội ngũ đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, ba cốc kiện nguyệt trở về thông báo tổ ghệ mì nhân mã đã tập hợp hoàn tất. Lúc này tổ ghệ mì đi nhanh ly khai phòng làm việc. Lúc này đã có một bộ phận bộ hạ trực thuộc ra ngoài làm nhiệm vụ đi, những người còn lại mấy con có hơn 20 người. Bất quá tổ ghệ mì cũng không để ý, nếu hắn đã tự thân xuất mã như vậy, những thứ này bộ đội trực thuộc nhân hoàn toàn có thể đã tương du, hắn tự mình một người có thể đem những cái này khổng lồ sở lì tật đều giải quyết hết. Xuất phát. Tổ ghệ mỉ cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, mang người hướng về thập nhất phiên đội đi ra ngoài. Lần đầu tiên theo tổ ghệ mỉ chấp hành nhiệm vụ, những thứ này bộ hạ trực thuộc trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Ba cốc kiện nguyệt trên thực tế cũng muốn đi, tận mắt chứng kiến một cái tổ ghệ mỉ thực lực cường đại. Thế nhưng đáng tiếc, hắn còn phải lưu lại bang tổ ghệ mỉ an bài nhiệm vụ. Ai, hy vọng về sau có cơ hội. Hơn một giờ sau đó, tổ ghệ mỉ đoàn người rốt cuộc đã tới mục đích. Sở dĩ tốn hao thời gian dài như vậy, tự nhiên là vì chiếu cố những cái này phổ thông tử thần, nếu không, lấy tổ ghệ mỉ tốc độ đã sớm tới. Lúc này bọn họ đã tiến vào ngoại thành trong phạm vi, tổ ghệ mỉ cũng đã nhận ra rất nhiều khổng lồ giả linh áp. Chờ một lát đánh sau khi thức dậy, các ngươi lấy tự bảo vệ mình làm chủ, những thứ khác giao cho ta là được, quy tổ ghệ mỉ nhắc nhở. Là, vâng đúng. Bọn thuộc hạ vội vã đáp lại một tiếng. Hơn 10 phút sau đó, mười mấy con khổng lồ sơ lì tật xuất hiện tại tổ ghệ mỉ trong tầm mắt. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khổng lồ sơ lì tật, tổ ghệ mỉ cũng không ngoài ý, bởi vì ngoại thành không gian ổn định trình độ so với vùng ngoại thành còn muốn kém, cho nên thường thường gặp phải số lượng không nhỏ nhẹ giết. Tổ ghệ mỉ cũng không lời nói nhảm. Trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về kia chút khổng lồ sơ lì tật vào tới. Ở nhận thấy được tử thần linh áp sau đó, những thứ này khổng lồ sơ lì tật cũng đều phản ứng kịp, chỉ là không phải chờ chúng nó xem tinh tưởng tới là ai, tổ ghệ mỹ đã tiến vào khổng lồ giả trong đội ngũ. Phúc! Xuống một đao, hai khổng lồ sơ lì tật bị đao mang phân thây, tiếp lấy tổ ghệ mỹ trong tay giả nạ củ tỏ vũ động như bay, mà mới vừa đổi tới tử thần nhóm chỉ thấy từng cái khổng lồ sơ lì tật không ngừng ngã xuống. Thật, thật mạnh. Không hổ là tịch quan, đại nhân thực lực thật mạnh a đúng a. Những thứ này khổng lồ sở lì tật mặc dù là tổ trưởng đối phó cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại những này tử thần cảm thán thời điểm, tổ ghệ mỹ đã chém giết gần một nửa khổng lồ giả dối. Đối phó những thứ này khổng lồ sở lì tật với hắn mà nói không có một chút tính khiêu chiến, cũng liền để hắn nóng người mà thôi. Nếu như có thể xuất hiện một con cứ lì ạn thì tốt rồi. Tổ ghệ mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên hắn biết đây là cực kỳ khó khăn, bình thường có rất ít cứ lì ạn sẽ đến sở sổ xì hệ tì. Bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian, khổng lồ sở lì tật đã sắp bị tàn sát, làm khổng lồ sở lì tật chỉ còn lại có hai thời điểm. Tổ ghệ mỉ ngừng lại, tiếp lấy trực tiếp lui đi ra ngoài. Bây giờ còn lại hai cái, sẽ để lại cho ta các ngươi luyện tập. Tổ ghệ mỉ hướng về phía bộ hạ trực thuộc nói rằng. Là, vâng đúng. Chỉ là hai khổng lồ sở lì tật mà thôi, đối với cái này chút tử thần tới nói không có khó khăn quá lớn. Phía trước xem tổ ghệ mỉ chiến đấu bọn họ cũng đã là nhiệt huyết sôi trào, lúc này ở tổ ghệ mỉ ra mệnh lệnh, những người này từng cái mang theo ý chí chiến đấu dày đặc xuống tới. Những người này trở thành tử thần kém cỏi nhất cũng có thời gian 10 năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vì vậy đã khởi trượng lai phối hợp với nhau ăn ý, không bao lâu còn thừa lại hai khổng lồ sở lì tật liền chết ở trong tay bọn họ. Không sai, các ngươi biểu hiện tốt, xem ra sau này ta muốn cho thêm các ngươi một ít cơ hội lịch luyện. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Chiếm được tổ ghệ mỹ biểu dương, những thứ này tử thần từng cái trên mặt nhất thời lộ ra tiêu ý nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì giả thi thể nhiều lắm, cho nên tổ ghệ mỹ cũng không có đi quản, qua đi tự nhiên sẽ có những thứ khác tử thần tới mang chuyên trở thi thể. Ở trở thành tử thần phía sau, tổ ghệ mỹ cũng biết sở sổ xì hệ tỷ xử lý giả thi thể phương thức. Một người trong đó chính là tập trung đốt cháy, một cái khác thì là đưa đến thập nhị phiên đội, cùng bọn họ tiến hành nghiên cứu. Mà tử thần đang giết chết nhẹ sau đó, nếu như cân nhắc lượng không nhiều lời nói, liền sẽ trực tiếp mang đi. Nếu như số lượng nhiều lắm như vậy chỉ cần đăng báo là tốt rồi, tự nhiên sẽ có những người khác tới xử lý. Hơn 2 giờ phía sau, tổ ghệ mỹ mang người quay trở về thập nhất phiên đội, sau đó lại bắt đầu làm việc. Rất nhanh thời gian gần sát hoàng hôn, tổ ghệ mỹ cũng kết thúc một ngày làm việc. Về nhà sau khi ăn cơm tối xong, tổ ghệ mỹ lấy ra một trang giấy. Tờ giấy này bên trên vẽ một bản địa đồ, đây là một tòa phủ đệ bản đồ địa hình, mặt trên rõ ràng ghi lại mỗi một gian nhà tác dụng, thậm chí ngay cả thẩm nghĩ đều đánh dấu ra. Đây là tổ ghệ mỹ gần nửa tháng nỗ lực kết quả, trải qua hoặc sáng hoặc tối tìm hiểu, rốt cuộc vẽ ra như thế một bộ bản đồ. Bản đồ này không ba chính là ruộng lúa nhất tộc. Mặc dù nhưng đã qua rất nhiều năm, thế nhưng tổ ghệ mỹ có thể không có quên mình và hỉ ủ dạ gia tộc cứu hận, dù sao đây chính là hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ, để hắn tiêu diệt hỉ ủ dạ gia tộc đâu. Kéo nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hoàn thành nó. Từ trở thành tử thần phía sau, tổ ghệ mỹ vẫn tại điều tra ruộng lúa bộ tộc, trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, hắn đối với hỉ ủ dạ gia tộc đã có cặn kẽ hiểu rõ. Hỉ ủ dạ gia tộc sáng tạo đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử, bất quá thực lực cũng không phải rất mạnh, ở toàn bộ Sociedad de Almas trong chỉ có thể coi là một cái gia tộc loại nhỏ. Ở Sociedad de Almas trong loại đẳng cấp này gia tộc không biết có bao nhiêu cái. Bất quá mấy trăm năm lắng đọng, thật ra khiến hỉ ủ dạ gia tộc tích lũy của cải đáng giá. Trước 1290, diệt môn đêm ruộng lúa bộ tộc ở Sociedad trong đã có hơn 400 năm lịch sử, sáng tạo ruộng lúa nhất tộc người là hỉ ủ dạ quang, hắn chính là ruộng lúa nổ rộ mì ra ra, ruộng lúa bộ tộc gia chủ đương thời ruộng lúa hiếu phụ thân. Hỉ ủ dạ quang niên kỷ đã vượt qua 600 tuổi, bản thân hắn là từ lưu hồn nhai đi ra, ở hơn 500 năm trước đi qua chân ương linh thuật viện trở thành một gã tử thần, cuối cùng trở thành một gã tổ trưởng. Hỉ ủ dạ quang niên kỷ ở toàn bộ Sociedad de Almas không tính là đại, những cường giả kia trong bên trên thiên tuế cũng có một chút. Bất quá bởi vì hỉ ủ dạ quang thực lực duyên cớ, tuổi thọ của hắn xa kém xa cùng những đội trưởng kia cấp cường giả so sánh với, vì vậy hơn 600 tuổi hỉ ủ dạ quang nhìn qua đã là một vị lão nhân, vì vậy hắn hiện tại nằm ở ẩn lui trạng thái. Mặc dù đang trên danh nghĩa hỉ ủ dạ quang vẫn như cũ thuộc về 13 gỗ tệ ấy một thành viên, nhưng là lại đã có gần trăm năm không có chấp hành quá nhiệm vụ, đại đa số thời điểm đều là ở nhà ngây ngô. Hỉ ủ dạ gia tộc là hỉ ủ dạ quang một tay khai sáng, mặc dù đang toàn bộ Sociedad de Almas trong chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc, thế nhưng nhân số cũng có hơn 60. Đương nhiên 21, trong đó chân chính thuộc về hỉ ủ dạ gia tộc dòng chính chỉ có không đến 10 người. Trong đó hỉ ủ dạ quang cùng sở hữu ngũ cái nhi tử, có hai cái đã chết trận, mà đệ tam bao quát ruộng lúa nổ rộ mì ở bên trong cùng sở hữu 5 người, bất quá hiện tại ruộng lúa nổ rộ mì đã chết. Còn giữ lại 4 người trong, có một cái niên kỷ còn nhỏ, một người mới vừa tiến vào chân ương linh thuật viện không lâu sau, còn có 2 người đã trở thành chính thức tử thần, chỉ là bây giờ còn chỉ là phổ thông đội viên mà thôi. Mà trừ những thứ này gia thuộc về hỉ ủ dạ gia tộc dòng chính thành viên ở ngoài, còn có một chút phụ thuộc vào hỉ ủ dạ gia tộc tử thần, những thứ này tử thần phần lớn là hỉ ủ dạ quang đám người thuộc hạ. Hỉ ủ dạ gia tộc mặc dù không có ra khỏi tịch quan, thế nhưng dù sao sáng lập hơn 400 năm, mà hỉ ủ dạ quang trở thành tử thần càng là có hơn 500 năm lịch sử, mấy năm nay ngược lại là tích lũy một khoản tài sản không nhỏ, vì vậy hỉ ủ dạ gia tộc ở Sociedad de Almas bên trong có lấy một tòa không nhỏ phủ đệ, hỉ ủ dạ gia tộc dòng chính cũng không thiếu thành viên khác đều ở chỗ. Đoạn thời gian gần nhất ruộng lúa hiếu vẫn luôn có chút khẩn trương, mặc dù nhưng đã qua nhiều năm, thế nhưng hắn vẫn chưa quên tổ ghệ mì. Ngay từ đầu ruộng lúa hiếu còn nghĩ làm sao làm chết tổ ghệ mì, nhưng là theo tổ ghệ mì thực lực không ngừng tăng lên, liên quan tới hắn sự tích lưu truyền ra sau đó, ruộng lúa hiếu cũng đã tắt diệt trừ tổ ghệ mì ý tưởng, dù sao bọn họ hỉ ủ dạ gia tộc có thể không có có năng lực đối phó một vị tịch quan cấp cường giả. Bởi vì lo lắng tổ ghệ mì trả thù, cho nên ruộng lúa hiếu một mực hỏi thăm tổ ghệ mì tin tức. Không lâu biết được tổ ghệ mì đã tốt nghiệp, hơn nữa còn trở thành thập nhất phiên đội thứ 6 tịch sau đó, ruộng lúa hiếu một trận thần trương. Thông thường tịch quan liền đã không phải hỉ ủ dạ gia tộc có thể chống lại, huống chi còn là một vị thứ 6 tịch. Duy nhất để ruộng lúa hiếu thở phào là, hắn là thuộc về đệ thất phiên đội nhân, mặc dù tổ ghệ mì là tịch quan, cũng không thể trực tiếp nhúng tay đệ thất phiên đội sự tình. Bất quá ruộng lúa hiếu vẫn không có triệt để yên lòng, gần nhất hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể ứng phó tổ ghệ mì trả thù. Thậm chí hắn cũng nghĩ tới, trực tiếp đăng môn xin lỗi. Lúc này đã đến đêm khuya, Sociedad de Almas bên trong vô cùng vắng vẻ, chỉ có một ít thập phiên đội tuần tra tử thần vẫn còn ở trên đường phố đi tới. Bất quá bởi vì từ trước đến nay hòa bình, thập phiên đội người cũng không phải rất nghiêm túc. Siêu, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trong chớp mắt liền đã xuyên qua một con phố, tiếp lấy mấy cái lên xuống trong lúc đó, bóng người rơi vào một chỗ trên đường phố. Ngắm lên trước mặt trạch viện, bóng người trong mắt lóe lên một đạo sát ý siêu. Đột nhiên bóng người tại chỗ biến mất, chỉ một lúc, một đội tử thần đi vào trong đường phố, bất quá bọn họ cũng chưa phát hiện dị thường gì, vì vậy rất nhanh liền đi xa. Lúc này bóng người đã tiến vào bên trong trạch viện. Tuy là chỗ ngồi này phủ đệ cũng có một chút lực lượng thủ vệ, thế nhưng người tới thực lực quá mạnh mẽ, những hộ vệ kia tử thần căn bản không có phát hiện. Lúc này bên trong phủ đệ đại đa số người đều đã ngủ say, ngày mai bọn họ còn muốn chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không nao đêm. Bóng người khi tiến vào trong phủ phía sau, gần giống như về tới nhà mình một dạng, xe nhẹ qua đường, khinh xa thục lộ, xuyên qua mấy vào sân, cuối cùng ở bên trái trong sân ngừng lại. Ruộng lúa bộ tộc, các ngươi tử kỳ đến rồi. Bên trong viện, Tô Gệ Mị trên trán hiện ra sát khí. Trải qua nửa tháng lưu hoa, Tô Gệ Mị rốt cuộc ở tối hôm nay đối với ruộng lúa bộ tộc đưa ra đồ đao. Bởi vì tỉ mỉ nghiên cứu qua ruộng lúa bộ tộc phủ đệ bản đồ, vì vậy hắn mới chỉ có biểu hiện quen thuộc như vậy. Có thể nói hắn đối với cái này bên trong hiểu rõ, quả thực so với rất nhiều hỉ hữu dạ gia tộc người còn muốn sâu. Nghiêng hai lắng nghe, trong viện không có chút nào âm thanh, Tô Gệ Mị lặng yên không tiếng động đến gần một chỗ sân. Đã từng làm một danh mỹ dạ, Tô Gệ Mị đối với ám sát tự nhiên không xa lạ gì. Tuy là rất nhiều hổ cả thế giới năng lực không cách nào sử dụng, thế nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn triển khai ám sát. Lúc này Tô Gệ Mị chỗ ở sân là Hỉ Vũ Dạ Quang Tam nhi tử một nhà nơi ở Hỉ Vũ Dạ Quang ngũ cái nhi tử, trong đó đại nhi tử cùng bốn nhi tử đều đã chết, gia chủ đương thời ruộng lúa hiếu là nhị nhi tử. Mà Hỉ Vũ Dạ Quang con thứ ba cùng sở hữu một con trai một con gái. Tô Gệ Mị phía trước cố ý nghe qua, hôm nay ruộng lúa nhất tộc dòng chính nhân viên đều ở đây, cho nên hắn mới chỉ có sẽ chọn ở hôm nay đầu thủ. Trong yên lặng Tô Gệ Mị đi tới trước của phòng, khóa đại môn căn bản là không có cách ngăn cản Tô Gệ Mị. Hắn vô cùng ung dung 650 liền mở cửa, tiếp lấy không có phát sinh chút nào tiếng vang tiềm nhập đi vào. Rất nhanh Tô Gệ Mị ở trong phòng ngủ gặp được ngủ say trong thanh niên, đây chính là Hỉ Vũ Dạ Quang Tam tử nhi tử. Tuy là giữa hai người cũng không mâu thuẫn, thậm chí cũng không nhận ra, thế nhưng Tô Gệ Mị lại không có chút nào mềm tay. Phốc. Dạ nạ cụ tỏ hạ xuống, thanh niên đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể xa nhau, đến chết hắn cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Giết thanh niên sau đó, Tô Gệ Mị nhanh tốc độ rời phòng, rất nhanh hắn lại tiến vào một gian phòng khác bên trong. Nơi đây ở là một nữ tử, bất quá Tô Gệ Mị cũng không có thủ hạ lưu tình. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm Tô Gệ Mị ly khai chỗ này tiểu viện thời điểm, Hỉ Vũ Dạ Quang Tam tử một nhà bốn chiếc đã không một người sống, toàn bộ trong giấc mộng bị Tô Gệ Mị giết chết. Sau đó Tô Gệ Mị lại sử dụng phương pháp giống nhau đem Hỉ Vũ Dạ Quang đệ ngũ chết một nhà bốn chiếc đều diệt sát, tiếp lấy cái này mới đi tới ruộng lúa hiếu ở tiểu viện. Lúc này ruộng lúa nổ rộ mì đã chết, cho nên trong viện chỉ có ruộng lúa hiếu phu phụ. Lẻn vào phòng ngủ chính trong phía sau, Tô Gệ Mị thấy được trên giường nằm hai người. Đây là Tô Gệ Mị lần đầu tiên chính diện tiếp chạm được ruộng lúa hiếu, không phải quá hình của hắn phía trước lại từng thấy. Tô Gệ Mị không gấp động thủ, dù sao sát nhân là thứ yếu, hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là trả thù. Chương 1291, Diệt Môn đêm đứng ở bên trong phòng ngủ, nhìn ngủ say trong ruộng lúa hiếu phu thê, Tô Gệ Mị ánh mắt lộ ra sát ý bất quá hắn không gấp động thủ, tuy là hắn muốn giết người, thế nhưng hắn có thể không phải hy vọng ruộng lúa hiếu dễ dàng như vậy sẽ chết rồi, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Thứ phương chi lao, bát phương ràng buộc. Dít đảo, ba động, ngăn cách không gian. Phước đạo chi 36. Phong bế. Ngâm sướng nghẹn lời bó buộc, một vệt hào quang từ Tô Gệ Mị trong lòng bàn tay bắn ra. Bất quá đạo tia sáng này trong nháy mắt liền biến mất không khí bốn phía trong. Lúc này căn này phòng ngủ nhìn bề ngoài không có gì, nhưng là trên thực tế đã bị bố trí một tầng vực đạo. Tô Gệ Mị lúc này sử dụng vực đạo có hai cái tác dụng, một cái cách trở thanh âm, nếu như không thể đánh phá tầng này vực đạo, như vậy trong phòng bất kỳ thanh âm gì đều không truyền ra đi. Ngoài ra cái này vực đạo cũng tương đương với một cái lao tù, muốn rời khỏi, như vậy cũng phải đánh vỡ vực đạo hình thành bích lũy mới được. 3. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, ở bố trí xong vực đạo sau đó, Tô Gệ Mị một cái tát đánh vào ruộng lúa hiếu trên mặt. Nan ý. Ruộng lúa hiếu trực tiếp bối rối, hắn lúc đầu vẫn còn ngủ say trong, lúc này đột nhiên bị người thức tỉnh, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy mê man. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện bên cạnh đứng một đạo nhân ảnh, điều này làm cho hắn cả kinh. Nhiều năm tử thần cuộc đời có thể dùng hắn có rất tốt tính cảnh giác. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dạ Nạ Cụ Tỏ không ở bên người, cho nên ruộng lúa hiếu một quyền đánh ra ngoài. Phanh. Ruộng lúa hiếu một kích này bị Tô Gệ Mị ung dung ngăn trở, tiếp lấy tay kia dùng sức ở ruộng lúa hiếu trên cánh tay vừa gõ. Răng rắc. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, ruộng lúa hiếu cánh tay bị đánh gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng thức tỉnh ruộng lúa hiếu thế tử. Làm sao vậy? Ruộng lúa hiếu biết ta là ai sao? Tô Gệ Mị cười lạnh hỏi. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Bởi vì lúc này là buổi tối, trong phòng tia sáng ảm đạm, cho nên ruộng lúa hiếu trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Tô Gệ Mị. Ngươi là ai đâu? Ruộng lúa hiếu thế tử cảnh giác hỏi. Nàng cũng là tử thần, tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng là gan lại không nhỏ, cho nên cũng không có như cùng cô gái bình thường như vậy sợ. Ta gọi Tô Gệ Mị. Là ngươi? Nghe vậy ruộng lúa hiếu nhịn không được kinh hô một tiếng. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, như vậy ngươi nên biết ta ý đồ đến a. Ngươi muốn giết ta? Ruộng lúa hiếu mặt âm trầm hỏi. Không sai. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, ở tới ngươi nơi đây phía trước, ta đã đi ngươi hai người em trai nơi đó, hiện tại hai nhà bọn họ người cũng đã chết. Hỗn đản. Ruộng lúa hiếu nghe vậy nổi giận, tiếp lấy bất chấp trên cánh tay đau đớn, trực tiếp cơ khắc một cái cánh tay đánh về phía ạ kỳ dạ xích Tô Gệ Mị, cùng lúc đó ruộng lúa hiếu thê tử trực tiếp mịch từ trên giường nhảy lên một cái, phối hợp trượng phu tấn công về phía Tô Gệ Mị. Vô dụng. Tô Gệ Mị vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay buông lỏng hóa giải hai người công kích, tiếp lấy một quyền đánh bay ruộng lúa hiếu thế tử. Phanh. Ruộng lúa hiếu thế tử trực tiếp đụng vào trên vách tường lúc này mới dừng lại, mà ruộng lúa hiếu bản thân cũng té ở trên giường. Ta muốn giết ngươi. Ruộng lúa hiếu nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá Tô Gệ Mị biết hắn chân chính dụng ý vô dụng, nơi đây đã bị ta sử dụng phược đạo phong tỏa, thanh âm là truyền không đi ra. Dụm Lúa Hiếu, hôm nay ngươi liền vì năm đó chuyện làm trả giá thật lớn a.
Yên tâm, toàn bộ Hỉ Vũ Dạ gia tộc người đều sẽ vì ngươi chôn theo.
A được rồi, năm đó ngươi nhi tử Dụm Lúa Nổ Dô Mỉ trên thực tế là bị ta giết chết.
Cái gì?
Dụm Lúa Hiếu nghe vậy trừng lớn con mắt, hắn không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên không phải là bị Mỹ Dạ Mộ Tổ bẻ ở cùng đại trí giết chết.
Phúc.
Dạ nạ củ tỏ bay ra, trực tiếp đâm vào Dụm Lúa Hiếu thê tử tâm trong miệng.
Không phải.
Nhìn thấy thê tử chết ở trước mặt mình, Dụm Lúa Hiếu nhịn không được bi thiết một tiếng.
Được rồi, không nên gấp gáp, kế tiếp sẽ đến lượt người đang khi nói chuyện. Tổ Gệ Mị ngắt tay, nhất thời cùng hắn tâm linh tương thông, dạ nạ cụ tỏ bay thẳng về tới trong tay của hắn.
Lúc này Dụm Lúa Hiếu đã đắm chìm trong thê tử cùng con trai tử vong trong, cho nên cũng không có để ý điều này khiến người ta khiếp sợ tình cảnh.
Chết đi.
Mắt thấy đối với Dụm Lúa Hiếu đả kích đã đủ rồi, Tổ Gệ Mị không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp một đao chặt xuống Dụm Lúa Hiếu đầu. Giải quyết rồi hai vợ chồng phía sau, Tổ Gệ Mị giải trừ phục đạo, tiếp lấy trực tiếp rời đi gian phòng. Chỉ còn lại có một cái này, phút chốc Tổ Gệ Mị ánh mắt rơi vào trong hậu viện. Hiện tại Dụm Lúa nhất tộc dòng chính chỉ còn người kế tiếp, cũng chính là Dụm Lúa nhất tộc người sáng lập Hỉ Vũ Dạ Quang. Hỉ Vũ Dạ Quang thê tử đã sớm chết rồi, mà hắn một thân một mình ở hậu viện, bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, cũng hầu như sẽ không rời đi Hỉ Vũ Dạ gia tộc. Rất nhanh Tổ Gệ Mị tiến vào trong hậu viện. Dường như phía trước một dạng, Tổ Gệ Mị buông lỏng lẻn vào đến bên trong phòng ngủ, nhìn ngủ say trong Hỉ Vũ Dạ Quang, Tổ Gệ Mị trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Kể từ hôm nay, Hỉ Vũ Dạ gia tộc là được sở hữu Si Hệ Tỷ xóa tên. Nghĩ vậy, Tổ Gệ Mị vung tay lên. Ánh dao lướt qua, Dạ nạ cụ tỏ thẳng đến Hỉ Vũ Dạ Quang chém tới. Trong ngủ mơ, Hỉ Vũ Dạ Quang chỉ cảm thấy một cổ sát khí đánh tới. Tuy là hắn đã gần trăm năm không có từng trải chiến đấu, thế nhưng đáng kể chiến đấu hình thành bản năng lại như cũ tồn tại. Chỉ thấy Hỉ Vũ Dạ Quang thân thể theo bản năng chuyển giật mình.
Phúc.
Một đao này vốn là hướng về Hỉ Vũ Dạ Quang cái cổ chém tới, nhưng bây giờ chỉ là chặt xuống Hỉ Vũ Dạ Quang cánh tay.
A.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà lúc này Tổ Gệ Mị cũng là sửng sợ. Dĩ nhiên tránh ra. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Tổ Gệ Mị phản ứng rất nhanh, đao thứ hai đã chém ra. Lúc này đây Hỉ Vũ Dạ Quang lại không có né tránh, đầu bị Tổ Gệ Mị một đao chém xuống. Giải quyết rồi Hỉ Vũ Dạ Quang sau đó, Tổ Gệ Mị không có chút dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Mới vừa Hỉ Vũ Dạ Quang xảy ra thanh âm, Tổ Gệ Mị không biết là có hay không kinh động những người khác. Tuy ý sát hại còn lại tử thần nhưng là trọng tội, Tổ Gệ Mị cũng không muốn bị người phát hiện. Bất quá Tổ Gệ Mị hiển nhiên là quá mức cẩn thận rồi, bởi vì Hỉ Vũ Dạ Quang ở địa phương tương đối lệch, ở vào trạch viện chỗ sâu nhất, cộng thêm có nhà cách trở, vì vậy cũng không có người nghe được Hỉ Vũ Dạ Quang tiếng la. Ở từ Hỉ Vũ Dạ Quang trong phòng ngủ sau khi rời đi, Tổ Gệ Mị vẫn chưa vội vã ly khai Hỉ Vũ Dạ gia tộc. Dù sao tồn tại mấy trăm năm, Hỉ Vũ Dạ gia tộc tài phú còn là không ít, Tổ Gệ Mị hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm, cho nên hắn trực tiếp lục lọi lên. Hỉ Vũ Dạ Quang làm ruộng lúa bộ tộc người khai sáng, Tổ Gệ Mị trực tiếp ở chỗ ở của hắn phát hiện không ít tiền tài, hắn cũng không khách khí, toàn bộ trang bị đi. Như vậy không những được thu được đại khoản tài phú, đồng thời cũng có thể rời đi tử thần ánh mắt, để về sau điều tra chuyện này người cho rằng sát hại ruộng lúa nhất tộc người là vì mưu tiền. Cướp đoạt xong tiền tài sau đó, Tổ Gệ Mị cái này mới rời khỏi Hỉ Vũ Dạ gia tộc. Chương 1292, gác đêm rời đi Hỉ Vũ Dạ gia tộc phía sau, Tổ Gệ Mị dọc theo đường đi thận trọng tránh được tuần tra tử thần, thuận lợi về tới trong nhà.
Hô,
rốt cuộc đã trở về, hy vọng không phải sẽ bị người phát hiện.
Ken.
Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở San San tới chậm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt ruộng lúa bộ tộc. Lấy được thưởng, hai quả pháp tắc kết tinh phái phiến. Phía trước không có nghe được gợi ý của hệ thống tiếng, Tổ Gệ Mị còn tưởng rằng nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu, biết hiện tại hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Tổ Gệ Mị thở dài một hơi, tuy là cật thưởng chỉ có hai quả pháp tắc kết tinh phái phiến, thế nhưng Tổ Gệ Mị cũng thỏa mãn. Thời gian đã không còn sớm, cho nên Tổ Gệ Mị thu thập sơ một chút phía sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trong chớp mắt một đêm thời gian trôi qua, sắc trời dần dần sáng sau đó, Hỉ Vũ Dạ gia tộc trú ở bên trong phủ đệ, người hầu cùng phụ thuộc vào ruộng lúa nhất tộc tử thần lần lượt rời giường, chỉ là để bọn họ kỳ quái là, thường lui tới lúc này ruộng lúa hiếu đám người cũng đã bắt đi, có thể là hôm nay lại một cái ruộng lúa bộ tộc dòng chính người đều không thấy. Ngay từ đầu những người này cũng không nghĩ nhiều, nhưng là rất nhanh mắt thấy thời gian làm việc sắp đến, nhưng là ruộng lúa hiếu đám người vẫn không có xuất hiện, lúc này người hầu đội vàng đi qua gọi người 137.
A.
Đột nhiên tiếng thét chói tai vang lên. Ruộng lúa hiếu bên trong phòng ngủ, người hầu nhìn trước mắt hai cổ thi thể chỉ cảm thấy đầu say xe. Tiếng thét chói tai kinh động những người khác, rất nhanh rất nhiều người dồn dập chạy tới, làm bọn họ nhìn thấy thi thể phía sau đều mở ra. Những cái này tử thần coi như trấn định, có phong tỏa hiện trường, có đi tìm ruộng lúa nhất tộc còn lại dòng chính thành viên. Bất quá không bao lâu, lần lượt có kêu tiếng vang lên. Cuối cùng nhất thống kê mọi người mới phát hiện, Hỉ Vũ Dạ gia tộc dòng chính dĩ nhiên có bị giết. Trong một đêm chết hơn 10 người, điều này làm cho mọi người hoảng sợ không thôi.
Mau nhanh đăng báo a.
Có người nói. Không bao lâu, phụ trách Soci Hedatze án mặt trị an công tác đệ thập phiên đội liền nhận được báo án, rất nhanh có người quá đến điều tra. Bất quá những thứ này liền cùng Tổ Gệ Mị không có quan hệ, sáng sớm hôm sau, hắn như là thường ngày mở dạng, sau khi ăn điểm tâm xong liền đi phòng làm việc, không chút nào đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra để ở trong lòng. Bất quá vào lúc giữa trưa, liên quan tới Hỉ Vũ Dạ gia tộc bị diệt môn tin tức liền truyền ra ngoài. Tuy là ruộng lúa bộ tộc ở Sociedade Anmas bên trong chỉ là một tầm thường gia tộc loại nhỏ, thế nhưng dù sao trong một đêm chết người nhiều như vậy, hơn nữa trong đó không ít đều là tử thần,
chuyện này đã khiến cho Sosie đắt re ản mạt coi trọng, cho nên sự tình mới có thể chuyển nhanh như vậy.
Uy, các ngươi nói đây là người nào làm a?
Thật là ác độc a, trực tiếp diệt cả nhà người ta.
Đúng a, cũng không biết cái này ruộng lúa bộ tộc đến cùng là đắc tội người nào.
Hơn nữa sát nhân thời điểm dĩ nhiên không có bị phát hiện, sợ rằng xuất thủ tuyệt đối là một vị cường giả. Thập nhất phiên trong đội đồng dạng có người ở thảo luận chuyện này, bất luận là sống nhân hay là tử thần, đều có một viên bắt quái chi tâm, ruộng lúa nhất tộc sự tình đã khiến cho bọn họ hiếu kỳ. Ngoài ra những cái này phụ thuộc vào ruộng lúa nhất tộc tử thần ở cùng ngày liền mang ra hỉ u dạ ra, bọn họ là không dám ở nơi này. Tuy là tối hôm qua bọn họ không có chuyện, thoạt nhìn hung thủ là chuyên môn hướng về phía hỉ u dạ gia tộc dòng chính đi, thế nhưng ai biết về sau có thể hay không tìm bọn họ phiền phức. Chỉ là hiển nhiên những người này đa tâm liễu, đối với cái này chút phụ thuộc vào hỉ u dạ gia tộc tử thần tổ ghệ mì cũng không để ý, nếu không ngày hôm qua hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói thật tổ ghệ mì cũng là có chút khẩn trương, tuy là hắn đã lao đi hết thảy vết tích, thế nhưng vẫn như cũng không xác định Sosie đắt rẻ ản mà sẽ hay không điều tra ra chân tướng. Dù sao nơi đây có thể không phải hiện thế, tử thần có không ít ly kỳ cổ quái thủ đoạn cùng năng lực. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tổ ghệ mì tuy là mỗi ngày đều sẽ như là thường ngày một dạng, mỗi ngày sáng sớm đi làm, tan tầm về sau liền về nhà ngây ngô, quá hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng là cảnh giác, một ngày có dị thường gì hắn ngay lập tức sẽ đào tẩu. Bất quá rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua, thì Hữu Dạ gia tộc diệt môn phong ba đã dần dần bình tức, hung thủ vẫn không có bắt được, mình cũng không có bị hoài nghi, điều này làm cho tổ ghệ mì bông lòng rất nhiều. Lúc này thời gian đã tiến vào 3 tháng, cái này thiên tổ ghệ mì như là thường ngày bình thường đến phòng làm việc, nhưng là không bao lâu ba cốc kiện nguyệt thông báo hắn, sông giã kẻ nào kỳ tìm hắn. Tìm ta làm cái gì? Tổ ghệ mì hơi nghi hoặc một chút, gần nhất một đoạn lúc sông giã kẻ nào kỳ cũng không có chủ động đi tìm hắn, cũng chính là ngày 1 tháng 3 họp thời điểm gặp qua một lần. Lúc đó hội nghị thượng hà giã kẻ nào kỳ còn đối với tổ ghệ mì làm biểu dương, nói hắn mặc dù là mới tới, thế nhưng công tác lại làm rất tốt. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn là thả ra trong tay công tác tìm được rồi sông giã kẻ nào kỳ. Đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì?
À kỳ dạ quân, tháng trước bởi vì ngươi là mới tới, cho nên có một số việc ta cũng không có để cho ngươi làm. Bất quá hiện tại ngươi cũng đã quen thuộc nơi này công tác, vì vậy có một số việc ta cũng muốn an bài cho ngươi. Gác đêm sự tình ngươi nên biết, mỗi ngày đều sẽ có một vị tịch quan gác đêm, hôm nay liền từ ngươi tới. Thì ra là chuyện này. Nghe được sông giã kẻ nào kỳ lời nói, tổ ghệ mì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hiểu được vì sao tháng trước không có an bài chính mình các đêm. Đội trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ.
Ừm, đối với ngươi ta yên tâm.
Được rồi, trở về đi công tác a.
Đại nhân chào tạm biệt.
Từ biệt sông giã kẻ nào kỳ phía sau, tổ ghệ mì quay trở về phòng làm việc.
Gác đêm cũng không thoải mái, tuy là tổ ghệ mì không có thủ qua đêm, nhưng là đối với chuyện này lại cũng không xa lạ. Hắn cố ý nghe qua, ở muộn thượng thi hồn giới xuất hiện hổ lạc sát suất cũng không so với ban ngày thời điểm thấp bao nhiêu, mà những thứ này nhiệm vụ đều cần tổ ghệ mì một người tới tuyên bố. Hơn nữa buổi tối chấp hành nhiệm vụ tử thần cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều, cho nên có tổ ghệ mì bận rộn. Rất nhanh màn đêm buông xuống, những thứ khác tịch quan đều đã ly khai, thậm chí không ít tử thần cũng đi về nhà. Dĩ nhiên, cũng có một chút chuyên môn phụ trách gắt đêm tử thần đến nơi này. Buổi tối chấp hành nhiệm vụ thưởng cho càng cao, vì vậy không ít tử thần chuyên môn tới thủ đêm. Biết được tổ ghệ mì hôm nay phụ trách thủ giả hậu, ba cốc kiện nguyệt chủ động giữ lại hiệp trợ tổ ghệ mì. Rất nhanh đại lượng văn kiện được đưa tới. Ban ngày thời điểm, thập nhị phiên đội đều là đem tin tức đưa đến sông giã kẻ nào kỳ nơi đó, sau đó sẽ từ sông giã kẻ nào kỳ phân phối cho các vị tịch quan. Mà hiện tại sông giã kẻ nào kỳ không ở, cho nên đồ đạc toàn bộ đưa đến tổ ghệ mì nơi đây. Nhìn một bàn văn kiện, tổ ghệ mì cũng có chút đau đầu, lúc này hắn có chút hoài niệm hổ cả thế giới ảnh phân thân. E rằng về sau có thể thử sáng chế một môn phân thân thuật. Cái ý niệm này ở tổ ghệ mì trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, việc cấp bách vẫn là hoàn thành tối nay nhiệm vụ. Chương 1293, nhẹ bạo động gắt đêm công tác là cực khổ. Đây cũng là tổ ghệ mì từ trở thành tịch quan sau đó lần đầu tiên cảm nhận được mệnh. Cái này không phải trên thân thể mệnh, mà là tinh thần. Dù sao cần xử lý nhiều như vậy văn kiện, cần phải căn cứ thập nhị phiên đội chuyển tới tin tức chế định nhiệm vụ, cái này có thể đều không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù là có ba cốc kiện nguyệt hỗ trợ tổ ghệ mì cũng không nhẹ nhõm, lúc này hắn đã tại nghĩ là không phải phải nhiều bồi dưỡng một số người mới. Tuy là hắn hiện tại có không ít bộ hạ trực thuộc, thế nhưng khiến cái này người đi chiến đấu có thể, thế nhưng để bọn họ hỗ trợ xử lý những thứ này văn kiện lại không được, làm loại chuyện như vậy cũng là cần thiên phú. Quên đi, từ từ sẽ đến a. Cứ như vậy, thời gian ở tổ ghệ mì bận rộn trong một chút đi qua, may mắn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một đêm này vô cùng thuận lợi quá khứ.
Hô, thiên rốt cuộc sáng, tiếp qua mấy giờ có thể kết thúc.
Tổ ghệ mì thở dài một hơi. Mà so sánh với hắn, ba cốc kiện nguyệt còn muốn càng thêm mệt mỏi. Dù sao ba cốc kiện nguyệt thực lực thấp, tự nhiên không có khả năng dường như tổ ghệ mì như vậy một đêm không ngủ còn có tốt tinh lực.
Được rồi ba cốc quân, ngươi đi về nghỉ ngơi cho đi, chuyện còn lại ta tự mình tới là tốt rồi.
Không cần, đại nhân ta còn có thể kiên trì ở ba cốc kiện nguyệt, ngữ khí kiên định nói.
Được rồi. Nhìn thấy ba cốc kiện nguyệt như này kiên trì, tổ ghệ mì cũng không tiện đả kích hắn tính tích cực.
Rốt cuộc, sau cùng mấy giờ cũng đi qua, các vị tịch quan còn có đội trưởng Hà Giã Kẻ Nạo Kỳ đều tới làm. Thậm chí sông Giã Kẻ Nạo Kỳ cố ý tới tổ ghệ mì phòng làm việc nhìn một chút.
À kỳ giả quân thế nào, cực kỳ hạnh khổ a.
Hoàn hảo, chỉ là cái này dù sao là lần đầu tiên, cho nên có chút không có thói quen.
Từ từ sẽ đến, trở lại mấy lần thành thói quen nói xong, nhìn thấy không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sau đó, sông Giã Kẻ Nạo Kỳ liền rời đi.
Lúc này các vị tịch quan đều đã vào vị trí của mình, Tổ Gệ Mị lượng công việc lập tức giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng kết thúc, ba cốc quân ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này ba cốc kiện nguyện đích thật là có chút không kiên trì nổi, cho nên không tiếp tục chối từ, từ biệt Tổ Gệ Mị sau đó liền rời đi. Mà Tổ Gệ Mị lại không thể đi, bởi vì mới một ngày bắt đầu, hắn còn phải tiếp tục công tác. Cũng may mắn thực lực của hắn mạnh mẽ, một đêm không ngủ cũng còn kiên trì được. Thập nhất phiên đội đội trưởng cùng đội phó không cần gác đêm, cho nên gác đêm công tác cần Tổ Gệ Mị các loại, chờ bảy vị tịch quan để làm. Vì vậy cách mỗi 6 ngày liền muốn thủ dò gì chỉ lần. Bất quá dần dần, Tổ Gệ Mị cũng quen rồi gác đêm công tác. Hơn nữa theo những cái này, Thần Long Hội trở thành viên bị điều vào thập nhất phiên đội, Tổ Gệ Mị từ trong đó tìm vài tên quản lý hình nhân mới giúp trợ chính mình phía sau, hắn liền thoải mái hơn. Rất nhanh thời gian đã tiến vào tháng tư phần, lúc này chân ương linh thuật viện đã khai giảng, bất quá lại cùng Tổ Gệ Mị không có quan hệ gì. Cũng không biết giả trị thế nào, đã không có ta, có hay không tập quán nghĩ đến vẫn như cũ đang đi học giả trị, Tổ Gệ Mị không khỏi lo lắng. Phía trước có hắn ở trường học, không người dám trêu chọc giả trị, thế nhưng hiện tại hắn ly khai, Tổ Gệ Mị không xác định giả trị có hay không chấn được bãi. Đang ở Tổ Gệ Mị nghĩ tìm cơ hội đi xem nhìn một cái giả trị thời điểm, từ thập nhị phiên đội đột nhiên đưa tới một phần khẩn cấp văn kiện. Leng keng leng keng. Đột nhiên cảnh báo thanh âm ở thập nhất phiên trong đội vang lên, nhất thời hết thể nghe được thanh âm tử thần toàn bộ để trong tay xuống công tác. Dựa theo quy định, miễn là cảnh báo vang lên, như vậy bất luận là người nào, đang làm gì, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi trước sân rộng tập hợp. Tổ Gệ Mị cái này còn là lần đầu tiên nghe được tiếng cảnh báo, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền thả ra trong tay công tác, tiếp lấy chào hỏi người trong phòng làm việc cùng nhau đi trước sân rộng. Rất nhanh thập nhất phiên đội tử thần liền tập hợp đứng lên. Mấy vị tịch quan đứng ở trước mặt nhất xếp thành một hàng, tiếp lấy xông giá kẻ nào kỳ ở đội phó cùng đi đến. Chư vị, mới vừa ta được đến thập nhị phiên đội báo cáo, vùng ngoại ô xảy ra bạo động, cho nên hiện tại chúng ta lập tức xuất phát bình loạn. Ra bạo động? Tổ Gệ Mị nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là xảy ra loại chuyện như vậy. Bất quá đối với cái này hắn có thể không xa lạ gì, phía trước liền gặp được hai lần. Lúc này đây bạo động kích thước không nhỏ, đông, tây còn có bắc phương đều xuất hiện không gian khe hở, cho nên hiện tại lập tức chia ra ba đường, ta, đội phó còn có đệ tam tịch mỗi người dẫn dắt một đường, trước khi chia tay hướng ba phương hướng, hiện tại ta làm một cái an bài lúc này xông giá kẻ nào kỳ bắt đầu chia phái nhân thủ. Trong đó thứ 8 tịch cùng thứ 9 tịch theo xông giá kẻ nào kỳ, Tổ Gệ Mị còn có đệ thất tịch theo đội phó, còn lại ba người làm một tổ. Ngoài ra những cái này phổ thông tử thần cũng bị chia làm ba tổ, dĩ nhiên những cái này bộ hạ trực thuộc đều là theo chân riêng mình tịch quan. Xuất phát. Phân phối xong nhân thủ sau đó, xông giá kẻ nào kỳ ra lệnh một tiếng, tiếp lấy dẫn đầu mang người xuất phát. Tổ Gệ Mị là theo chân đội phó, bọn họ tổ này phụ trách đối phó Tây Phương nhẹ. Những người khác đều không phải lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, bọn họ biết tình huống khẩn cấp, vì vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp tốc độ cao nhất chạy tới vùng ngoại ô. Tuy là hàng năm sau sổ xì hệ tỷ đều sẽ phát sinh giả bạo động, thế nhưng mỗi lần trình độ bất đồng. Có đôi khi chỉ là một phương hướng xuất hiện không gian liệt phùng, mà nghiêm trọng nhất thời điểm chính là bốn phương tám hướng đều xuất hiện không gian liệt phùng. Dĩ nhiên, chân chính nguy cơ vẫn là mẹ nó. Thỉnh thoảng sẽ có mẹ nó đi qua không gian liệt phùng đặt đến sau sổ xì hệ tỷ, liền như cùng lần trước Tổ Gệ Mị trải qua nhẹ bạo động một dạng. Bởi vì phải chiếu cố những cái này phổ thông tử thần, cho nên Tổ Gệ Mị tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, cuối cùng hao tốn hơn một giờ lúc này mới đạt đến vùng ngoại thành. Mà lúc này Tổ Gệ Mị đã có thể cảm nhận được đại lượng thuộc về giả linh áp. Phổ thông tử thần tự do phân tổ đối kháng nhẹ, 6 tịch, 7 tịch, các ngươi đi với ta không gian liệt phùng. Nói xong, đội phó xung trận ngựa lên trước hướng về vùng ngoại ô ở chỗ sâu trong chạy đi. Ba người xung trận ngựa lên trước, còn có một chút tổ trưởng cấp tử thần cùng lấy bọn họ. Dọc theo đường đi có đôi khi mặc dù là gặp nhẹ bọn họ cũng sẽ không động thủ, bởi vì việc cấp bách hay là trước phong tỏa ngăn cản không gian liệt phùng mới được. Hơn 10 phút sau đó, không gian liệt phùng đã thấy ở xa xa. Mọi người thấy đến lúc này đang có đại lượng nhẹ từ không gian liệt phùng bên trong đi tới. Giết! Đội phó cũng không do dự, chợt quát một tiếng phía sau, trực tiếp hướng về nhẹ đánh tới. Thấy vậy Tổ Gệ Mị đám người từng cái cũng rút ra dạ nạ cụ tỏ gia nhập vào trong chiến đấu. Đối phó những thứ này phổ thông nhẹ cùng khổng lồ sơ ly tật, tịch quan cấp cường giả đủ để làm được giết trong nháy mắt. Hơn nữa một ít tổ trưởng cấp tử thần hiệp trợ, không đến 20 phút, không gian liệt phùng bên ngoài nhẹ đã bị thanh lý không còn. Tuy là vẫn như cũ không ngừng có nhẹ từ không gian liệt phùng đi tới, thế nhưng con phải xuất hiện liền sẽ lập tức bị chạm sát, tình huống nơi này xem như là tạm thời chiếm được ngăn chặn. Chương 1294, tương tự chính là lịch sử giả số lượng mặc dù không thiếu, nhưng là bởi vì không có mẹ nọt xuất hiện, vì vậy Tổ Gệ Mị bọn họ vẫn là tương đối bưng lỏng, mặc dù là khổng lồ sở lì tật cũng vô pháp cho bọn họ mang đến bao nhiêu uy hiếp. Mà mọi người ở đây chuẩn bị cùng đợi thập nhị phiên đội nhân mang theo máy móc qua đây đóng cửa không gian liệt phùng thời điểm, đột nhiên một cổ kinh khủng linh áp từ không gian liệt phùng bên trong truyền ra. Đây là mẹ nọt. Cảm nhận được cái này đặc biệt linh áp sau đó, mọi người biểu tình biến đổi. Rất nhanh một con bàn tay màu đen từ không gian liệt phùng trong lộ ra, tiếp lấy một cái cự đại đầu xuất hiện, chính là đại hư gỉ ản. Chỉ là không đợi Tổ Gệ Mị bọn họ xuất thủ đâu, lại là một cỗ mẹ nọt linh áp xuất hiện. Hai cái. Lúc này mặc dù là đội phó biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Ghê tởm. Tại sao có thể như vậy, thứ lui tới mẹ nọt không phải rất ít xuất hiện sao, lần này làm sao lập tức xuất hiện hai cái. Qua cả bị ngàn liệt nhịn không được chửi bới một tiếng. Chuyện này qua đi lại nói, trước tiên đem cái này hai mẹ nọt giải quyết rồi lại nói. Đang khi nói chuyện, đội phó đã xuất thủ, hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp hai mẹ nọt từ không gian liệt phùng trước khi ra ngoài liền chém giết bọn họ. Đội phó chợt quát một tiếng, Một đao đánh xuống, nhất thời một đạo to lớn đao mang thẳng đến mẹ nọ mặt nạ chém tới.
Giống.
Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bị công kích Lý Án há miệng, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ xệ rồ, mà một con khác Lý Án thì là cơ bản tay đánh về phía đội phó.
Phúc.
Tiên huyết phun tung tóe, Lý Án bàn tay trực tiếp bị đội phó một đao đánh xuống, bất quá cái này cũng thoáng trở ngại hắn, lúc này xệ rồ đã ngưng tụ hoàn thành.
Siêu.
Màu đỏ xệ rồ mang theo kinh khủng linh áp ba động thẳng đến đội phó đánh.
Hỗn đản.
Lúc này đội phó thân ở giữa không trung, muốn né tránh là không còn kịp rồi, đội vã cơ giả nạ củ tỏ ngăn cản xệ rồ.
Oeng.
Tiếng nổ kịch liệt vang lên, từng cổ một thiên vụ tràn ngập ra, che lại đội phó thân thể.
Đại nhân.
Thấy vậy quả cả mỹ ngàn liệt nhịn không được kinh hô một tiếng, tuy là thông thường Lý Án không cách nào uy hiếp được đội phó cấp tử thần, thế nhưng bọn họ xệ rồ vẫn là rất mạnh.
Siêu.
Rất nhanh một đạo nhân ảnh từ trong sương khói phi chạy trốn ra ngoài, chính là đội phó. Thấy vậy quả cả mỹ ngàn liệt nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.
Chết.
Lúc này đội phó nổi giận, Sezo mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là lại để hắn có chút chật vật.
Phúc.
Đao mang chém xuống, mới vừa phát sinh Sezo Lý Án bị nhất đao lưỡng đoạn, mà lúc này một con khác bị chém đứt bàn tay Lý Án đã từ không gian liệt phùng trong đi ra.
Ông.
Lý Án tay kia trưởng chụp được, không khí đều ở đây chấn động. Đối mặt một kích này đội phó không có né tránh, mà là lựa chọn đón đỡ.
Phúc.
Đao mang hướng về phía trước xe qua, nhất thời Lý Án tay kia trưởng cũng bị chém đứt. Ngay sau đó đội phó cũng không lời nói nhảm, nhảy lên một cái, tiếp lấy ra nạ cụ tỏ hạ xuống.
Phúc.
Tiên huyết phun tung tóe, cứ như vậy hai cái Lý Án như giống như ăn cháo bị chém giết. Đây chính là đội phó thực lực sao? Cái này phút chốc tổ ghệ mì đồng tử hơi co lại. Tuy là sử dụng xong toàn bộ sĩ cái lời nói, hắn cũng có năng lực đồng thời đối phó hai cái Lý Án, thế nhưng chắc chắn sẽ không như đội phó dễ dàng như vậy. Hơn nữa phải biết rằng, lúc này đội phó nhưng là còn không có sử dụng sĩ cái đâu. Xem ra ta và đội phó giữa thực lực sai biệt quả nhiên vẫn là không nhỏ a, tuy là thực lực còn so ra kém đội phó cấp cường giả. Thế nhưng tổ ghệ mì cũng không nóng nảy, dù sao hắn mới tu luyện mấy năm à, hắn tới đến bờ lịt thế giới tổng cộng mới, chỉ có, thời gian mười mấy năm mà thôi, đây đối với thọ mệnh đã lâu tử thần mà nói quả thực liền như cùng hài tử mở dạng. Đại nhân ngài không có sao chứ? Đi tới đội phó bên cạnh, nhìn sắc mặt hắn âm trầm dáng vẻ, quả cả mì ngàn liệt không khỏi thấp phẩm hỏi.
Ta không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện.
Nghe vậy, quả cả mì ngàn liệt thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tựa như nghĩ tới điều gì, đội vã dò hỏi, đại nhân ngài nói lần này tại sao lại lập tức xuất hiện hai cái Lian a? Mấy năm trước một lần nhẹ bạo động trong liền xuất hiện một con Lý Án, dựa theo thường ngày kinh nghiệm đến xem, không có khả năng nhanh như vậy tiểu ra hiện Lý Án a, nhưng lại lập tức tới hai. Đội phó không gấp trả lời quả cả mì ngàn liệt lời nói, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn không gian liệt vùng, sau một lúc lâu rồi mới hồi đáp, sợ rằng đại loạn buông xuống a đại loạn.
Cái gì đại loạn?
Lúc này quả cả mì ngàn liệt có chút bất minh sở dĩ, mà mới vừa đi tới tổ ghệ mì nghe nói như thế cũng hứng thú.
Người còn tuổi trẻ, cho nên đối với có một số việc cũng không phải tin tưởng, tuy là ta cũng không có trải qua, thế nhưng từng nghe các lão nhân nói về. Mỗi khi nhẹ bạo động trở nên nhiều lần mà cường đại thời điểm, liền đại biểu cho hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sổ sổ si hệ tỷ chiến tranh muốn bắt đầu.
Cái gì?
Nghe vậy quả cả mì ngàn liệt không khỏi kinh hô một tiếng.
Tuy là hiện tại tử thần cùng giả chiến đấu mỗi ngày đều đang phát sinh, hơn nữa thường thường có tử thần vẫn lạc, thế nhưng cái này cùng chiến tranh so sánh mới, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu náo.
Cái gì là chiến tranh?
Cái kia là toàn diện khai chiến, đến lúc đó không chỉ có sổ sổ si hệ tỷ hết thể cấp đội trưởng cường giả đều phải ra tay. Hủ hệ cố mẫn đổ những cái này trung cấp mẹ nọt cùng thượng cấp mẹ nọt cũng phải ra tay, đây chính là chiến tranh, đến lúc đó mặc dù là cấp đội trưởng cường giả cũng có rơi xuống nguy hiểm.
Còn tịch quan, vậy càng là không cần nói, liền tự bảo vệ mình đều có chút cật lực.
Còn phổ thông tử thần, càng là pháo hôi một dạng tồn tại.
Đại nhân là thật sao?
Quả cả mị ngàn liệt hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được.
Quả cả mị quân, ngươi nên cũng học qua sổ sổ xỉ hệ tí lịch sử à, nhìn chung sổ sổ xỉ hệ tí lịch sử. Hầu như mỗi quá mấy trăm năm sẽ cùng hù e đỏ mùn cổ đánh một trận, mà khoảng cách lần trước chiến tranh đã qua 400-500 năm. Đội phó ngự trọng tâm trường nói rằng,
nghe được đội phó nói, tô ghệ mỹ cũng có xúc động, đồng thời nhớ lại từng 19 kinh thấy qua sổ sổ xì hệ tỷ lịch sử. Tô ghệ mỹ bởi vì có thể lật xem chân ương linh thuật viện trong đồ thư quán hết thảy sách vở, vì vậy hắn đối với sổ sổ xì hệ tỷ lịch sử hiểu rõ vượt xa quá còn lại tử thần. Còn là trước kia hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ trải qua đội phó nhắc nhở phía sau, hắn cũng là phát hiện sổ sổ xì hệ tỷ lịch sử thậm chí có tương tự kinh người độ. Trải qua sử ghi chép, sổ sổ xì hệ tỷ tồn tại đã vượt qua 100 năm, nhưng là sách vở bên trên nhưng chỉ là ghi lại gần nhất 2000 năm tả hữu lịch sử, còn như hơn 2000 năm trước sự tình lại không có chút nào ghi chép, ngay cả đôi câu vài lời đều cơ hồ không có. Tô Vệ Mỹ thấy qua xưa nhất một đoạn lịch sử chính là Sơn Bản Trọng Quốc với 2000 năm trước cùng một người người chung một chí hướng sáng lập 13 gỗ tệ ấy, giữ gìn sổ sổ xì hệ tỷ trật tự. Chỉ có một đoạn như vậy nói, còn như càng thêm cặn kẽ tin tức cũng chưa có. Chương 1295, tương tự chính là lịch sử Tổ Ghệ Mỹ thấy qua xưa nhất một đoạn trải qua sử ghi chép chính là Sơn Bản Trọng Quốc với 2000 năm trước cùng một người người chung một chí hướng sáng lập 13 gỗ tệ ấy, xuất nhâm tổng đội trưởng chức vụ, giữ gìn sổ sổ xì hệ tỷ trật tự. Chỉ có một đoạn như vậy nói, còn như càng thêm cặn kẽ tin tức cũng chưa có. Hơn nữa đoạn tin tức này cùng Tổ Ghệ Mỹ xuyên biệt phía trước từ mạn gạ chi bên trong hiểu được lịch sử cũng có một chút phân biệt, ở mạn gạ trong, 13 gỗ tệ chỉ có hơn 1000 năm lịch sử, nhưng là nơi đây đã có hơn 2000 năm. Dĩ nhiên, tuy là những tin tức này có chút phân biệt, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ cũng không có để ý, bởi vì này đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. ở đồ thư quán trải qua trong sử sách, liên quan tới 13 gỗ tệ thành lập phía trước lịch sử một điểm đều không nhắc tới đến, mà 13 gỗ tệ thành lập quá trình cũng là một lời mang quá. Bất quá thành lập phía sau lịch sử tin tức cũng là có không ít, theo ghi chép giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng sáng tạo 13 gỗ tệ ấy mục đích đúng là vì đối kháng hủ hệ cổ mận đồ, vì vậy tại kiến lập 21 13 gỗ tệ ấy sau đó, liền hướng hủ hệ cổ mận đồ tuyên chiến. Ngay lúc đó hủ hệ cổ mận đồ nhưng là vô cùng cường đại, phổ thông nhẹ không nói, mẹ nọt số lượng càng là nhiều vô kể. Thậm chí trung cấp mẹ nọt trưởng trên trăm con, thượng cấp mẹ nọt cũng có vượt lên trước hai chữ số, chủ yếu nhất là, lúc đó hủ hệ cổ mẫn đồ trong thậm chí xuất hiện ạ giản cả. Phải biết rằng khi đó nhưng là không có hạt chỉ ổ cụ, cho nên những thứ này ạ giản cả đều là dựa vào mình năng lực đạt được cái này một tầng thứ, thực lực xa không phải dựa vào hạt chỉ ổ cụ thực hiện ạ giản cả mẹ nọt có thể so sánh. Bất quá khi đó sổ sổ xỉ hệ tỷ thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, tuy là trước đây giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng cùng Unohana Z thực lực cũng không bằng hiện tại cường đại, thế nhưng còn lại thực lực cường đại tử thần cũng không có thiếu. Trước đây đời thứ nhất 13 gỗ tệ ấy đội trưởng đều là vô cùng cường đại, thậm chí đội phó cùng tịch quan trong cũng không có thiếu sánh ngang cấp đội trưởng nhân vật mạnh mẽ. Trận chiến ấy vô cùng thảm liệt, tuy là trong lịch sử không có cặn kẽ ghi chép, nhưng là lại ghi lại kết quả của trận chiến này. Cuối cùng hủ hệ cổ mẫn đội chiến bại, gần 2/3 nhẹ bị tàn sát rớt, mà tử thần nhất phương cũng chết tổn thương thảm trọng, đệ nhất đội trưởng sống sót không đủ 4 người, trong đó liền bao quát giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng cùng với Unohana Zachi. Tử thần chức trách không phải diệt vong hủ hệ cổ mẫn đồ, mà là duy trì hủ hệ cổ mẫn đồ, sao sổ xì hệ thì cùng với hiện thế trật tự, vì vậy tuy là chiến thắng, nhưng là lại không có tàn sát tất cả nhẹ. Phía sau mấy trăm năm bên trong, tuy là tử thần cùng nhẹ giữa chiến đấu vẫn không có đình chỉ, nhưng là lại đều là tiểu đà tiểu nháo, mà trải qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức, tử thần cùng nhẹ đều khôi phục rất nhiều, vì vậy chiến tranh lần nữa bạo phát. Tuy là lúc này bất luận là nhẹ còn là tử thần thực lực so với mấy trăm năm trước đều muốn yếu một ít, thế nhưng số lượng cũng không thiếu. Cuối cùng một trận chiến đấu xuống tới, nhẹ lần nữa chiến bại, mà tử thần đồng dạng tổn thất không nhỏ. Ở phía sau trong năm tháng, gần giống như lần lượt luân hồi một dạng, mỗi quá 4-500 năm hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sổ sổ xì hệ tỷ liền sẽ phát sinh một lần chiến tranh. Mà mỗi lần chiến tranh phía trước đều sẽ có một ít tương tự chính là đặc thù, tỷ như hiện thế xuất hiện hồ là tỷ lệ bị lớn, sổ sổ xì hệ tỷ phát sinh nhẹ bạo động tần suất tăng, thực lực cũng tăng cường các loại. Trải qua tinh tế hồi tưởng, tổ ghệ mỹ phát hiện lúc này chuyện đã xảy ra cùng trong lịch sử một ít ghi chép là như vậy tương tự, hiện thế như hà tổ ghệ mỹ không phải tin tưởng, thế nhưng nhẹ bạo động hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ. Xem ra chiến tranh liền muốn bạo phát, bất quá nói chuyện cũng tốt, loạn thế gia tiêu hùng. So với việc bình tĩnh, ta càng ưa thích hỗn loạn. Tổ ghệ mỹ lúc này đối với mặc dù sắp đến chiến tranh tràn đầy chờ mong. Trái lại đội phó cùng quả ca mỹ ngàn liệt, trên mặt cũng là mang theo ưu sầu. Quả ca mỹ ngàn liệt không nói, hắn lo lắng chiến tranh bạo phát lại là bởi vì sợ chết, chớ nhìn hắn là tịch quan, thế nhưng một ngày phát sinh chiến tranh, như vậy hắn căn bản không có nhiều lắm tự vệ năng lực. Mà đội phó lo lắng lại là hắn kế hoạch, lúc này hắn đã tại lập mưu thập nhất phiên đội đội trưởng chức vụ, nếu như xảy ra chiến tranh, như vậy vì ổn định suy nghĩ, tổng đội trưởng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lúc này đi đoạt vị. Chết tiệt, làm sao không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là lúc này đội phó nhịn không được mắng một tiếng. Tuy là lúc này tổ ghệ mì ba người đều muốn lấy chiến tranh sự tình, bất quá bọn họ cũng không có quên chạm sát từ không gian loạn lưu trong đi ra nhẹ. Nửa giờ sau, thập nhị phiên đội nhân rốt cuộc mang theo máy móc tới rồi, tiếp theo tại tổ ghệ mì bọn họ dưới sự hỗ trợ, đóng cửa không gian khe hở. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi trước bởi vì phát hiện chiến tranh có thể đến, lúc này đội phó tâm tình không thế nào tốt, vì vậy giải quyết không gian khe hở phía sau, hắn cũng không có chờ lâu, nói xong sau đó liền đi trước một bước, thấy vậy tổ ghệ mì cũng không ngừng chạy, đang để cho những cái này thuộc hạ chạy về Sociedad de Armas phía sau, hắn cũng một mình ly khai. Tổ ghệ mì không gấp trở về Sociedad de Armas, mà là đi trước một chuyến thần long hội. Nơi đây đúng là Tây Phương, trở về thời điểm tiện đường. Tổ ghệ mì không làm kinh động những người khác, mà là trực tiếp tìm được rồi Cao Kiến Kinh Giới. Đại nhân ngài đã về rồi. Nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, Cao Kiến Kinh Giới có vẻ hết sức kích động. Ta mới vừa đi vùng ngoại ô chấp hành nhiệm vụ, hiện tại vừa vặn đi ngang qua liền đến xem. Thế nào, mấy cái này Nguyệt Thần Long Hội có khỏe không? Ừm, tất cả thuận lợi, mời đại nhân yên tâm. Cứ như vậy, tổ ghệ mì ở thoáng biết một chút Thần Long Hội tình huống, biết được không có phát sinh đại sự gì phía sau hắn liền rời đi. Ở 560 nhanh chóng chạy về Sociedad de Armas phía sau, bởi vì thật vất vả có chút không danh thời gian, cho nên tổ ghệ mì cũng không gấp trở về thập nhất phiên đội đội xá, mà là đi tới Chân Ương Linh Thuật Viện. Chân Ương Linh Thuật Viện là không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, thế nhưng tổ ghệ mì là ai à, hắn đã từng nhưng là học viện một phương bá chủ, đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này hay là quy tắc, hắn đánh vỡ quy tắc không biết có bao nhiêu. Tổ ghệ mì cũng không có thông báo người nào, trực tiếp từ tường vây nhảy vào. Lúc này thời gian gần sát chính ngọ, các lớp thứ hai đã tan lớp, đi ở học viện trên đường phố, nhìn những học sinh kia, hắn đột nhiên có một loại thoáng như hôm qua cảm giác. Mà qua lại học sinh đối với tổ ghệ mỹ cái kia một thân tử bá trang cũng là không có gì kinh ngạc, bởi vì trong trường học thường thường có thể chứng kiến ăn mặc tử bá trang nhân. Gì? Người kia làm sao nhìn qua có chút quen mắt ta? Ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm giác ở cái nào rẹn tạ rổ quá bộ dạng. Được rồi, cái này không phải ạ kỳ dạ học trường sao? Không bao lâu tổ ghệ mỹ đã bị người nhận ra được, bất quá lại không có mấy người dám đi lên chào hỏi, dù sao tổ ghệ mỹ nhưng là hung danh tại ngoại, tuy là hắn đã tốt nghiệp, thế nhưng ở trong trường học danh khí lại không có chút nào yếu bớt. Tổ ghệ mỹ không có để ý người chung quanh ánh mắt, hắn đi thẳng tới giả chi phòng ngủ. Chương 1296, 3 năm giả trị phòng ngủ trên thực tế chính là tổ ghệ mì phía trước ở, tại hắn sau khi tốt nghiệp, giả trị liền lưu ở nơi này, cũng không có trở về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ khóa cũng không có đổi, tổ ghệ mì có chìa khóa, cho nên trực tiếp mở rộng cửa tiến vào. Giả trị không ở, hiển nhiên vẫn chưa về đâu. Tổ ghệ mì cũng không nóng nảy, trực tiếp ở phòng khách đợi. Hơn 10 phút sau đó, cửa phòng vừa mở ra, giả trị đi đến. Tiểu tổ ghệ mì, ngươi thực sự tới rồi. Hoan hô một tiếng phía sau, giả trị trực tiếp nhào vào tổ ghệ mì trong lòng. Làm sao, ngươi biết ta tới? Tổ ghệ mì ôm giả trị hỏi. Ừm, phía trước ta nghe trong trường học có người nghị luận, bọn họ nói ngươi đã trở về. Nghe vậy, tổ ghệ mì liễu nhiên gật đầu. Giả trị trong khoảng thời gian này ngươi qua thế nào, không có ai khi dễ ngươi đi? Tổ ghệ mì quan tâm hỏi. Không có, mọi người đối với ta đều rất tốt, chỉ là nhân gia có chút nhớ tiểu tổ ghệ mì ngươi. Cứ như vậy, hai người ở phòng khách hàn huyên. Tổ ghệ mì dù sao còn phải làm việc, cho nên đang cùng giả trị trò chuyện sau một tiếng liền không thể không rời đi. Giả trị ta còn muốn trở về đi công tác, hiện tại phải đi rồi. Tiểu tổ ghệ mì ngươi nhớ kỹ về sau thường xuyên đến thăm nhân gia a. Giả trị nước mắt lã chã nói rằng, ừm, ta sẽ thường xuyên tới. Nói xong, tổ ghệ mì cố nén không chịu rời phòng ngủ. Từ giả trị nơi đây sau khi rời khỏi, tổ ghệ mì cũng không có ở trong trường học dừng lại, trực tiếp leo từng ra, tiếp lấy quay trở về thập nhất phiên đội. Thông qua cùng giả trị nói chuyện phiếm, tổ ghệ mì biết được thần long hội cũng không vì hắn ly khai mà phát sinh biến hóa gì, vẫn còn đang đồng bộ phát triển lấy. Ngoài ra gian kia trong phòng ngủ còn ở giả trị một người. Ở tổ ghệ mì cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ sau khi tốt nghiệp, cái này phòng ngủ cũng không có vào ở những người khác, cho nên bị giả trị một người chiếm cứ. Hiển nhiên tổ ghệ mì tuy là đi, thế nhưng uy hiếp vẫn còn ở, vì vậy trường học đối với giả trị cũng rất là chiếu cố. Đối với lần này tổ ghệ mì chỉ là muốn liền hiểu, chất ương linh thuật viện mặc dù so sánh lại so với độc lập, thế nhưng đến cùng cũng là thuộc về Sociedad de Armas một bộ phận. Trường học cao tầng hiển nhiên là đã biết tổ ghệ mì trở thành thập nhất phiên đội thứ 6 tịch, mới tốt nghiệp liền có địa vị như vậy, về sau mặc dù không trở thành đội trưởng, trở thành đội phó cũng không phải nan đề, cho nên trường học cao tầng tự nhiên là muốn định bỡ tổ ghệ mì. Phản hồi thập nhất phiên đội phía sau, tổ ghệ mì đệ nhất thời điểm đi tới sông giá kẻ nào kỳ phòng làm việc. Đại nhân, tổ ghệ mì trước tới báo danh. À, ký giả quân cực khổ, hôm nay bởi vì có tình huống đặc biệt, sở lấy các ngươi có thể thả nghỉ một ngày, hiện tại ngươi liền có thể đi về, sáng sớm ngày mai lại đến thêm tiểu đội. Là, vâng đúng, đại nhân. Nghe vậy tổ ghệ mì vui vẻ, hắn không nghĩ tới lại vẫn có loại này chuyện tốt. Trên thực tế muốn nghĩ cũng phải, thập nhất phiên đội người mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, hiển nhiên không có tinh lực tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ, lúc này liền cần còn lại phiên đội hỗ trợ. Từ biệt đội trưởng sau đó, tổ ghệ mì trực tiếp trở về nhà. Sớm biết sẽ nói như vậy mới vừa đang ở học viện chờ lâu một trận. Tuy là bây giờ không sao, thế nhưng tổ ghệ mì cũng không chuẩn bị lại đi học viện, như vậy sẽ chỉ làm tổ ghệ mì cùng gia chi đều khó chịu. Thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa. Trong chớp mắt, 3 năm đã hàng. Thời gian 3 năm đi qua, tổ ghệ mì đã triệt để dung nhập vào Sociedad de Armas trong, quen thập nhất phiên đội công tác. Bất quá 3 năm nay tổ ghệ mì công tác cũng là càng ngày càng nặng nề, bởi vì sau sổ xì hệ tỷ xuất hiện hộ lập tỷ lệ không ngừng tăng, thậm chí hiện tại liền thập nhất phiên đội nhân thủ cũng không đủ dùng. Một lúc lâu cần thập tam phiên đội còn có tam phiên đội đến tuần đánh. Mà đối với loại tình huống này tổ ghệ mì cực kỳ tin tưởng, điều này nói rõ đại chiến liền muốn bắt đầu. Thời gian 3 năm bên trong tổ ghệ mì vô cùng bận rộn, muốn không phải có thể sử dụng một đệ, sợ rằng tu luyện của hắn đều phải bị làm chế mãi. Lúc này ruộng lúa nhất tộc sự tình đã triệt để bình tức, tổ ghệ mì cũng sớm đem chuyện này ném sau. Hiện tại hắn mỗi ngày ngoại trừ xử lý thập nhất phiên đội sự tình bên ngoài, chính là nỗ lực tu luyện. Cái này thiên tổ ghệ mì như là thường ngày đồng dạng tại phân phối nhiệm vụ, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Leng keng leng keng. Trong 3 năm này cảnh báo vang lên số lần cũng không ít, đối với lần này tổ ghệ mì sớm liền đã thành thói quen, trực tiếp thả ra trong tay công tác mang người đi trước sân rộng tập hợp. Rất nhanh thập nhất phiên đội người đến đông đủ, sông giá kẻ nào kỳ cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói rõ tình huống. Chư vị, nhẹ bạo động lại xảy ra, gần nhất nhẹ bạo động tần suất càng lúc càng nhanh, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh, các ngươi nhất định muốn nhiều thêm cẩn thận. Sông giá kẻ nào kỳ ngự trọng tâm trường nói rằng. Lúc này đây sở sổ xỉ hệ tỷ bốn phương tám hướng đều xuất hiện không gian khe hở, vì vậy thập nhất phiên đội không thể không chia ra bốn đường. Bên ngoài trung tổ ghệ mỹ còn có đệ ngũ tịch cùng đệ tứ tịch vì một cái tiểu tổ mang người đi trước bắc phương ngăn cản nhẹ bạo động. Xem ra là muốn luận à, vừa mới qua đi 3 tháng, rốt cuộc lại phát sinh nhẹ bạo động. Đệ tứ tịch đại giếng dịch thở dài nói. Đúng à, chỉ sợ cũng nhanh muốn đánh trận. Đệ ngũ tịch đại kiều khải nguyên vẻ mặt buồn tiêu nói rằng. Không có ai thích chiến tranh, thế nhưng loại chuyện như vậy cũng sẽ không bởi vì nào đó ý của cá nhân mà thay đổi. Hơn một giờ phía sau, một nhóm người đi tới sở sổ xỉ hệ tỷ bắc phương vùng ngoại ô, nhất thời cảm nhận được từng cổ một giả linh áp. Những người khác tự hành phân tổ đối chiến, tổ trưởng cấp tử thần theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Nói xong, đại giếng dịch xung trận ngựa lên trước hướng về vùng ngoại ô ở chỗ sâu trong chạy đi. Không phải đám người nhìn thấy không gian liệt phùng đâu, đột nhiên vài luồng mẹ nọ linh áp xuất hiện. Không tốt. Lúc này tổ ghệ mỹ bọn họ trực tiếp cảm nhận được 6 cỗ thuộc về mẹ nọ linh áp, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Nhanh như vậy đã có mẹ nọ xuất hiện, sợ rằng còn sẽ có những thứ khác mẹ nọ qua đây, các ngươi hai cái cẩn thận một chút, đại giếng dịch nhắc nhở. Tổ ghệ mỹ hai người không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Rất nhanh 6 con mẹ nọ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tổ trưởng cấp tử thần lui lại, đại kiêu Khải Nguyên, Tô Gệ Mị, chúng ta một người đối phó 2 gly án. Nói xong, đại giếng dịch cũng không đợi hai người trả lời, trực tiếp hướng về mẹ nọ phóng đi. Thấy vậy tổ ghệ mì hai người cũng chỉ có thể xuất thủ. Rất nhanh ba người liền cùng mẹ Nọt gặp nhau, chiến đấu bạo phát. Ba người hết sức ăn ý, một người ngăn cản hai mẹ Nọt, tiếp lấy phân cách chiến trường, mỗi người mang theo hai mẹ Nọt chậm rãi ly khai. Cuối cùng tổ ghệ mì mang theo hai mẹ Nọt ly khai hơn 10 km sau đó lúc này mới dừng lại. Lúc này một người một mình đối mặt hai mẹ Nọt, thế nhưng tổ ghệ mì lại không sợ hãi chút nào. Mặc dù chỉ là quá khứ thời gian 3 năm, nhưng là thực lực của hắn lại đã có chất tăng lên. Chiến. Chợt quát một tiếng, tổ ghệ mì cơ dạn nạ cụ tỏ đón hai mẹ Nọt xuống tới, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Chương 1297, đánh lén làm tổ ghệ mì đem hai mẹ Nọt kéo xa sau đó, chiến đấu bạo phát. Vâng. Cường đại linh áp từ tổ ghệ mì trên người bộc phát ra, đối mặt mẹ Nọt hắn hầu như bạo phát ra tất cả linh áp. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, tổ ghệ mì thực lực lại có đề thăng, lúc này hắn cũng hy vọng đi qua cái này hai cái lý án tới kiểm chắc một cái chính mình bây giờ sức chiến đấu. Siêu. Hai quả sệ rồ gần như cùng lúc đó phát sinh, tổ ghệ mì không dám đón đỡ đội vã tránh né. Vâng. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, sệ rồ thất bại, đại lượng cây cối bị phá hủy, quần quần khói đặc tràn ngập ra, che lại tổ ghệ mì thân hình. Siêu. Một đạo đao mang xuyên thấu yên vụ cản trở, thẳng đến một con mẹ Nọt chém tới. Bởi vì cái lý án hình thể quá lớn, tương ứng sự linh hoạt bên trên kém hơn một chút, vì vậy né tránh không kịp, trực tiếp bị đao mang bổ trúng. Phúc. Tiên huyết phun tung tóe, một đao này trực tiếp ở mẹ Nọt trên người để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bất quá đây đối với mẹ Nọt mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ thấy vết thương đang nhanh chóng khép lại. Tô Gệ Mị cũng không ngừng nghỉ, đệ nhất đao mới vừa kết thúc, đao thứ hai cũng đã chém xuống. Vâng. Cái này một cái đao mang cùng mẹ Nọt 087 bàn tay đụng đánh đến cùng một chỗ, huyết quang hiện ra, chỉ thấy mẹ Nọt bàn tay trực tiếp bị Tô Gệ Mị áp đặt chặt đứt, bàn tay rơi xuống mặt đất, trực tiếp đập gãy mấy cây đại thụ. Trở lại, lúc này tổ ghệ mì chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng bao lâu sau, hắn ở không sử dụng xỉ cả tình huống bên dưới căn bản là không có cách trọng thương mẹ Nọt, nhưng là hiện tại mặc dù không sử dụng xỉ cải cũng có thể đối với mẹ Nọt tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhất thời tổ ghệ mì cùng hai mẹ Nọt đánh nhau. Tuy là tổ ghệ mì mặc dù không phải xỉ cải cũng có thể đối với mẹ Nọt tạo thành thương tổn, nhưng là muốn chí mạng nhưng cũng rất khó, vì vậy đánh một trận phía sau, dò xét rõ ràng chính mình thực lực bây giờ phía sau, tổ ghệ mì ánh mắt đông lại một cái. Địa năm bật, xâm la bật tượng. Nửa xỉ cải sau đó, tổ ghệ mì trên người linh áp một hồi dâng lên, theo hắn tâm niệm vừa động, mặt đất đung đưa. Vâng. Từng cái thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cựu đầu long trận. 9 cái dài mấy chục thước thổ long từ trên mặt đất bay ra, trực tiếp đem hai mẹ Nọt quấn quanh, mặc dù là lấy mẹ Nọt lực lượng muốn thoát khỏi thổ long trong lúc nhất thời cũng có chút chắc trở. Chết. Tổ ghệ mì chợt quát một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, giá nạ cụ tọ bên trên lan tràn ra một đường thật dài đao mang. Phúc. Đao mang hạ xuống, trực tiếp đem một con mẹ Nọt đầu chém thành hai nửa. Theo một con mẹ Nọt tử vong, 9 cái thổ long toàn bộ xung về, một con khác mẹ Nọt, điều này làm cho nó càng thêm khó có thể tránh thoát. Người cũng đi chết đi. Giống nhau một đao, con thứ hai mẹ Nọt đầu cũng bị tổ ghệ mì chặt thành hai nửa. Hô, rốt cuộc giải quyết rồi. Tổ ghệ mì thở dài một hơi, tiếp lấy thoáng cảm ứng một cái phía sau, phát hiện mẹ Nọt linh áp chỉ còn lại có một cỗ, hiển nhiên còn lại hai vị tịch quan chiến tích cũng không tệ. Chỉ là không đợi tổ ghệ mì nghỉ ngơi, lại là một cỗ mẹ Nọt linh áp xuất hiện. Dựa vào, xong chưa? Tổ ghệ mì nhịn không được chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới lần này nhẹ bạo động đã vậy còn quá khủng bố, đều đã xuất hiện 6 con mẹ Nọt, nhưng là bây giờ lại còn có mẹ Nọt xuất hiện. Đang chửi mắng đồng thời, Tô Gệ Mị cũng chỉ có thể kiên trì chạy tới. Cùng lúc đó, mới vừa giải quyết rồi hai mẹ Nọt đại giếng dịch cũng chạy tới. Lê Tẩm, Tô Gệ Mị dĩ nhiên cũng đã kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được mặt khác vài cổ giả linh áp đều biến mất sau đó, Đại Kiều Khải Nguyên nhịn không được chửi bới một tiếng, trong mắt càng là lộ ra ghen ghét vẻ. Hắn chính là đệ ngũ tịch, hiện tại chạm sát mẹ Nọt tốc độ dĩ nhiên so với thân là thứ 6 tịch Tô Gệ Mị chậm hơn, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Tô Gệ Mị đang đến gần không gian liệt phùng sau đó, lúc này đã có 3 con mẹ Nọt đi tới sổ sổ xì hệ đi, thấy vậy Tô Gệ Mị cũng không có đi các loại, chờ, những người khác, trực tiếp xông đi tới. Chiến. Lúc này Tô Gệ Mị trong lòng chiến ý dâng trào. Cương đại linh áp đưa tới 3 con lì ản chú ý, lúc này 3 con mẹ Nọt đồng thời đánh về phía Tô Gệ Mị, nhất thời chiến đấu bạo phát. Tô Gệ Mị không xác định hay không còn sẽ có mẹ Nọt từ không gian liệt phùng trong đi ra, lúc này nửa xì cả tình huống bên dưới, đối mặt 3 con mẹ Nọt đã là cực hạn của hắn. Vì vậy tổ ghệ mì một mặt ngăn cản ba con mẹ Nọt tiến công, một mặt cách xa không gian liệt phùng, miễn cho về sau lại có mẹ Nọt gia nhập vào. Rất nhanh tổ ghệ mì mang theo ba con mẹ Nọt đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Không bao lâu lại có mẹ Nọt xuất hiện, bất quá lúc này đại giếng dịch đã chạy tới, đem những này mẹ Nọt chặn lại. Lấy một đi ba, chỉ là sử dụng nửa xì cái tình huống bên dưới, tổ ghệ mì cũng cảm giác có chút tật lực, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Lúc này chiến đấu kịch liệt phía dưới, tổ ghệ mì chỉ cảm thấy cả người tế bào đều thức tỉnh rồi mở rộng, ở linh lực rèn luyện ở dưới, thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Chỉ thấy tổ ghệ mị quanh người từng cái thổ long bay lượn, thay hắn ngăn cản mẹ Nọt công kích, mà tổ ghệ mị thì là nhân cơ hội đối với mẹ Nọt tiến hành tập kích. Trong chớp mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, lúc này đã có một con mẹ Nọt bị thương nặng, thậm chí mặc dù là lấy mẹ Nọt siêu tốc tái sinh trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục. Ừm. Đột nhiên tổ ghệ mị nhướng mày, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Mấy phút đồng hồ sau đó, đang ở tổ ghệ mị một đao chém giết vẫn mẹ Nọt thời điểm, thân thể mới vừa xuống đất, đột nhiên một đạo đao mang từ một bên bộ ra, từ tổ ghệ mị phía sau đối với hắn phát động tập kích. Mà tổ ghệ mỹ lại dường như không có nhận thấy được một dạng, không chút nào né tránh. Thấy vậy, người đánh lén mặt bên trên lộ ra một tia nhe răng cười, cái này phút chốc hắn tựa như chứng kiến Tổ Ghệ Mì bị chính mình nhất đao lưỡng đoạn cảnh tượng. Chỉ là chỉ một lúc, không đợi đao mang chém dụng ở Tổ Ghệ Mì trên đỉnh đầu đâu, đột nhiên tập kích người dưới chân địa mặt nứt ra, điều này làm cho không có phòng bị người đánh lén thân thể trực tiếp hướng về trong cái khe rơi xuống. Không tốt. Lúc này người đánh lén cũng không kịp công kích Tổ Ghệ Mì, đội vã đem dạ nạ cụ tỏ cắm vào một bên trên mặt đất, cái này mới ngưng được hạ xuống thân thể, mà lúc này Tổ Ghệ Mì đã quay lại. Nham thạch mưa. Không có lưu tình chút nào, Tổ Ghệ Mì vung lên dạ nạ cụ tỏ, nhất thời đại lượng nham thạch lợi nhận thẳng đến người đánh lén vào tới. Lúc này người đánh lén thân thể treo trên bầu trời, toàn bằng dạ nạ cụ tỏ chống đỡ, mắt thấy đại lượng nham thạch lợi nhận đánh tới, hắn vội vã cánh tay dùng sức, thân thể bay lên trời, tiếp lấy sau khi rơi xuống đất huy vũ dạ nạ cụ tỏ ngăn cản công kích. Bất quá rốt cuộc là chậm một chút, cánh tay bị một viên nham thạch lợi nhận bắn trúng. Ghê tởm. Cánh tay thụ thương, điều này làm cho kẻ tập kích tức giận không ngớt, hắn không nghĩ tới đánh lén hay sao, ngược lại bị thương. Tổ Ghệ Mì không có thừa thắng xông lên, bởi vì này thời điểm còn thừa lại hai mẹ nọt công đi qua, điều này làm cho Tổ Ghệ Mì không thể không tạm thời bỏ qua công kích kẻ tập kích, thế nhưng hắn cũng không có để kẻ tập kích sống khá giả. Chương 1298, cứu hận căn nguyên làm Tổ Ghệ Mì xuất thủ lần nữa thời điểm, hắn trực tiếp bỏ một con mẹ nọt. Mà con mẹ nọt cũng không phụ ủy thác, nó không có tiếp tục đối với Tổ Ghệ Mì đạo thủ, mà là công về phía mới vừa đánh lén Tổ Ghệ Mì nhân. Đây chỉ là thông thường lý án, không có bao nhiêu thần trí, cho nên cũng không biết địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đạo lý này. Ở Gly Ản trong mắt tất cả tử thần đều là địch nhân. Chết tiệt hỗn đản. Mắt thấy mới vừa thoát khỏi Tổ Ghệ Mì công kích, mẹ nọt tập kích đã đến, kẻ tập kích nhịn không được chửi bới một tiếng, thế nhưng động tác cũng không chậm, không đợi mẹ nọt bàn tay đánh tới hắn đã tránh ra. Lúc này con là đối phó một con mẹ nọt Tổ Ghệ Mì có vẻ tương đối bưng lỏng, bất quá hơn 3 phút thời gian liền chém giết con này mẹ nọt, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đồng dạng chém giết mẹ nọt kẻ tập kích. Đại Kiêu Khải Nguyên, ngươi tại sao muốn đánh lên ta? Tổ Ghệ Mì mặt lạnh chất vấn. Hắn không nghĩ tới, đường đường thập nhất phiên đội đệ ngũ tịch, vậy mà lại làm ra đánh lén loại này bị ổi sự tình, nếu như không phải hắn trước đó phát hiện có người tới, chỉ sợ hắn liền muốn trúng chiêu, nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mì có chút nghĩ mà sợ. Hai anh, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên tránh ra ta đánh lén, đáng hận mới vừa không có giết ngươi. Bất quá không quan hệ, nếu đánh lén không giết được ngươi, ta liền cường sát ngươi. Đại Kiêu Khải Nguyên vẻ mặt sát ý nói rằng, lúc này hắn cũng có chút khó hiểu, Đại Kiêu Khải Nguyên tự cho là mình giấu rất kỹ, vốn tưởng rằng có thể nhất kích tất sát đâu, lại không nghĩ tới lại bị Tổ Ghệ Mì phát hiện, hơn nữa ngược lại là đối với hắn tiến hành rồi tập kích. Cái này còn tốt lực với Tổ Ghệ Mì nửa xì cái, nửa xì cái sau đó hắn trưởng không làm khống thổ nguyên tố năng lực, mà mặt đất hoàn toàn là từ thổ nguyên tố tạo thành, cho nên chỉ cần phụ cận trên mặt đất có người, hắn sẽ cảm giác được. Cho nên tại hắn nửa xì cái tình huống bên dưới, trừ phi là có người phi hành, nếu không, con muốn tới gần Tổ Ghệ Mì cũng sẽ bị hắn phát hiện, cái này cũng diệt sạch đánh lén có khả năng. Chính là bởi vì nhận thấy được có người lặng lẽ tiếp cận chính mình, có thể là không có hảo ý, cho nên Tổ Ghệ Mì trước đó làm chuẩn bị, đem mặt đất làm ra một cái hố to, vì vậy Đại Kiều Khải Nguyên liền trúng chiêu. Lẽ nào ngươi không sợ bị trách phạt sao? Tổ Ghệ Mì hơi khẽ cau mày hỏi. Trách phạt? Nghe vậy Đại Kiều Khải Nguyên không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy khinh thường nói ra, nếu có người phát hiện là ta giết ngươi, cái kia ta đích xác là phải bị trách phạt. Bất quá ngươi lẽ nào đã cho ta không có chuẩn bị sao? Con muốn ngươi chết, đến lúc đó Soshi Hedatze án mà con sẽ cho rằng ngươi là bị nhẹ giết, đến lúc đó ta đương nhiên sẽ không bị trách phạt. Tổ Ghệ Mì, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Đại Kiêu Khải Nguyên, tại động thủ phía trước ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tại sao muốn giết ta? Là bởi vì ta cự tuyệt đội phó mời sao? Tổ Ghệ Mì nghi vấn hỏi. Gia nhập vào thập nhất phiên đội đã có 3 năm nhiều thời gian, Tổ Ghệ Mì cùng những thứ này tịch quan đều đã từng quen biết, mặc dù có một ít tịch quan đối với hắn không thế nào hữu hảo, thế nhưng cũng không hơn. Tổ Ghệ Mì phát hiện duy có Đại Kiêu Khải Nguyên đối với hắn có rất sâu ý, điều này làm cho Tổ Ghệ Mì vô cùng khó hiểu. Tại sao muốn giết ngươi? Nghe vậy Đại Kiêu Khải Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Tổ Ghệ Mì ngươi không biết ta, trên thực tế ta là Bạch Lang Bang nhân xích cái gì? Nghe vậy Tổ Ghệ Mì sửng sốt, tiếp lấy lộ ra vẻ bình tĩnh. Hiện tại hắn tất cả đều hiểu. Trước đây Bạch Lang Bang có thể nói là bị hắn một tay bị tiêu diệt, phía trước hắn liền nghĩ qua, trở thành tử thần sau đó, chỉ sợ sẽ có không ít bang hội người gây khó khăn cho hắn. Chỉ là đều đi qua hơn 3 năm thời gian, cũng không thấy có người nào tìm hắn để gây sự, cho nên Tổ Ghệ Mì thậm chí đều đem chuyện này cho quên hết. Nếu như không phải Đại Tiểu Khải Nguyên nhắc tới Bạch Lang Bang, Tổ Ghệ Mì căn bản sẽ không hướng cái này phương diện suy nghĩ. Trên thực tế cũng không phải những cái này thành viên bang hội không phải muốn báo thù. Ở thập nhất phiên trong đội liền có một ít thuộc về mỗi bên đại bang hội thành viên, bọn họ bang hội có không ít đều là bị thần long hội tiêu diệt, hoặc là bị áp chế. Chỉ là Tổ Ghệ Mì không là người bình thường à, hắn tốt nghiệp một cái liền trực tiếp trở thành tịch quan, hơn nữa còn là thứ 6 tịch, điều này làm cho những cái này phổ thông đội viên ở đâu có năng lực trả thù hắn. Ngược lại là muốn thận trọng che giấu mình trước kia thuộc bang phái, sợ Tổ Ghệ Mì trả thù. Ngươi là vì thay Bạch Lang Bang báo thù, cho nên phải giết ta sao? Tổ Ghệ Mì nhìn thẳng Đại Kiều Khải Nguyên hỏi. Đây chỉ là một, còn một nguyên nhân khác trước ngươi đã nói. Ngươi cũng dám cùng đội phó đối nghịch, đáng chết. Đại Kiêu Khải Nguyên vẻ mặt hận ý nói. Ken. Lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên nghĩ tới, điều này làm cho Tổ Ghệ Mì hơi sửng sở. Tuyên bố nhiệm vụ, liệp sát nhiệm vụ, trảm sát Đại Kiêu Khải Nguyên. Ký chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Không cần lời nói nhảm, bởi vì hai người đã là không chết không thôi. Vậy sao? Xem ra hôm nay hai chúng ta chỉ có một người có thể sống ly khai, đã như vậy thì đánh đi. Nói đến đây, Tô Gệ Mị trên người dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn muốn giết Đại Kiều Khải Nguyên, không phải chỉ là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Đại Kiều Khải Nguyên muốn giết hắn, đối với uy hiếp, chỉ cần có năng lực, Tô Gệ Mị sẽ gặp diệt trừ. Cảm nhận được Tô Gệ Mị chiến ý sau đó, Đại Kiều Khải Nguyên lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật là nồng đậm chiến ý, cái này chủng tình huống bên dưới hắn không chỉ không có sợ, lại vẫn có thể phát sinh như vậy chiến ý, cái này liền là thiên tài cùng người bình thường phân biệt sao? Nghĩ vậy, Đại Kiều Khải Nguyên không khỏi cảm thấy bi ai, hắn tu luyện đã có gần 200 năm, lúc này mới có hôm nay địa vị. Nhưng là Tô Gệ Mị đâu, mới vừa tốt nghiệp liền trở thành thứ 6 tịch, lớn như vậy khác biệt có thể dùng Đại Kiều Khải Nguyên đối với Tô Gệ Mị có sâu đậm đố kỵ. Hoặc có lẽ là toàn bộ thập nhất phiên đội có không ít người đều đang âm thầm hâm mộ và ghen ghét. Siêu. Tô Gệ Mị trực tiếp chủ động phát khởi tiến công, triển khai xù nổ sau đó, trong nháy mắt liền đến gần Đại Kiều Khải Nguyên. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người đụng nhau một cái đánh. Thật là lớn lực lượng. Đại Kiều Khải Nguyên hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lui về sau một bước, mà Tô Gệ Mị cũng là tiến lên một bước, lần nữa một đao chém về phía Đại Kiều Khải Nguyên. Đương đương đương. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Phúc. Luận chẳng thuật, Đại Kiều Khải Nguyên làm sao có thể đủ cùng Tô Gệ Mị so sánh với, chỉ là hơn 10 chiêu liền bị Tô Gệ Mị ở trên ngực vạch ra một vết thương, nhất thời tiên huyết chảy ồ ồ không được. Kiếm đạo của hắn thực lực quá mạnh mẽ, tiếp tục đánh như vậy xuống phía dưới ta không phải đối thủ. Nghĩ vậy, Đại Kiều Khải Nguyên cắn răng một cái, vội vã lui lại. Phá đạo chi 31. Sinh hỏa pháo. Một viên hỏa cầu từ Đại Kiều Khải Nguyên nơi lòng bàn tay bay ra, thẳng đến Tô Gệ Mị đánh, thấy vậy Tô Gệ Mị cũng không có đón đỡ, trực tiếp tiến hành né tránh. Bèn. Chương 1299, giết được anh. Hỏa cầu va chạm tới trên mặt đất phía sau muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Hải thị thật lâu, chỉ thấy Đại Kiều Khải Nguyên trong tay dạ nạ cụ tỏ bên trên quang mang lóe lên, cái này phút chốc hắn rốt cuộc khiến cho dùng hết chính mình xỉ cái năng lực. Ở nơi nào? Rất nhanh Tô Gệ Mị liền xuyên qua yên vụ đồng thời gặp được Đại Kiều Khải Nguyên, lúc này trực tiếp xông qua, chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi. Bá. Dạ nạ cụ tỏ hạ xuống, trong dự đoán trở ngại chưa từng xuất hiện, nhìn thấy chính mình dạ nạ cụ tỏ từ Đại Kiều Khải Nguyên trên người xuyên qua sau đó, Tô Gệ Mị ngây ngẩn cả người. Bất quá làm trải qua bách chiến người, Tô Gệ Mị rất nhanh thì phản ứng kịp. Không tốt. Dạ. Chỉ là Tô Gệ Mị trong đầu mới vừa nổi lên một cái ý niệm như vậy, đột nhiên nhận thấy được một luồng kình phong từ phía sau đánh tới. Bất quá lúc này hắn nhớ muốn tranh né đã không còn kịp rồi, chỉ có thể là tận lực ưỡn mèo thân thể. Phúc. Tô Gệ Mị sau lưng mèo xuất hiện một đạo vết đao, tiên huyết không ngừng chảy ra. Nếu như không phải hắn né tránh đúng lúc, sợ rằng đã bị chém eo. Xoay người sang chỗ khác, nhưng là Tô Gệ Mị lại không thấy người. Có thể che đậy thị giác sao? Lúc này Tô Gệ Mị đã đại khái đoán được Đại Kiều Khải Nguyên năng lực. Đã nhưng đã biết rồi, đối với ta như vậy liền vô dụng như vậy, Tô Gệ Mị nhắm lại con mắt. Nếu có thể che đậy thị giác, như vậy con mắt cũng liền vô dụng. Cái này phút chốc, Tô Gệ Mị đem tất cả từng trải đều đặt ở mặt đất dưới chân bên trên. Phía trước hắn chỉ có thể đi qua mặt đất đại thể cảm ứng được Đại Kiều Khải Nguyên chỗ ở phương vị, cho nên vừa mới sẽ trúng chiêu, mà lúc này ở toàn lực của hắn dưới sự cảm ứng, Đại Kiều Khải Nguyên thanh tích xuất hiện tại hắn trong cảm giác. Mặc dù nhưng đã phát hiện Đại Kiều Khải Nguyên, thế nhưng Tô Gệ Mị lại không gấp xuất thủ, bởi vì hắn cấp cho Đại Kiều Khải Nguyên biểu hiện giả dối. Đại Kiều Khải Nguyên hoàn toàn không biết mình đã bị phát hiện, hắn đối với mình năng lực vẫn rất có tự tin. Đại Kiều Khải Nguyên năng lực trên thực tế liền là một loại ảo thuật, bất quá hắn ảo thuật chỉ có thể mê hoặc nhân hai mắt, lại nói tiếp cũng không cao lắm rõ ràng. Cho nên thi triển ảo thuật sau đó, Đại Kiều Khải Nguyên không thể không toàn lực che giấu mình linh áp, ngay cả công kích thời điểm sử dụng linh lực cũng không dám nhiều lắm, nếu không dễ dàng bị địch nhân trước giờ phát hiện. Lúc này thấy đến Tô Gệ Mị dĩ nhiên nhắm lại con mắt, điều này làm cho Đại Kiều Khải Nguyên có chút khinh thường. Tuy là người đang nhắm hai mắt lại thời điểm có thể tăng mạnh còn lại khí quan năng lực, thế nhưng Đại Kiều Khải Nguyên cũng không phải tin tưởng con đúng như vậy Tô Gệ Mị có thể phát hiện mình, đi chết đi cho ta. Cười gằn, Đại Kiều Khải Nguyên lặng lẽ đến gần Tô Gệ Mị mắt xem cùng với chính mình khoảng cách Tô Gệ Mị chỉ còn lại có chỗ xa, mà lúc này Tô Gệ Mị lại không có chút nào cử động, điều này làm cho Đại Kiều Khải Nguyên triệt để yên lòng quy dẫn chết đi. Đại Kiều Khải Nguyên vung lên dạ nạ cụ tỏ, thẳng đến Tô Gệ Mị hậu tâm đâm tới. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, đại lượng thổ thứ từ trên mặt đất bắt ra, trong nháy mắt Tô Gệ Mị quanh người hơn trăm thước bên trong đã hiện đầy thổ thứ. Bởi Đại Kiều Khải Nguyên chú ý lực đều đặt ở Tô Gệ Mị trên người, không chút nào phòng bị, vì vậy khi hắn phản ứng kịp thời điểm đã muộn. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt Đại Kiều Khải Nguyên bị vài gốc thổ thứ bắn trúng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Chỉ thấy Đại Kiều Khải Nguyên thân thể treo ở thổ thứ bên trên, trong miệng không ngừng phụt lên tiên huyết, hai mắt mang theo một tia mê man, hắn không phải minh bạch Tô Gệ Mị thời gian làm sao nắm chặt tốt như vậy. Đại Kiều Khải Nguyên, ngươi thua. Tô Gệ Mị xoay người nỡ nụ cười nói rằng, nếu như Đại Kiều Khải Nguyên tuyển trạch cùng hắn chính diện giao chiến, muốn giết hắn, Tô Gệ Mị còn muốn phí chút sức lực. Nhưng là ai bảo Đại Kiều Khải Nguyên muốn chết, không muốn sử dụng xỉ cải năng lực đâu. Nghe được Tô Gệ Mị lời nói sau đó, Đại Kiều Khải Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, miệng hắn nhẹ nhàng giật giật, muốn còn muốn hỏi Tô Gệ Mị là không phải phát hiện chính mình, đáng tiếc hắn đã nói không ra lời. Không bao lâu, Đại Kiều Khải Nguyên hai mắt nhắm lại, triệt để không một tiếng động. Nhắc tới cũng là Đại Kiều Khải Nguyên không may, bởi vì hắn năng lực vừa may bị Tô Gệ Mị khắc chế. Đây chính là tử thần xỉ cải, nói cường đại cũng cường đại, nói nhỏ yếu cũng nhỏ yếu. Nếu như gặp phải khắc chế chính mình năng lực đối thủ, như vậy thì nguy hiểm. Thậm chí nếu như năng lực khắc chế, như vậy đội phó cũng là có hy vọng đánh bại đội trưởng. Dĩ nhiên, mặc dù không phải năng lực khắc chế, Tổ Gệ Mị cũng có thể chạm sát Đại Kiều Khải Nguyên, bởi vì trải qua 3 năm tu luyện, hiện tại thực lực của hắn đã triệt để vượt qua Đại Kiều Khải Nguyên, mặc dù không sử dụng hoàn toàn xì cải cũng đủ để chạm sát hắn. Mà đối với mình 3 năm này thành quả tu luyện, Tổ Gệ Mị vẫn là rất hài lòng. Không sai. Gật đầu phía sau, Tổ Gệ Mị ánh mắt rơi vào Đại Kiều Khải Nguyên trên thi thể. Về sau sở sổ xì hệ tí lại không Đại Kiều Khải Nguyên. Nói, Tổ Gệ Mị bàn tay nhắm ngay thi thể. Phá đạo chi 54. Phế biêm. Một đạo hình mâm tròn hỏa diễm từ Tổ Gệ Mị bàn tay bắn ra, trong nháy mắt va chạm đến Đại Kiều Khải Nguyên trên thi thể, tiếp lấy chỉ thấy thi thể trực tiếp bốc cháy lên, không bao lâu liền ở trong ngọn lửa hóa thành bụi. Phá đạo thật đúng là dùng tốt, nhất định chính là giết người diệt khẩu lợi khí a, nghĩ vậy, Tổ Gệ Mị phất phất tay, nhất thời mặt đất bốc lên, đại địa lay động. Không bao lâu, phía trước hắn cùng Đại Kiều Khải Nguyên chiến đấu dấu vết lưu lại đã biến mất, hết thảy tất cả đều đã điểm chôn ở sâu trong lòng đất. Nói như vậy sẽ không có người biết là ta giết Đại Kiều Khải Nguyên a, mặc dù có người hoài nghi ta, không có chứng cứ cũng là vô dụng, thậm chí bọn họ cũng không dám đem sự tình nói ra, nghĩ vậy, Tổ Gệ Mị không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi tại chỗ. Lần nữa chạy về không gian liệt phùng chỗ, Tổ Gệ Mị gặp được Đại Giếng Dịch. Đại Giếng Dịch là thuộc về đội trưởng hệ phái người, vì vậy đối với Tổ Gệ Mị vô cùng hữu hảo. Tuy là Tổ Gệ Mị không có minh sát phe phái, nhưng là cả thập nhất phiên đội người đều biết, Tổ Gệ Mị cùng đội trưởng hệ phái người đi hơi gần, thậm chí đem Tổ Gệ Mị chiêu nhập thập nhất phiên đội đúng là vị này đệ tứ tịch Đại Giếng Dịch, 35 năm đó chính là hắn đi trường học chiêu mộ Tổ Gệ Mị. "A Kỳ Dạ quân, ngươi có khỏe không?" Nhìn thấy Tổ Gệ Mị vết thương trên người phía sau, Đại Giếng Dịch quan tâm hỏi. "Còn chưa chết, chỉ là cái này mẹ nọt số lượng cũng quá là nhiều a, cái này có chút không bình thường a." Tổ Gệ Mị cau mày nói rằng. Trước đây bởi vì ở Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong có quân viễn chinh duyên cớ, bọn họ kiềm chế Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ phần lớn lực lượng, cho nên tới đến Sầu Sổ Xì Hệ Tỷ nhẹ cũng không nhiều. Mặc dù là những năm gần đây Sầu Sổ Xì Hệ Tỷ giả thực lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng mỗi một lần xuất hiện mẹ nọ cũng chính là 2-3 con. Nhưng là lúc này đây, con là bọn họ Bắc Phương liền xuất hiện vượt lên trước 10 con mẹ nọ, cái này rất không bình thường. Sợ rằng Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ xảy ra biến cố, nói đến đây, Đại Giếng Dịch nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Chương 1300, chiến tranh đến làm Đại Giếng Dịch nói đến Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ khả năng phát sinh biến cố thời điểm, sắc mặt thập phần nghiêm trọng. Hủ Hệ Cổ Mẫn Đầu có thể là có thêm không ít quân viễn trinh, cũng chính bởi vì có quân viễn trinh tồn tại, cho nên tiến nhập Sầu Sổ Xì Hệ Tỷ nhẹ mới có thể ít như vậy. Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong nhẹ tuy là thường thường sẽ tự tương tàn giết, thế nhưng số lượng vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Bởi bỡ lịch thế giới có chút đặc biệt, Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ hiện thế còn có Sầu Sổ Xì Hệ Tỷ ba người lẫn nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau, bất luận cái nào một cái thế giới xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng đến mặt khác hai cái thế giới. Làm giả số lượng tăng trưởng tới trình độ nhất định thời điểm, Sao Sổ Xì Hệ Tỷ cùng hiện thế liền sẽ chịu ảnh hưởng, biến hóa rõ ràng nhất chính là hàng rào không gian trở nên mạnh được, đại lượng nhẹ đi vào hiện thế cùng Sao Sổ Xì Hệ Tỷ. Mà quân viện trinh tồn tại chính là vì ngăn chặn giả tăng trưởng, mặc dù không cách nào triệt để giảm thiểu giả số lượng, thế nhưng chí ít cũng có thể giảm bớt tốc độ tăng trưởng. Mà lần này dĩ nhiên có nhiều như vậy mẹ nọt xuất hiện tại Sao Sổ Xì Hệ Tỷ, cái này nói minh viện trinh quân đã không cách nào ngăn chặn giả dối. 21 chiến tranh không xa, A Kỳ Dạ quân chuẩn bị sẵn sàng a. Chúng ta thập nhất phiên đội vẫn luôn là chiến đấu ở tuyến đầu tiên, một ngày chiến tranh bạo phát, chúng ta nhất định là muốn trước hết ra chiến trường. Tổ Gệ Mị nghe vậy không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu, đồng thời hắn tâm lý lại là đang suy nghĩ lấy Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ. Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đã đi Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ 3 năm, cũng không biết thế nào. Hy vọng không phải lại bởi vì hiệu ứng hồ điệp chết ở Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong. Nghĩ đến đây Tổ Gệ Mị liền có chút bận tâm. Nguyên tắc trong bởi vì Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Dọ Dị chia quan hệ tốt, cho nên sau khi tốt nghiệp liền gia nhập đệ nhị phiên đội. Có Dọ Dị chia chiếu cố, Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đương nhiên sẽ không có việc. Nhưng là hiện tại, bởi vì Tổ Gệ Mị xuất hiện, Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ bị kích thích, cho nên trực tiếp gia nhập càng thêm nguy hiểm quân viễn trình, mặc dù là Tổ Gệ Mị cũng không dám hứa chắc Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ sẽ hay không dường như nguyên tắc trong một dạng thuận lợi lớn lên. Tổ Gệ Mị hai người đều không nói gì thêm, chỉ là không phải đoạn trạm giết từ không gian liệt phùng trong đi ra nhẹ. Chỉ là các loại chờ, một khi gặp được Đại Kiều Khải Nguyên dĩ nhiên chưa có tới, điều này làm cho Đại Giếng Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Gì? Đại Kiều Khải Nguyên đâu? Hắn tại sao không có qua đây? Lấy thực lực của hắn cũng đã giải quyết rồi những cái này mẹ nó mới đúng. E rằng hắn là trợ giúp còn lại tử thần a. Đại Giếng tiền bối ngươi cũng biết, lần này xuất hiện nhẹ rất nhiều, chỉ dựa vào những cái này phổ thông tử thần sợ rằng ứng phó không được. Như vậy a, nghe vậy Đại Giếng Dịch cũng không có miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn cảm giác Tổ Gệ Mị nói rất có lý. Nửa giờ sau đó, thập nhị phiên đội nhân đến, mà trong lúc ở chỗ này lại không có mẹ nó xuất hiện, điều này cũng làm cho Đại Giếng Dịch thở phào nhẹ nhõm. Còn Tổ Gệ Mị cũng là cảm giác có chút thất vọng, hắn còn hy vọng nhiều tới mấy con mẹ nó luyện tay một chút đâu. Rất nhanh Tổ Gệ Mị đám người liền hiệp trợ thập nhị phiên đội tu bổ lại không gian khe hở. Làm Tổ Gệ Mị hai người mang theo bộ hạ phản hồi thập nhất phiên đội thời điểm phát hiện những người khác đều đã trở về. Mình gì? Đại Kiều quân đâu? Hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Sông Giã Kẹ Na Kỳ tò mò hỏi. Đội trưởng, lẽ nào Đại Kiều quân chưa có trở về? Lúc này Đại Giếng Dịch cũng là sửng sở, phía trước không thấy Đại Kiều Khải Nguyên, hắn còn tưởng rằng là Đại Kiều Khải Nguyên chính mình trở lại trước đâu. Không có, Đại Kiều Khải Nguyên cũng không trở về. Hắn không phải là cùng các ngươi cùng nhau sao? Các ngươi lẽ nào không thấy hắn sao? Sông Giã Kẽ Nào Kỳ dò hỏi. Không có, phía trước xuất hiện không ít mẹ nọt, cho nên chúng ta ra đi, sau lại liền không thấy hắn. Đại Giếng Dịch lắc lắc đầu nói. ta cũng không thấy. Tổ ghệ mì phụ hòa nói. Nghe vậy mọi người toàn bộ đều nhíu mày lên. Đại kiêu tiền bối không sẽ là gặp nguy hiểm à? Thôn núi Kim có chút không xác định nói rằng. Không có khả năng, lấy đại kiêu tiền bối thực lực một dạng mẹ nó sẽ không có khả năng giết được hắn. Qua cả mì ngàn liệt phụ quyết nói. Được rồi, chúng ta tạm thời trước không muốn thảo luận. Ta đem sự tình cùng thập nhị phiên đội nói một tiếng, để bọn họ tìm giúp một cái. E rằng đại kiều quân là bởi vì chuyện gì tình làm trễ mãi cũng khó nói. Sông giã kẻ nào kỳ nói rằng. Hy vọng như vậy. Đang khi nói chuyện, đội phó hơi nhìn tổ ghê mì lên mắt. Đội phó biết đại kiều khải nguyên hận tổ ghê mì, cho nên hắn cảm giác đại kiều khải nguyên mất tích có thể sẽ cùng tổ ghê mì có quan hệ. Còn là chuyện này đang không có chứng cứ phía trước hắn cũng không tiện nói ra. Dù sao kiều hận đồng đội có thể không phải là cái gì dễ nghe sự tình. Mới vừa từng trải chiến đấu, thập nhất phiên đội người đều mệt mỏi, vì vậy sông giã kẻ nào kỳ trực tiếp để mọi người đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Tổ ghệ mì như là thường ngày bình thường đến rồi phòng làm việc, nhưng là không bao lâu liền có người thông báo hắn, đội trưởng tìm hắn đi họp. Làm tổ ghệ mì đi tới phòng họp thời điểm, phát hiện đã có mấy vị tịch quan đến rồi, sau đó mấy vị khác tịch quan cùng đội phó cũng đều lần lượt đến, làm những người khác đều sau khi làm xong, sông giã kẻ nào kỳ cuối cùng đi đến. Hôm nay sở dĩ đem các ngươi tìm đến, tổng cộng là muốn nói ba chuyện. Trong đó chuyện thứ nhất là ngày hôm qua ta nhận được tổng đội trưởng tin tức chuyển đến, thủ hệ cổ mẫn đồ phát sinh chiến tranh, nhẹ đã cùng quân viễn trinh toàn diện khai chiến. Lúc này quân viễn trinh đã thu xúc địa bàn, đang ở ngăn cản giả tiến công, tổng đội trưởng để cho chúng ta làm xong tùy thời ra chiến trường chuẩn bị. Nghe xong sông giã kẻ nạo ký lời nói sau đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, chiến tranh cho tới bây giờ đều là một cái trọng nói 083 đề. Chiến tranh bạo phát, không có mấy người không lo lắng, mặc dù là sông giã kẻ nạo ký cũng giống vậy, chớ nhìn hắn là đội trưởng, đồng dạng không có 100% nắm chặt ở trên chiến trường sống sót. Được rồi, hiện tại ta nói một chút chuyện thứ hai. Ngày hôm qua ta đã xin nhờ thập nhị phiên đội cùng nhị phiên đội người tìm giúp đại kiều khải nguyên, bất quá hai cái phiên đội cũng không có thu hoạch. Thập nhị phiên đội không có ở sở sổ xì hệ tỷ phát hiện đại kiều khải nguyên linh áp, nhị phiên đội cũng không có tìm được hắn. Nghe xong chuyện thứ hai này sau đó, đội phó nhất phái tâm tình người ta đều có chút trầm trọng, tuy là còn không cách nào xác định đại kiều khải nguyên sinh tử, nhưng là bọn họ biết đại kiều khải nguyên có rất lớn tỷ lệ là đã ngộ hại, nếu không có khả năng tìm không được hắn. Hiện tại ta trở lại nói một chút chuyện thứ ba. Nói đến đây, sông giã kẽ nào kỳ nhìn tổ ghệ mỹ liếc mắt phía sau nói ra. Tuy là còn không cách nào xác định đại kiều khải nguyên đã ngộ hại, bất quá hiện tại chiến tranh liền muốn bắt đầu, tịch quan vị trí không thể có ghế trống, cho nên ở không có tìm được đại kiều khải nguyên phía trước, ta đề nghị từ thứ 6 tịch tổ ghệ mì tạm thời tiếp nhận chức vụ đệ ngũ tịch, những người khác lần lượt tăng lên một cấp. Ngoài ra để ban đầu mũ dạ gì nệ dạ khôi phục thứ 9 tịch chức vị. Không biết ngươi chúng ta đối với quyết định này của ta có hay không có ý kiến gì? Đối mặt sông giã kẽ nào kỳ hỏi, qua cả mì ngàn liệt mấy người nhất thời nhìn về phía đội phó. Chương 1301, đệ ngũ tịch bị mấy vị tịch quan nhìn, đội phó biểu tình cũng là chưa từng xuất hiện chút nào biến hóa, khiến cho người không thể nhìn ra nội tâm hắn ý tưởng. Chỉ là nghe song song giã kẻ nạo ký lời nói sau đó, đội phó gật gật đầu nói, ta tán thành đội trưởng đề nghị, từ tổ ghệ mì tạm thời tiếp nhận đệ ngũ tịch vị trí. Ừm. Nhìn thấy đội phó đã vậy còn quá thông khoái liền đáp ứng, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kỳ quái. Những cái này đội phó hệ phái người không nói, bọn họ không nghĩ tới nhà mình lão đại vậy mà lại sảng khoái như vậy liền đem đệ ngũ tịch tặng cho tổ ghệ mì. Mà đội trưởng phe phái càng là giật mình. Phải biết rằng hướng thường đội phó nhưng là thường thường cùng đội trưởng đối nghịch, rất nhiều chuyện đều sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Kỳ quái, lẽ nào cái này tổ ghệ mì cùng đội phó đạt thành hiệp nghị gì? Nghĩ vậy, vài tên đội trưởng hệ phái người nhìn về phía tổ ghệ mì trong con mắt nhiều một chút không rõ ý tứ hàm xúc. Trên thực tế nếu như có thể, đội phó cũng không phải hy vọng đem đệ ngũ tịch dừng lại, thế nhưng không có biện pháp, hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, tịch quan vị trí không thể xuất hiện ghế trống. Ở không có tìm được đại kiều khải nguyên phía trước, phải có người tiếp nhận chức vụ đệ ngũ tịch. Mà ở thập nhất phiên trong đội, có thực lực đảm nhiệm đệ ngũ tịch, cũng chỉ có tổ ghệ mì. Ở không cách nào tuyển trạch tình huống bên dưới, đội phó đương nhiên sẽ không phản đối, hắn sảng khoái như vậy đáp ứng một nguyên nhân trong đó cũng là vì gây nên tổ ghệ mỹ cùng đội trưởng giữa hệ phái ngờ vực vô căn cứ. Khi hắn nhìn thấy mấy vị đội trưởng hệ phái tịch quan nhìn về phía tổ ghệ mỹ ánh mắt xuất hiện biến hóa phía sau, trong lòng nhất thời nở nụ cười, hắn biết mình kế hoạch thành công. Tổ ghệ mỹ tự nhiên nhìn thấu đội phó dự định, bất quá hắn cũng không hề để ý, bởi vì thập nhất phiên đội với hắn mà nói chỉ là một quá độ mà thôi, hắn có thể không tính một mực nơi đây làm tiếp, chờ hắn tấn thăng nữa một hai cấp bậc thời điểm, liền sẽ nghĩ biện pháp điều vào thập nhị phiên đội. Vì vậy tổ ghệ mì ở gia nhập vào thập nhất phiên đội phía sau sẽ không có quá mức tham dự đội trưởng cùng đội phó giữa tranh đấu. Tuy là ở trong mắt người khác tổ ghệ mì là đội trưởng hệ phái người, thế nhưng trên thực tế hắn là thuộc về trung lập hệ phái, tối đa cũng chính là cùng đội trưởng đi có chút gần mà thôi. Mắt thấy đội phó đều đã đáp ứng rồi, quả cả mì ngàn liệt đám người đương nhiên sẽ không có thể phản đối. Ta cũng đồng ý đội trưởng an bài, ta không có ý kiến. Cuối cùng toàn bộ nhóm đi qua. Tốt lắm, nếu không có ai phản đối, như vậy từ hiện tại bắt đầu tổ ghệ mì thăng nhiệm đệ ngũ tịch, những người khác lần lượt để thăng một cái ghế, chống ra thứ 9 tịch từ ẻ mù dạ dị nệ dạ đảm nhiệm. Ba ba ba. Bất luận tâm lý có nguyện ý hay không, tất cả mọi người vì tổ ghệ mì vỗ tay. Mà tổ ghệ mì bản thân đối với cái này sự kiện quả thực không có quá kích động, chỉ là trên mặt thoáng treo vẻ tươi cười mà thôi. Đến rồi hiện tại, lần này hội nghị đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng sông giã kẻ nào ký lại dặn mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phía sau liền tuyên bố giải tán. Đối với mình lên trước, tổ ghệ mì cũng không có quá khích di chuyển, chỉ là một đệ ngũ tịch mà thôi. hắn đệ một cái mục tiêu nhưng là đội trưởng. Rất nhanh liên quan tới tổ ghệ mì tạm thay đệ ngũ tịch tin tức liền truyền ra ngoài, điều này làm cho rất nhiều người đều giật mình không thôi, dù sao tổ ghệ mì lúc này mới tốt nghiệp hơn 3 năm thời gian mà thôi, tuy nhiên lại chạy tới rất nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Bất quá đối với tổ ghệ mì lúc này đây tấn chức, đại đa số người đều nói hắn là vận khí tốt, nếu như không phải đại kiểu khải nguyên mất tích, nếu như không phải chiến tranh bắt đầu, hắn là không có khả năng nhanh như vậy liền thăng nhiệm đệ ngũ tịch, vì vậy rất nhiều người đều có chút ước ao đấu kỵ tổ ghệ mì tốt vận. Cũng chính bởi vì tổ ghệ mì quá mức chói mắt, vì vậy có thể dùng quan phục nguyên chức ẹ mù dạ gì nệ dạ phản mà không có quá nhiều người chú ý, tuy là lần nữa trở thành tịch quan là một chuyện đáng giá cao hứng tình, thế nhưng ẹ mù dạ gì nệ dạ lại không cao hứng nổi. Chết tiệt tổ ghệ mì, luôn là thích nổi tiếng, ngươi chờ ta. Trải qua chuyện lần này phía sau, ẹ mù dạ gì nệ dạ đối với tổ ghệ mì hận ý sâu hơn. Chúc mừng đại nhân thăng quan. Nhận được tin tức phía sau, ba cốc kiện nguyệt đám người dồn dập đến đây cho tổ ghệ mì chúc. Cùng vui, mọi người cũng muốn hảo hảo nỗ lực, về sau nói không chính xác cũng có thể trở thành tịch quan đâu. Tổ ghệ mì vừa cười vừa nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Lúc này mọi người nhiệt huyết sôi trào, từng cái trong thân thể tựa như tràn đầy không dùng hết lực lượng một dạng. Chiến tranh hiện tại đã bắt đầu, đội trưởng nói chúng ta không được bao lâu liền muốn ra chiến trường, đến lúc đó các ngươi nhiều thêm cẩn thận nói đến đây. Tổ ghệ mì nụ cười trên mặt thu liễm. Chiến tranh là một cái trọng tâm câu chuyện, trong lúc nhất thời cao hứng bầu không khí quét một cái sạch, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên có chút nghiêm trọng. Bọn ta thân là tử thần, đồng thời cũng là 13 gỗ tệ ấy một thành viên, làm thủ vệ Sociedad mà chết trận là chúng ta vinh hạnh, bọn ta sẽ không sợ hãi. Lúc này có một gã tử thần nói lớn tiếng đến. Không sai. Chúng ta không nên sợ hãi, vì sao Sociedad, vì Sociedad, chúng ta có thể trả giá tất cả, bao quát chúng ta sinh mệnh. Trong lúc nhất thời tâm tình bị đè nén tiêu thất, tất cả mọi người trên người đều tràn đầy chiến ý nhìn thấy một màn này, Tô Gệ bị hài lòng gật đầu, đây mới là mà hắn cần thuộc hạ, không sợ chết. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tại chiến trường chỗ. Muốn sống được lâu liền không thể sợ chết. Rất nhanh thập nhất phiên đội lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bất quá đây chỉ là mặt ngoài, mà ở bình tĩnh này biểu dưới mặt, một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập ra. Lúc này thập nhất phiên đội người cũng đã biết, bọn họ sắp lên chiến trường, đối với tin tức này, đại đa số người đều có chút khẩn trương. Dù sao chiến tranh liền đại biểu lấy tử vong. Trong chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua, đang ở tổ ghệ mỉ muốn lấy bọn họ lúc nào sẽ ra chiến trường thời điểm, cảnh báo thanh âm vang lên. Len keng, đã xảy ra chuyện. Nghe được thanh âm phía sau, tổ ghệ mỉ trước tiên chạy tới sân động. Rất nhanh thập nhất phiên đội người liền tập hợp hoàn tất, Sông Giá Kẻ Nạo Kỳ cùng đội phó hai người đi ra. Chỉ thấy Sông Giá Kẻ Nạo Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mới vừa tổng đội trưởng truyền đến tin tức, Hủ Hệ Cổ Mẫn Độ tình huống khẩn cấp, Nam Vương quân đoàn bị đại lượng giả tiến công, đã muốn không đỡ được, cho nên chúng ta muốn đi trước Hủ Hệ Cổ Mẫn Độ trợ giúp. Hiện tại ta cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị, thập phần trung sau ở chỗ này tập hợp, đi trước Hủ Hệ Cổ Mẫn Độ. Hiểu rõ lắm tán. Sông Giá Kẻ Nạo Kỳ cũng không lời nói nhảm, sau khi nói xong liền rời đi. Lúc này mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Tuy là đã sớm dự liệu được sẽ có loại này tình huống phát sinh, nhưng là thật đến, vẫn còn có chút tâm thần bất định. Được rồi, mọi người dành thời gian trở về làm chuẩn bị đi, cũng không muốn tới cháy rồi. Nói xong, Tô Ghệ Mị xuất rời đi trước. Chương 1302, đi chiến trường thập phần trung sau, thập nhất phiên đội hết thảy tử thần toàn bộ ở sân rộng tập hợp. Đơn giản kiểm lại một chút nhân số, có phát hiện không ít người phía sau, Sông Giá Kẻ Nạo Kỵ xung trận ngựa lên trước đi ra thập nhất phiên đội đội xá. Muốn đi Hủ Hệ Cổ Mẫn Độ như vậy thì phải sử dụng xuyên giới môn mới được, không hề giống nhẹ dễ dàng như vậy. Có thể trực tiếp đi qua tự thân năng lực mở ra hắc hang. Ở đội trường Hà Giã Kẹ Nạo Kỳ dưới sự hướng dẫn, thập nhất phiên đội người rất nhanh liền đã tới thập nhị phiên đội. Thập nhị phiên đội thuộc về bộ môn kỹ thuật, mở ra xuyên giới môn sử dụng máy móc chính là thập nhị phiên đội khai thác, Sociedad án mà xuyên giới môn cũng là từ thập nhị phiên đội quản lý, những người khác một mình là không cho phép tùy ý mở ra xuyên giới môn. Lúc này thập nhị phiên đội đã chuẩn bị xong xuyên giới môn, làm thập nhất phiên đội người đạt đến nơi đây sau đó, chỉ thấy một đạo đại môn đã mở ra, bất quá lại không cách nào xem thấu phía sau cửa thế giới, chỉ có thể chứng kiến một màn ánh sáng. Sông Giá đội trưởng khổ cực các ngươi. Thập nhị phiên đội đội trưởng Hỉ Kỳ Phùng Kỳ Di ổ vô cùng khách khí nói. Không khổ cực, đây là chúng ta thập nhất phiên đội phải làm. Được rồi, chiến sự khẩn cấp, ta liền không nhiều lời với ngươi. Nói xong, Sông Giá kiếm 467 bắt chuyển thân nhìn thập nhất phiên đội đội biên hô, các chiến sĩ, lên đường đi. Theo Sông Giá Kẻ Nạo Kỳ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn dẫn đầu đi vào xuyên giới môn bên trong, ngay sau đó là đội phó, tận lực bồi tiếp tổ ghệ mỉ bọn họ những thứ này tịch quan. Xuyên qua đường nối thật dài phía sau, đoàn người đã tới Hủ Hệ Cổ Mẫn Độ. Đập vào mi mắt chính là Hủ Hệ Cổ Mẫn đầu cái kia mở tối hoàn cảnh, bất quá lúc này tổ ghệ mỹ bọn họ đã bất chấp đi lưu ý Hủ Hệ Cổ Mẫn đầu cái kia ác liệt hoàn cảnh. Lúc này từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền vào trong thai mọi người, hiển nhiên chiến tranh đang ở bạo phát. Lúc này đã sớm chờ ở chỗ này quân viễn chinh liền đã đi tới. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta là Nam Phương quân đoàn tổ trưởng Bắc Dạ Ưng, một bản thống lĩnh đang ở chỉ huy tiền tuyến chiến đấu không cách nào tiếp ứng chư vị, cho nên từ ta chiêu đãi mọi người, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói chuyện là một danh người đàn ông trung niên, vóc người trung đẳng, dáng vẻ có chút tiểu soái. Hiện nhiên người này tuổi trẻ thời điểm cũng gọi là xoái ca. Mà ở quân viễn trinh trong, tổ trưởng có thể không phải là cái gì tiểu quan, cái này cùng 13 gỗ tệ ấy bên trong tổ trưởng bất đồng, ở quân viễn trinh bên trong không có tịch quan danh xưng này, bọn họ tổ trưởng liền tương đương với 13 gỗ tệ ấy tịch quan. Nói cách khác trước mắt cái này người đàn ông trung niên liền là một vị tịch quan cấp cường giả. Không sao cả, sự tình khẩn cấp chúng ta lý giải.
Được rồi Bắc Dạ quân, không biết các ngươi tình huống hiện tại như thế nào?
Sông Dã Kẻ Nào Kỳ dò hỏi.
Nghe vậy Bắc Dạ Ưng biểu tình trở nên có chút xấu xí, giải thích tiếp nói, đại nhân, chúng ta Nam Phương quân đoàn bị đại lượng giả tập kích, trong đó mẹ nọt số lượng vượt lên trước trăm con, tình huống đã tràn ngập nguy cơ, mong rằng chư vị có thể mau sớm xuất thủ.
Trăm con mẹ nọt. Nghe vậy mọi người đều là cả kinh, mặc dù chỉ là trên trăm con phổ thông lì ạn cái này cũng không phải một con số nhỏ, thậm chí đối với tại bình thường cấp đội trưởng cường giả mà nói, đồng thời đối mặt trên trăm con mẹ nọt cũng có chút cật lực.
Sông Dã Kẻ Nào Kỳ lúc này cũng chân chính hiểu được hình thế nguy cơ, bởi vì cũng không lời nói nhảm, vội vã thúc giục Bắc Dạ Ưng dẫn đường.
Lúc này đoàn người thẳng đến tiền tuyến chiến trường chạy đi.
Đi trên đường, Tô Gệ Mỹ nhìn thấy không ít thương binh bị tặng trở về, hơn nữa những thứ này người bị thương tình huống đều không thế nào tốt, kém nhất cũng là cụt tay cụt chân, thậm chí có không ít đã hôn mê đi.
Mọi người tốc độ cũng không chậm, vì vậy không quá mấy phút liền đã tới cứ điểm tường thành phụ cận.
Lúc này từng đợt tiếng kêu từ tường thành ngoài truyền tới, còn không có ra chiến trường đâu, mọi người đã cảm nhận được một cỗ khí tiêu điều, đồng thời còn có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở không khí bốn phía trong.
Mặc dù nhưng đã tới chiến trường, thế nhưng Sông Dã Kẻ Nào Kỳ không gấp hạ lệnh gia nhập vào chiến đấu, dù sao bọn họ hiện tại còn không biết tình hình chiến đấu như thế nào, tự nhiên không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không, thậm chí có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì.
Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên xem một chút. Nói xong, Sông Dã Kẻ Nào Kỳ nhảy lên một cái, rất nhanh liền nhảy tới trên tường thành.
Không bao lâu, Sông Dã Kẻ Nào Kỳ mặt lạnh đã trở về.
Đội phó còn có tất cả tịch quan nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành giết địch.
Những người khác lên thành tường hiệp trợ quân viễn chinh chiến đấu.
Giao phó xong sự tình phía sau, Sông Dã Kẻ Nào Kỳ lần nữa nhảy lên tường thành, thấy vậy Tổ Ghệ Mì mấy người cũng đều hành động.
Làm Tổ Ghệ Mì đi tới trên tường thành sau đó, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ thấy tường thành bên ngoài một mảnh đen kịt tất cả đều là nhẹ, trong đó phổ thông nhẹ cùng khổng lồ sơ lì tất trộn chung, đang không ngừng hướng yếu tắc tường thành vào tới, mà trên tường thành đại lượng tử thần không ngừng ngăn cản nhẹ, không cho chúng nó đánh vỡ tường thành. Mà ở phía xa, càng là có đại lượng lì ạn tồn tại, bất quá lúc này những thứ này mẹ nó đều bị quân lấy.
Ta phải ở chỗ này chỉ huy, còn phải để phòng lấy ẩn nút mẹ nó, cho nên bất tiện xuất thủ, kế tiếp liền phiền phức Sông Dã quân các ngươi trên tường thành. Nam Vương quân đoàn trưởng thân gỗ Tam Lang trịnh trọng nói.
Yên tâm đi, yếu tắc không có việc gì. Nói xong Sông Dã Kẻ Nào Kỳ cũng không do dự, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, tiếp lấy không ngừng chạy chút nào, thẳng đến xa xa mẹ nó phóng đi. Thấy vậy Tổ Ghệ Mì bọn họ tự nhiên không thể nhàn rỗi, từng cái đi theo sát.
Đối với thân là quân đoàn trưởng thân gỗ Tam Lang không có xuất thủ, Tổ Ghệ Mì vô cùng lý giải, bởi vì hắn tin tưởng thân gỗ Tam Lang đây là đang để phòng âm thầm ẩn giấu mẹ nó.
Mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng Tổ Ghệ Mì có thể cảm ứng được vẻ này như ẩn như hiện linh áp, tuy là không phải rất mãnh liệt, nhưng là lại mang cho hắn nồng nặc cảm giác nguy cơ.
Hiển nhiên ẩn giấu đại hư thực lực rất cường đại, sở dĩ còn không có xuất thủ cũng là ở đề phòng thân gỗ Tam Lang. Có thể nói hiện tại hai người đạt đến thành một loại vi diệu cân bằng, lẫn nhau chế ước lấy đối phương, một ngày có ai xuất thủ như vậy đều sẽ phải gánh chịu đến đối phương chặn lại.
Chẳng lẽ là ạt dù chả?
Lúc này Tổ Ghệ Mì đối với ẩn giấu mẹ nó có suy đoán.
Dù sao lập tức tụ tập nhiều như vậy lì ản cũng không dễ dàng, cũng chỉ có đẳng cấp cao hơn mẹ nó mới có thể đem nhiều như vậy lì ản tụ tập cùng một chỗ.
Tuy là phía dưới tường thành nhẹ số lượng khổng lồ, nhưng là lại không có cách nào ngăn cản Tổ Ghệ Mì bọn họ.
Chỉ thấy Sông Dã Kẻ Nào Kỳ như mũi tên một dạng cắm vào giả trong đội ngũ, tiếp lấy Tổ Ghệ Mì đám người theo sát ở phía sau, dọc theo đường đi đại lượng nhẹ bị Sông Dã Kẻ Nào Kỳ đoàn người thuận tay chạm sát, không bao lâu bọn họ cũng đã đến gần mẹ nó chiến trường.
Chỉ thấy mười mấy tên tử thần đang cùng mẹ nó chiến, bởi vì Nam Phương quân đoàn nhân số lượng ít rất nhiều, vì vậy đã ở hạ phong.
Ngoài ra Tổ Ghệ Mỹ còn thấy tới trên mặt đất đã có một ít mẹ nọt cùng tử thần thi thể, hiển nhiên tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Giết!
Sông Dã Kẻ Nào Kỳ trực tiếp trợt quát một tiếng, cơ giả nạ cụ tỏ gia nhập vào trong chiến đấu.
Chương 1303, hôn chiến giết.
Trợt quát một tiếng, Sông Dã Kẻ Nào Kỳ cơ giả nạ cụ tỏ gia nhập vào trong chiến đấu.
To lớn đao mang như muốn xé liệt thiên một dạng từ trên trời giáng xuống.
Phúc!
Sông Dã Kẻ Nào Kỳ xuống một đao, nhất thời ba con mẹ nọt chết ở hắn một kích phía dưới.
Thật mạnh!
Nhìn thấy một màn này, Tổ Ghệ Mì đám người ngược lại hút ngụm khí lạnh, mặc dù là đệ tam tịch cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
Chớ nhìn hắn khoảng cách đội trưởng chỉ kém hai cấp bậc, nhưng là lại như lạnh trời một dạng.
Ngược lại là đội phó, sắc mặt chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào, cũng không biết nội tâm hắn là ý tưởng gì.
Một đao chém giết ba con mẹ nọt phía sau, Sông Dã Kẻ Nào Kỳ trên người tán phát ra cường đại linh áp đã khiến cho hết thảy mẹ nọt chú ý. Lúc này hỗn chiến mẹ nọt không chỉ là có thông thường lì ạn, còn có một chút tiến hóa bên trong lì ạn. Những thứ này lì ạn thực lực vượt xa quá phổ thông lì ạn, chính là có bọn họ ở, cho nên mới có thể ngăn chặn tử thần.
Lúc này có ba con tiến hóa bên trong lì ản bỏ đối thủ, thẳng đến Sông Dã Kẻ Nào Kỳ đánh tới.
Cùng lúc đó, Tổ Ghệ Mì mấy người cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu.
Ở nhìn thấy có một gã tử thần miễn cưỡng ngăn cản hai phổ thông lì ản công kích phía sau, Tổ Ghệ Mì vội vã chạy tới ngăn cản một cái con lì ản.
Đa tạ.
Nhìn thấy có người thay mình chia sẻ, cái kia tử thần vội vàng nói cảm ơn, đối với lần này Tổ Ghệ Mì chỉ là sẽ một cái mỉm cười.
Mặc dù không có sử dụng xì cải, thế nhưng lấy Tổ Ghệ Mì thực lực bây giờ, đối phó một con phổ thông lì ản vẫn là rất thoải mái.
Bất quá bây giờ là hỗn chiến, Tổ Ghệ Mì tại đối phó con này lì ạn thời điểm còn muốn cẩn thận bốn phía, bởi vì nói không chính xác lúc nào sẽ có một đạo xệ rộ bắn tới, thậm chí có thời điểm còn có thể bị còn lại tử thần chiêu thức lan đến gần.
Có thể nói hôn chiến là vô cùng nguy hiểm, cần phải tùy thời quan sát tình huống chung quanh.
Có thập nhất phiên đội cường giả gia nhập vào, trong lúc nhất thời tử thần nhất phương rốt cuộc ổn định đầu trận tuyến,
cùng mẹ Nos nhóm đánh sinh động. Trong đó đột nhiên nhất vẫn là sông giã kẻ Naki, một người độc chiến ba con tiến hóa bên trong lì ản, cái này ba con lì ản thực lực đều rất mạnh mẽ, thậm chí khoảng cách tiến hóa đến ạt dù chặt đã không xa, chiến lực có thể so với đệ tam tịch thậm chí là đội phó. Đang không có sử dụng bằng cái tình huống bên dưới, sông giã kẻ Naki muốn chạm sát cái này ba con lì ản cũng không dễ dàng. Tuy là cấp đội trưởng cường giả hầu như đều nắm giữ bằng cái, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý sử dụng. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng loại này kinh khủng bằng cái không nói, một ngày sử dụng thậm chí có thể sẽ hủy diệt toàn bộ Sociedad de Armas. Còn có một bộ phân đội trưởng cấp cường giả sở dĩ không muốn tùy ý sử dụng bằng cái, không phải bởi vì bọn họ bằng cái quá kinh khủng, dễ dàng lan đến gần những người khác, mà là bởi vì bọn họ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ chính mình bằng cái. Liên như nguyên tắc trong cụ rổ xạ kia Ichigo, ngay từ đầu bằng cái thời điểm có thời gian hạn chế. Một dạng tử thần ở mới vừa lĩnh ngộ bằng cái thời điểm, không chỉ có không cách nào linh hoạt sử dụng, hơn nữa sử dụng thời gian cũng có hạn chế. Ngoài ra bằng cái sau đó, tuy là có thể gia tăng thật lớn tử thần linh áp, nhưng là đồng dạng, bằng cái chiêu thức tiêu hao linh áp cũng là kinh khủng. Vì vậy cấp đội trưởng tử thần không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng sử dụng bằng cái, bởi vì bằng cái qua đi bọn họ có thể sẽ rơi vào suy yếu trong. Bất quá xỉ cải vẫn là có thể tùy ý sử dụng, rất nhanh sông giá kẻ nào kỳ liền khiến cho dùng hết xỉ cải, điều này làm cho hắn một lần hành động đem ba con lì áp chế xuống, tiếp tục đánh đi xuống. Hắn có rất lớn tỷ lệ thắng lợi. Trong chớp mắt thời gian đã qua hơn 5 phút, lúc này cùng tổ ghệ mì chiến đấu con kia lì ạn trên người đã nhiều hơn không ít vết thương, lúc này những vết thương này đang chậm rãi khép lại, thế nhưng khôi phục tốc độ lại cản không nổi bị thương tốc độ. Nếu như không phải là bởi vì muốn phân ra một bộ phận tinh lực để phòng bốn phía nói, tổ ghệ mì đã sớm kết thúc chiến đấu. Bất quá mặc dù đúng như vậy, hắn cách chạm sát đối thủ cũng không xa. Rất nhanh lại giao thủ hơn 10 chiêu, tổ ghệ mì bắt lại cái hở, một cước đá vào lì ạn trên người. Mặc dù là lấy lì ạn cái kia thân thể khổng lồ cũng không thể chịu được một cái này, chỉ thấy nó thân thể hơi hoảng động liêu nhất hạ phía sau, trực tiếp ngã về phía sau. Chết. Tô Gệ Mị chợt quát một tiếng, một đao chém xuống. Phốc. Nhất thời mặt nạ bị phách toái, con này lì ạn mắt thấy là không sống nổi. Giải quyết rồi một cái đối thủ phía sau, Tô Gệ Mị bắt đầu tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Lúc này không ngừng có mẹ Nọt cùng tử thần vẫn lạc, theo thời gian trôi qua, trên chiến trường nhẹ cùng tử thần số lượng đều ở đây giảm thiểu, bất quá tổng thể mà nói còn là tử thần chiếm giữ ưu thế. Bởi vì tử thần tử vong số lượng xa ít hơn so với mẹ Nos. Giết. Lúc này yếu tắc phụ cận chiến đấu đã ở như hỏa như đồ tiến hành, bởi vì bằng vào cứ điểm phòng ngự, sở lấy tử thần nhất phương chiếm thượng phong, ở tử thần hợp lực ngăn cản, nhẹ vẫn không cách nào đánh nát yếu tắc. Chỉ thấy đại lượng nhẹ ngã xuống dưới thành tường, từng đạo quỷ đạo từ trên tường thành bắn ra, mỗi một đợt công kích đều có đại lượng nhẹ chết ở quỷ đạo phía dưới. Ở có thập nhất phiên đội tử thần gia nhập vào sau đó, yếu tắc nhất phương liền chiếm cứ phía, thậm chí có một ít tổ trưởng cấp tử thần tụ chung một chỗ hướng về phía ngoài nhẹ phát động một lần xung phong, lập tức giải quyết rồi không ít nhẹ, mắt thấy thắng lợi thiên bình ngã về phía bên mình, thân gỗ tam lang thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo thập nhất phiên đội tới kịp thời, nếu không, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Chỉ là thân gỗ tam lang cũng không có triệt để thả lỏng, bởi vì âm thầm con kia mẹ nó vẫn không có ly khai, lúc nào cũng có thể xuất thủ, cho nên hắn phải để cao cảnh giác. Chiến đấu đã rằng co một giờ, chết ở tổ ghệ mỉ trong tay lì ản đến gần hai chữ số. Lúc này hắn đã vận dụng nửa xì cải, tại hắn quanh người còn quấn từng cái thổ long, điều này làm cho tổ ghệ mì phá lệ để người chú ý, cũng đưa tới không ít mẹ nọt tập sát, bất quá ở còn lại tử thần dưới sự phối hợp, cuối cùng tổ ghệ mì đều là giết ngược đối phương, thậm chí hắn còn chém giết hai tiến hóa bên trong mẹ nọt, có thể nói là chiến quả tương đối khá. Tổ ghệ mì năng lực có thể dùng hắn nhất định là vô cùng thích hợp loại này đại quy mô chiến đấu, dù sao thổ hệ năng lực mỗi một chiêu hầu như đều là đại khí bằng bạc. Lúc này ban đầu trên 100 con mẹ nọt, còn sống đã không đủ 30 con, đương nhiên tử thần cũng là thương vong thảm trọng, tử thương quá nửa. Bất quá tổng thể mà nói, tử thần một phương thắng cục đã định. Mọi người ở đây lấy là tất cả liền phải kết thúc thời điểm, đột nhiên một cổ kinh khủng linh áp tràn ngập ra, tiếp lấy xa xa một ánh hào quang hiện lên. Không tốt. Nhận thấy được đạo ánh sáng kia mang theo cường đại linh áp sau đó, tổ ghệ mì đám người sắc mặt chợt biến. Rốt cuộc xuất thủ sao? Thần gỗ tam lang biến sắc, tiếp lấy nhảy lên một cái, trực tiếp từ yếu tắc bên trên bật ra, hướng về đạo ánh sáng kia phóng đi. Chương 1304, thần gỗ tam lang bằng theo quang mang tiếp cận, một cổ kinh khủng linh áp hàng lâm. Rõ ràng khoảng cách chiến trường còn có khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng tổ ghệ mì bọn họ tuy nhiên cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Phải biết rằng bọn họ cũng đều là tịch quân A, bây giờ lại đối với một vệ sáng sinh ra sợ hãi, cái này lại nói tiếp có chút được cười, nhưng là lại chân thật xảy ra. Sông giã kẻ nào kỳ biểu tình nghiêm trọng, coi như hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã thấy đến một đạo nhân ảnh trước hắn một bước xuống tới. Là, vâng đúng, hắn. Nhìn thấy người xuất thủ sau đó, sông giã kẻ nào kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này xuất hiện chính là thân gỗ tam lang, Nam Phương quân đoàn thống lĩnh, cấp đội trưởng cường giả. Chỉ thấy thân gỗ tam lang ở lướt qua tổ ghệ mì đám người phía sau, rất nhanh liền cùng chùm sáng kia đụng vào nhau. Ùng ùng, một hồi đinh thái nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, như tiếng sấm mở dạng, tuy là cách khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng tổ ghệ mì đám người vẫn như cũ cảm giác lỗ tai một hồi căng đau, càng là có ông hưởng tiếng không ngừng vang lên, đồng thời từng cổ một khí lãng khuyết tán ra. Đó là sẽ rồi sao? Lại có lớn như vậy uy lực, xem tới ra tay chí ít cũng là một cái ạt dù chà. Lúc này thân gỗ tam lang thân ảnh đã bị yên vụ bao phủ, khiến cho người không cách nào xem tin tưởng tình huống của hắn, bất quá mọi người nhưng có thể cảm ứng được thân gỗ tam lang linh áp. Đó là một cỗ vượt rất xa tịch quan cấp cường đại linh áp. Rất nhanh lại có một cỗ ít yếu bao nhiêu thuộc về giả linh áp xuất hiện, ở nơi này hai cố cường đại linh áp uy hiếp phía dưới, Tổ Gệ Mị bọn họ những thứ này tịch quan từng cái thân thể đều có chút phát cương. Lúc này mặc dù mẹ nó vẫn chưa bị giải quyết triệt để, thế nhưng song phương chiến đấu lại tạm thời ngừng lại, từng cái nhìn xa xa bầu trời. Lúc này mặc dù là cách mấy ngàn thước khoảng cách, yếu tác bên trong tử thần cũng cảm nhận được xa xa cái kia hai cổ kinh khủng linh áp. Cái này phút chốc chiến tranh dĩ nhiên tạm thời đình chỉ, nhẹ đình chỉ tiến công, tử thần nhóm cũng nhân cơ hội này bắt đầu nghỉ ngơi. Vâng, vâng, vâng. Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng từ trong xương khói truyền ra, thỉnh thoảng càng là có ánh sáng xuyên thấu yên vụ. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau đó, yên vụ lúc này mới tiêu tán, thần gỗ Tam Lang thân ảnh cũng hiện lộ ra. Mà trừ hắn ra, còn có một đạo nhân ảnh, đạo nhân ảnh này ở thể tích bên trên thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm, bất quá dạng tử minh lộ vẻ cùng nhân loại khác biệt rất lớn, chủ yếu nhất là hắn mặt trăng có đủ chế lớp. Giả tiến hóa vô cùng có đặc điểm, từ phổ thông nhẹ đến khổng lồ sơ ly tật, rồi đến hạ cấp đại hư lì ản, thể tích sẽ dần dần biến lớn. Thế nhưng ở từ lì ản tiến hóa đến đạt dụ trả thời điểm, thông thường tình huống bên dưới bọn họ thể tích ngược lại là sẽ bắt đầu nhỏ đi. Nhất là đạt tới thượng cấp mẹ Nos và tối lộ tới cấp thời điểm, càng là sẽ vô cùng tiếp nhân loại thời nay bộ dạng. Nếu như hoàn toàn ạ dặn cả sau đó, như vậy thậm chí ngay cả giảm một ít đặc thù cũng sẽ dần dần biến mất, nhưng lại sẽ có được gia nạ cụ tỏ, dần dần hướng về tử thần phương hướng tiến hóa. Lúc này thân gỗ Tam Lang đối mặt là một con loại người hình ạt dù chà, tốc độ rất nhanh, người bình thường chỉ có thể nhìn được nói đạo bóng đen, mặc dù là lấy tổ ghệ mì thực lực, ánh mắt cũng hầu như theo không kịp cái này ạt dù chà tốc độ. Mà thân gỗ Tam Lang thoạt nhìn là bị ạt dù chà chế trụ dáng vẻ, đứng tại chỗ không ngừng bị động ngăn cản ạt dù chà tiến công. Bất quá hắn phòng thủ ngược lại là hết sức nghiêm mật, mặc cho cái kia ạt dù chà như thế nào công kích đều không thể thương tổn đến thân gỗ Tam Lang. Rất nhanh một người một nhẹ đã chiến đấu mấy phút đồng hồ, mọi người ở đây đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, tình hình chiến đấu rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia ạt dụ chặt nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo xệ rồ, thẳng đến thân gỗ Tam Lang đánh. Cùng Li An so sánh với, ạt dụ chặt xệ rồ không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa ngưng tụ tốc độ cũng rất nhanh. Đối mặt ạt dụ chặt công kích thân gỗ Tam Lang không cách nào né tránh, chỉ có thể tuyển trạch đón đỡ. Mặc dù là cấp đội trưởng cường giả đối mặt ạt dụ chặt xệ rồ cũng không khả năng chỉ dựa vào thân thể đi đón, mới vừa thân gỗ Tam Lang là sử dụng vực đạo suy yếu xệ rồ uy lực, sau đó mới chỉ có sử dụng giá nạ cụ tỏ chặn xê rồ. Bất quá hiện tại bởi hai người khoảng cách rất gần, sử dụng vượt đạo đã không còn kịp rồi. Tuy là có thể bỏ qua ngâm sướng, thế nhưng như vậy cũng sẽ yếu bất vượt đạo uy lực. Và anh, chỉ thấy thân gỗ Tam Lang trên người linh áp một hồi tăng gọn, cùng lúc đó trong tay giá nạ cụ tỏ tản mát ra một ánh hào quang, tiếp lấy dáng vẻ phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu thân gỗ Tam Lang đã sử dụng xì cái, điều này làm cho hắn giá nạ cụ tỏ xuất hiện một ít biến hóa, thoạt nhìn như một thanh cầm đao. Mà lúc này hắn giá nạ cụ tỏ lần nữa có biến hóa, từ dao phay dáng vẻ biến hóa thành một bả cự đao. Cây đao này thân đao trường dài một trượng, độ rộng vượt lên trước một thước, thế nhưng cái này thể tích nhìn qua cũng có chút đáng sợ. Đây chính là thân gỗ Tam Lang bằng cái sao nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều tử thần ánh mắt hơi đông lại một cái. Cấp đội trưởng cường giả ngoại trừ tự thân cái kia cường đại linh áp bên ngoài, nhất đáng sợ địa phương liền là bọn họ bằng cái. Soshi Hegatze ản mặt trong sẽ xỉ tử thần không ít, mặc dù không có đạt được 4 chữ số, cũng tuyệt đối có mấy trăm người. Nhưng là học xong bằng cái, cũng liền khoảng 20 người. Tử thần ở xỉ cái sau đó tuy là linh áp cũng sẽ tăng cường, thế nhưng biên độ cũng không lớn. Xỉ cải đối với tử thần mà nói chủ yếu nhất vẫn là thu được đặc thù năng lực, mà bằng cái bất đồng, ngoại trừ có thể thu được mạnh hơn đặc thù năng lực bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là có thể cho tử thần linh áp đề cao 5 đến 10 lần. Tuy là linh áp tăng cường 5 đến 10 lần, không có nghĩa là thực lực cũng có thể tăng cường nhiều như vậy, thế nhưng linh áp trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu khẳng định cũng là sẽ tăng lên không ít. Thậm chí nếu như linh áp đủ cường đại lời nói, chỉ dựa vào linh áp có thể chấn áp một vị tịch quan cấp cường giả. Lúc này bằng cái sau đó, thần gỗ Tam Lang vậy để cho người hít thở không thông linh áp trong nháy mắt truyền ra hơn 3 mét, mặc dù là trong cứ điểm tử thần đều cảm giác ngược hơi có chút khó chịu, thật giống như bị một khối tảng đá đè lại mở dạng. Phá. Bằng cái sau đó, thần gỗ Tam Lang chợt quát một tiếng 51, tiếp lấy một đao bổ ra. Bành. Tiếng nổ mạnh truyền ra, tia sáng chói mắt buộc phát ra, cái này phút chốc đại hư chi xâm bên trong vẫn là xuất hiện một vầng mặt trời nhỏ một dạng. Không ít tịch quan theo bản năng nhắm lại con mắt, làm quang mang yếu bớt, mọi người chợt mở con mắt thời điểm, chỉ thấy thân gỗ Tam Lang cùng ạt dụ chặt thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này thân gỗ Tam Lang trong tay dạ nạ cụ tỏ bên trên treo tơ máu, mà ạt dụ chặt một cánh tay đã không thấy. Thì ra ở mới vừa trong thời gian, thân gỗ Tam Lang không chỉ có phá đi xế rổ, nhưng lại chém đứt ạt dụ chặt một cánh tay. Mắt thấy thân gỗ Tam Lang cường đại như thế, cái kia ạt dụ chặt trong lòng sinh ra thôi ý bất quá lúc này thân gỗ Tam Lang công kích lại đến. Như là đã sử dụng bằng cái, như vậy hắn tự nhiên là phải có điều thu hoạch. Chết. Chương 1305, tạm kết ạt dụ chặt bị chặt rơi một cánh tay phía sau, tuy là cánh tay ở khôi phục nhanh chóng lấy, không được bao lâu sẽ gặp giải ra lại. Thế nhưng hắn đã bị thân gỗ Tam Lang thực lực hù dọa. Con này ạt dụ chặt thực lực tuy là rất mạnh, nếu như là đối mặt mới vào cấp đội trưởng cường giả nói tuyệt đối không rơi xuống hạ phong, đáng tiếc thân gỗ Tam Lang nhưng là lão bài đội trưởng, chấn thủ hủ hệ cổ mẫn đồ đã có hơn 200 năm, thực lực tự nhiên không phải những cái này mới vừa đột phá cấp đội trưởng cường giả có thể so. Giống nhau cấp đội trưởng cường giả, thực lực khác biệt cũng không nhỏ, thậm chí những cái này cường đại cấp đội trưởng cường giả có miểu sát phổ thông đội trưởng thực lực. Tỷ như giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng, nếu như toàn lực ứng phó, đủ để miểu sát phổ thông đội trưởng. Không đợi ạt dụ chặt rút đi đâu, thân gỗ Tam Lang đã công tới. Đang bị thân gỗ Tam Lang đao thế bao phủ ở sau đó, ạt dụ chặt đã không cách nào rút lui. Tuy là tốc độ của hắn so với thân gỗ Tam Lang nhanh, nhưng là lại cản không nổi thân gỗ tam lang xuất đao tốc độ. Đừng xem thân gỗ tam lang dạ nạ cụ tỏ biến rất lớn, thế nhưng xuất đao tốc độ cũng không chậm. Liên cái này 21 dạng, theo thân gỗ tam lang bằng cái, nhất thời tình thế nguy chuyển, đem mặt rủ trà xếp xuống. Giết. Lúc này sông giã kẹ nạ kỳ không còn quan tâm thân gỗ tam lang, chợt quát một tiếng, hướng về còn trở lại Glian lướt đi, thấy vậy những thứ khác tử thần cũng đều phản ánh qua đây, nhất thời chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi. Phía trước tử thần nhóm cũng đã sắp chiến thắng, lúc này ở gặp được thân gỗ tam lang quá độ thần uy, các mũ ải, sau đó, tử thần nhóm sĩ khí tăng mạnh, vì vậy không bao lâu liền đem tất cả Glian đều đánh chết. Tiếp lấy sông giã kẹ nạ kỳ bọn họ cũng không nghỉ ngơi, đội vã chạy về yếu tắc, bắt đầu đối với những cái này phổ thông nhẹ triển khai tàn sát. Hơn 10 phút sau đó, ạt dù chặt thi thể từ trong bầu trời rơi xuống, việc này thân gỗ tam lang thở dài một hơi, tiếp lấy vội vã giải trừ bằng cái. Hô! Cuối cùng kết thúc. Tuy là thân gỗ tam lang thực lực vượt qua con này ạt dù chặt, nhưng là đối phương dù sao cũng là cấp đội trưởng cứng giả, vì vậy thân gỗ tam lang cũng không thoải mái, vì đánh chết ạt dù chặt, hắn cũng bị thương, lúc này một cánh tay thong xuống, đã gãy xương. Có sông giã kẹ nào kỳ vị đội trưởng này cấp cường giả, cùng với đông đảo tịch quan gia nhập vào sau đó, trận chiến đấu này trên thực tế đã coi như là phân ra thắng bại. Nửa giờ sau đó, theo cuối cùng một con nhẹ bị chạm sát, lưu lại một bộ phận tử thần quét tước chiến trường bên ngoài, những người khác đều quay trở về yếu tắc. Những cái này thương binh được an bài đi tiếp thu trị liệu, còn lại tử thần mỗi người phản hồi doanh địa nghỉ ngơi, mà lúc này trải qua đơn giản trị liệu thân gỗ tam lang mới tránh thức hội kiến thập nhất phiên đội cao tầng. Lần này thực sự là đa tạ các ngươi, muốn không phải là các ngươi đúng lúc chạy tới trợ giúp, sợ là chúng ta Nam Phương quân đoàn sẽ tổn thất rất lớn a, thân gỗ tam lang vẻ mặt cảm kích nói rằng. Cái này không có gì, chúng ta cũng là vì thủ hộ xã hội sổ xì hệ ti, giúp đỡ cho nhau là phải. Sông giã kẻ nào kỳ vẻ mặt hiền hòa nói rằng đúng rồi thân gỗ quân, không biết mấy cái khác quân đoàn tình huống thế nào. Sông giã kẻ nào kỳ dò hỏi. Tình huống của bọn họ cũng khỏe, tuy là cũng bị giả tiến công, thế nhưng quy mô cũng không có ta chỗ này đại, cho nên còn chống đỡ được. Liên ở chiến tranh bắt đầu thời điểm, mỗi bên đại quân đoàn đều đã bắt đầu thu xúc địa bàn, rất nhiều yếu tắc đều bị bỏ qua, mọi người đều tập trung ở trong tổng bộ, hầu như từng cái quân đoàn ít nhất cũng có hơn 3.000 người, hơn nữa tịch quan cấp đông đảo cường giả. Mặc dù là nhẹ muốn lập tức tiêu diệt một cái quân đoàn cũng không dễ dàng. Kế tiếp song phương lại trao đổi một cái tình báo, coi như thân gỗ tam lang đưa ra muốn thiết tiến chiêu đãi một chút thập nhất phiên đội người lúc, nhưng là bị sông giã kẻ nào kỳ tự tuyệt. Thân gỗ quân đa tạ hảo ý của ngươi, không tới thời điểm tổng đội trưởng đã thông báo, hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền mau sớm chạy trở về, làm xong tùy thời trợ giúp những chiến trường khác chuẩn bị. Thấy sông giã kẻ nào kỳ bà tổng đội trưởng đều rời ra ngoài, thân gỗ tam lang cũng chỉ có thể bỏ qua giữ lại dự định. Rất nhanh xuyên giới môn mở ra, sông giã kẻ nào kỳ mang theo thập nhất phiên đội người quay trở về Sociedad de Armas, mặc dù là thương binh cũng không hề lưu lại. Lần này thập nhất phiên đội tình huống thương vong cũng không lớn, những cái này phổ thông tử thần phần lớn là ở yếu tắc bên trên ngăn cản nhẹ, mượn cứ điểm phòng ngự, xuất hiện tỷ lệ nguy hiểm cũng không lớn. Mà tịch quan lời nói cũng không có tử vong, chỉ là có mấy người bị thương mà thôi. Phản hồi Sociedad de Armas sau đó, thương binh bị đưa đi 4 phiên đội, những người khác phản hồi thập nhất phiên đội đội xá. Lúc này thập nhất phiên đội nhiệm vụ là trợ giúp hữu hệ cổ mật đồ, cho nên cũng không kịp đi thanh trước sổ xì hệ tỷ giả dối, cái này nhiệm vụ đã bị tổng đội trưởng giao cho còn lại phiên đội phụ trách, cho nên trở về xô xì hệ đắt dè ản mặt phía sau, tổ vệ bị bọn họ liền thanh nhàn. Bởi vì mới vừa từng trải một trận chiến đấu, tất cả mọi người mệt mỏi, sông giã kẻ nào kỳ cũng không nói gì nhiều, trực tiếp để mọi người đi về nghỉ. Bất quá hắn cũng nhắc nhở mọi người, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Về đến nhà, tổ vệ bị trực tiếp nằm ở trên giường. Tuy là hắn không có thụ thương, thế nhưng tiêu hao thể lực lại không nhỏ. Đã trải qua như thế một trận đại chiến, hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá chiến đấu cảm giác thật đúng là tốt, hơn nữa linh áp đối với thân thể rèn luyện cũng tăng nhanh, thậm chí đang chiến đấu thời điểm hấp thu linh tử tốc độ cũng thay đổi nhanh, trở lại mấy lần loại chiến đấu này lời nói, sợ rằng thực lực của ta còn có thể tiến hơn một bước, nghĩ vậy tổ ghệ mì hơi có chút kích động. Nguyên tắc trong vì 210 bực nào kịch tình bắt đầu phía sau 13 gỗ tệ ẩy nhân tiến bộ thần tốc, thậm chí không ít đội phó cũng đều lĩnh ngộ bằng cái. Liên là bởi vì bọn họ đã trải qua từng cuộc một đại chiến, cho nên mới phải tiến bộ nhanh như vậy. Lúc đầu tổ ghệ mì tốc độ tu luyện sẽ không chậm, lúc này đã trải qua sau khi chiến đấu, tốc độ liền nhanh hơn. Bất quá tu luyện chi đạo muốn trương thị có độ, hôm nay mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, cho nên tổ ghệ mì cũng không có tu luyện nữa. Ở sau khi rửa mặt liền thật sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tuy là hiện tại không cần đi tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn là đi tới phòng làm việc, về sau liền để tin tức linh thông ba cốc kiện nguyệt đi hỏi thăm một chút hủ hệ cổ mẫn đồ tin tức. Đại nhân, ta hỏi thăm được hủ hệ cổ mẫn đồ nơi đó chiến đấu tạm thời bình ổn lại, tuy là chúng ta tổn thất không nhỏ, thế nhưng hủ hệ cổ mẫn đồ tổn thất cũng rất đại, cho nên chúng nó chắc cũng là ở nghỉ ngơi và hồi phục, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại bạo phát đại chiến, bất quá tiểu hình chiến đấu cũng sẽ không thiếu. Nghe được ba cốc kiện tháng hội báo phía sau tổ ghệ mỉ cũng không kinh ngạc, bất luận là tử thần vẫn là nhẹ, thọ mệnh đều rất đã lâu, cho nên thường thường một lần chiến tranh đánh vài chục năm thậm chí vài thập niên đều không coi vào đâu. Thậm chí nghe nói 2000 năm trước lần kia đại chiến kéo dài đến gần 100 năm thời gian, cũng không biết ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ thế nào, bất quá lấy thực lực của hắn nghĩ đến mới có thể sống đến quyết chiến thời điểm a. Chương 1306, trợ giúp tiền tuyến hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sau sổ xì hệ tỷ chiến tranh bắt đầu rồi, thế nhưng tổ ghệ mỹ sinh hoạt lại ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Phía trước hắn còn phải làm việc, mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh thoảng càng là muốn đi vùng ngoại ô rất nhẹ. Nhưng là từ chiến tranh bắt đầu về sau, thập nhất phiên đội nhiệm vụ cũng đã cải biến, Sago Soshi hệ ti nhẹ không cần thập nhất phiên đội đi thanh lý, bọn họ còn phải làm cho tốt tùy thời trợ giúp Hủ hệ cổ mẫn độ chuẩn bị là được, cho nên điều này làm cho tổ ghệ mì triệt để thanh nhàn, ở không cần đi trước Hủ hệ cổ mẫn độ chiến đấu thời điểm trở nên không có việc gì. Bất quá tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không thực sự không hề làm gì, nhân cơ hội này hắn ngoại trừ gia tăng tu luyện bên ngoài, cũng không có quên chỉ điểm mình những cái này bộ hạ trực thuộc. Lúc này tổ ghệ mì bộ hạ trực thuộc 100 cái danh ngạch đã đầy đủ nhân viên, trong đó không ít đều là thần long người biết. Theo mấy năm nay tiếp thu tổ ghệ mì chỉ điểm, hắn những cái này bộ hạ trực thuộc thực lực đều có chỗ để thăng, thậm chí xuất hiện vài tên mới tổ trưởng cấp cường giả. Đáng tiếc trong những người này nhưng không ai lĩnh ngộ xỉ cải. Bất quá đối với chuyện này tổ ghệ mì cũng không có cách nào, dù sao xỉ cải loại vật này vẫn là chỉ có thể dựa vào tử thần chính mình. Theo chiến tranh bắt đầu, tuy là còn không có lan đến gần sổ xỉ hệ thi, thế nhưng sổ xỉ hệ đắt re ản mặt bên trong bầu không khí lại như cũ có chút kiềm nén, có thể rõ ràng cảm nhận được, tử thần nhóm đều có chút khẩn trương. Tuy là nhiều lần cùng hồ lão vòng chiến tranh đều là lấy sổ sổ xì hệ tỷ thắng lợi mà kết thúc, thế nhưng đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, mỗi một lần sổ sổ xì hệ tỷ đánh bại hủ hệ cổ mẫn đột đều cần trả một cái giá thật là lớn. Cứ như vậy, thời gian hơn 2 năm thoáng qua rồi biến mất, tất cả liền dường như phát sinh ở hôm qua một dạng. 2 năm rồi a. Trong viện, Tô Vệ Mỹ ngồi ở một cái ghế nằm, thưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Cái này trong thời gian 2 năm hắn đại đa số thời điểm đều là ở nhà, chỉ là ngẫu nhiên cần trợ giúp quân viên trinh mà thôi. Bất quá 2 năm qua bùng nổ đại chiến cũng không nhiều, đại đa số thời điểm đều là tiểu nhân chiến đấu, cho nên một lúc lâu thập nhất phiên đội người đều là xuất phát từ nghỉ ngơi trạng thái. Bất quá nhưng không ai dám thả lỏng, tất cả mọi người ở chăm chỉ tu luyện, bởi vì không có ai muốn chết. Thập nhất phiên đội người tin tưởng, bọn họ lúc nào cũng có thể đối mặt chiến đấu, muốn ở trong chiến tranh sống sót, như vậy thì phải thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Mà trải qua 2 năm này mấy lần chiến đấu, thập nhất phiên đội cũng xuất hiện thương vong, thậm chí tổ ghệ mỹ lệ thuộc trực tiếp vệ đội cũng xuất hiện giảm quân số. Bất quá trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại cơ duyên. Tựa như ban đầu dọ gì chỉ cùng Uza Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, chính là ở trong nguy cơ lĩnh ngộ xỉ cải. Trải qua hơn lần đại chiến, thập nhất phiên trong đội ngược lại là nhiều một chút lĩnh ngộ xỉ cải nhân. Theo nhẹ cùng tử thần chiến tranh bạo phát, tới sở ổ sổ xỉ hệ thì nhẹ ngược lại là giảm bớt, bởi vì đại đa số nhẹ tinh lực đều đặt ở quân viễn trinh bên trên. Dê hôm nay tổ ghệ mỹ như là thường ngày một dạng, bởi vì mới vừa kết thúc tu luyện, cho nên đi vào trong sân thả lỏng. Lúc này một đạo cô gái thanh âm từ trong phòng truyền ra. Tiểu tổ ghệ mỹ, nhân gia tắm đi một tí quả nho, người muốn ăn không? Lúc này Dạ Chi từ trong phòng đi ra. Gia Chi giờ hơn một năm trước cũng đã tốt nghiệp, lấy thực lực của nàng tự nhiên đủ để gia nhập vào thập nhất phiên đội. Mà từ Gia Chi gia nhập vào thập nhất phiên đội sau đó, liền trực tiếp ở đến rồi tổ ghệ mì nơi đây, hơn nữa mỗi ngày đều cùng tổ ghệ mì, thậm chí ngẫu nhiên cũng lại trợ giúp tổ ghệ mì xử lý một ít chuyện công tác. Đừng xem Gia Chi tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với xử lý văn kiện loại này công việc văn phòng lại hết sức am hiểu, đây cũng là để tổ ghệ mì có chút hiểu nguyên tắc trong nàng tại sao lại trở thành thập nhất phiên đội đội phó, không phải chỉ là bởi vì thực lực cùng với cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ quan hệ, cũng là bởi vì của nàng năng lực hoàn toàn chính xác thích hợp trở thành đội phó, bởi vì đội phó nguyên bản chức trách liền hiệp trợ đội trưởng quản lý một cái phiên đội. Dạ Chỉ thật ngoan tiếp nhận Dạ Chỉ đưa tới quả nho phía sau, Tô Gệ Mị vớt đầu của nàng tán dương. "Ghét ghê, không muốn luôn là đụng người ta đầu, như vậy tiểu tóc đều loạn điệu." Dạ Chỉ bất mãn nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng là nàng trên mặt cũng là mang theo tiêu ý, hiển nhiên cũng không có thật sinh khí. Đem Dạ Chỉ ôm vào trong ngực, hai người ăn quả nho, thưởng thụ tắm nắng. Chỉ là không bao lâu ba cốc kiện nguyện tìm được rồi hắn, quấy rầy hai người một chỗ thời gian, điều này làm cho Dạ Chỉ có chút bất mãn. Đại nhân, đội trưởng đại nhân để cho ta gọi ngài đi qua. Ồ, chuyện gì a? Đang khi nói chuyện tổ ghệ mì đã đứng lên. Không phải tin tưởng, bất quá nghe nói đội trưởng đại nhân đem những thứ khác tịch quan cũng đều gọi đi, chắc là có xảy ra chuyện lớn. Nghe được ba cốc kiện thằng nói, tổ ghệ mì biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Trải qua mấy năm ở chung hắn đối với thập nhất phiên đội đội trưởng Hà Giã Kẹ Nạo Kỳ tính cách cũng có hiểu một chút. Tuy là sông Giã Kẹ Nạo Kỳ thực lực không tính là yếu, thế nhưng tính cách nhưng có chút bảo thủ, hoặc có lẽ là hắn không phải cực kỳ thích quyền thế, chính là bởi vì như vậy, hơn nữa hắn trở thành đội trưởng từng trải, cho nên mới có thể dùng hắn ở thập nhất phiên trong đội uy vọng không đủ. Mà thôi sông giá kẻ nào kỳ tính cách, như không tất yếu chắc là sẽ không tìm còn lại tịch quan, huống chi còn là đem hết thể tịch quan tìm khắp đi, hiển nhiên đây là có lấy chuyện trọng yếu muốn nói. Làm tổ ghệ mỹ đi tới sông giá kẻ nào kỳ phòng làm việc lúc, phát hiện đã có không ít tịch quan đến rồi, tất cả mọi người không nói gì, lại đợi sau khi mọi người đến đông đủ, lúc này sông giá kẻ nào kỳ mới từ vị trí đứng lên. Lần này đem các ngươi tìm đến là bởi vì tổng đội trưởng hạ mệnh lệnh, bởi mấy năm này quân viễn chinh chiến sự căng thẳng, thương vong khá lớn, cho nên cần phái tử thần bổ sung quân viễn chinh chiến lược. Mà chúng ta thập nhất phiên đội làm cùng hồ lập chiến đấu chiến lược chủ yếu, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Hiện tại tổng đội trưởng đại nhân để cho ta phái ra 1000 người đi hủ hệ cổ mẫn độ trợ giúp quân viễn chinh, không biết các ngươi ai nguyện ý theo đi qua. Nghe được sông giã kẻ nào ký lời nói sau đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì. Không có mấy người nguyện ý đi hủ hệ cổ mẫn độ, bởi vì vậy đại biểu muốn cùng hồ lập chính diện giao chiến. Đừng xem phía trước thập nhất phiên đội người cũng đi hủ hệ cổ mẫn độ đã tham gia mấy lần chiến đấu, nhưng là lúc đó bọn họ cũng không tính là chủ lực, sợ lấy tử vong nhân tài không nhiều lắm. Nhưng là nếu như gia nhập vào quân viễn trinh lại bất đồng, nói vậy nguy hiểm tuyệt đối sẽ tăng rất nhiều. Thậm chí trong mấy năm này quân viễn trinh trong đã có tịch quan cấp cường giả bỏ mình. Đội trưởng, ta có thể đi. Lúc này tổ ghệ mì đứng dậy, đi hủ hệ cổ mật đồ, đây là tổ ghệ mì thâm tư thuộc lự phía sau kết quả. Phía trước mỗi một lần đại chiến phía sau, thực lực của hắn đều sẽ tăng trưởng không ít, cho nên tổ ghệ mì hiện tại cần chiến đấu, chỉ có như vậy thực lực của hắn mới có thể mau hơn để thăng, nhưng lại có thể nhân cơ hội thu được đại lượng công lao. Đến lúc đó ở sau khi chiến tranh kết thúc, tổ ghệ mì có thể bằng cái này thu được địa vị cao hơn. Chương 1307, trợ giúp tiền tuyến mỗi một lần chiến tranh đều sẽ để tử thần đại lượng tử vong, trong đó liền bao quát tịch quan, đội phó thậm chí là đội trưởng. Cho nên mỗi lần sau khi chiến tranh kết thúc, 13 gỗ tệ chức vụ đều gặp phải đại lượng ghế trống, lúc này chính là tổ ghệ mì lên chức thời cơ tốt nhất. Về phần mình có hay không có thể ở trong chiến tranh sống sót, tổ ghệ mì cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá, hắn đối với mình thực lực hay là có lòng tin, tuy là bây giờ còn so ra kém cấp đội trưởng cường giả, thế nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Tốt. Nhìn thấy tổ ghệ mì chủ động xin đi giết giặc, sông giã kẹ nạo kỳ đại hỉ, phía trước hắn còn đau đầu phái ai đi đâu. Bất quá con là một vị tịch quan hiển nhiên không đủ, vì vậy sông giã kẹ nạo kỳ ánh mắt trong đám người đảo qua, rất nhanh liền rơi vào trên người một người. E mù dạ gì nệ dạ, lần này liền từ ngươi làm ạ kỳ dạ quân phó thủ, dẫn đội đi trước hủ hệ cổ mận đồ, hy vọng ngươi không phải cho ta nhóm thập nhất phiên đội mất mặt. Lúc này E mù dạ gì nệ dạ sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới sông giã kẻ nạo kỳ lại chọn chính mình. Nhưng là cự tuyệt hiển nhiên là không được, tuy là sông giã kẻ nạo kỳ hy vọng không đủ, thế nhưng lại cũng không phải hắn một cái thứ chín tịch có thể phản bác. Là, vâng đúng. Rơi vào đường cùng, E mù dạ gì nệ dạ chỉ có thể lĩnh mệnh. Tốt lắm, các ngươi trở về đi thu thập một chút, ngày mai các ngươi tiểu ra phát. Còn những người khác, 943 các ngươi cũng phải làm tốt tùy thời ra chiến trường chuẩn bị. Chính sự nói xong, mọi người mỗi bên tự rời đi. Trở lại nơi ở, Tô Gệ Mị gặp được vẫn chờ ở chỗ này Ba Cốc Kiệt Nguyệt. Ba Cốc Quân, ngươi đi đem ta bộ đội trực thuộc triệu tập lại, ta nói ra suy nghĩ của mình. Là, vâng đúng. Lúc đầu Ba Cốc Kiệt Nguyệt còn chuẩn bị hỏi thăm một chút sông giã kẻ nào kỳ tìm Tô Gệ Mị mục đích đâu, thế nhưng nghe được Tô Gệ Mị phân phó phía sau, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì hắn biết, Tô Gệ Mị một hồi sẽ phải nói. Làm Ba Cốc Kiệt Nguyệt sau khi rời đi, Dạ Chỉ leo đến Tô Gệ Mị trên vai tò mò hỏi, "Tiểu Tô Gệ Mị, mới vừa sông nhỏ tìm ngươi làm cái gì à?" Đối với Dạ Chỉ làm cho bắt đầu tên hiệu thói quen Tô Gệ Mị đã sớm thấy có lạ hay không, mà hay là sông nhỏ chính là sông giã kẻ nạp kỳ. Đối mặt Dạ Chỉ hỏi, Tô Gệ Mị cũng không có giấu giếm, lúc này nói ra, hủ hệ cổ mẫn đố nơi đó chiến sự căng thẳng, cho nên cần phái ra một chi viện quân trợ giúp quân viết trình, lần này ta chủ động xin đi dễ dặc, sẽ mang 1000 người chạy tới hủ hệ cổ mẫn đố. "A, cái này quá nguy hiểm, Tiểu Tô Gệ Mị ngươi tại sao muốn đi a?" Dạ Chỉ lo lắng nói. Tuy là nguy hiểm, thế nhưng cũng là một hồi kỳ ngộ a, miễn là ta có thể còn sống như vậy thu hoạch nhất định không nhỏ. Hơn nữa Dạ Chỉ, lẽ nào ngươi liền đối với ta như thế lo lắng sao? Đã ổ dẫn được rồi, ta biết Tiểu Tổ Ghệ Mì ngươi đã chuyện quyết định liền sẽ không cải biến, bất quá ngươi nhất định phải mang ta đi. Nói xong, Dạ Chỉ ôm chặt lấy Tổ Ghệ Mì cổ, hay là hại sợ bị ném bậy. Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi ở lại chỗ này, tuy là chiến trường nguy hiểm, thế nhưng Tổ Ghệ Mì càng sợ thập nhất phiên đội người đối với Dạ Chỉ bất lợi. Hiện tại toàn bộ thập nhất phiên đội người đều biết Dạ Chỉ cùng hắn quan hệ không cạn, mà ở thập nhất phiên trong đội cùng hắn bất hòa nhân cũng không ít, trong đó càng là có vài tên tịch quan cấp cường giả, thậm chí đội phó cùng hắn quan hệ cũng không mục. Tuy là Dạ Chỉ thực lực không kém, mặc dù là cùng hơi yếu một ít tịch quan cũng có thể tranh tài một hồi, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào cùng đội phó những người này đối kháng. Phía trước có tổ Ghệ Mị ở thời điểm hoàn hảo, có thể che chở Dạ Chỉ. Thế nhưng nếu như hắn mất, khó bảo vệ hắn những cái kia cửu nhân sẽ không đối với Dạ Chỉ hạ thủ. Mặc dù không thể ngoài sáng tới, âm thầm đối phó Dạ Chỉ vẫn là không có vấn đề. Mà nhìn thấy tổ Ghệ Mị bằng lòng mang cùng với chính mình đi chiến trường, Dạ Chỉ vui vẻ không thôi. Không bao lâu lần lượt có nhận được thông báo tử thần đi tới tổ Ghệ Mị nơi ở bên ngoài. Hơn 10 phút sau đó, mọi người đến đông đủ, thấy vậy tổ Ghệ Mị cái này mới đi ra. "Hôm nay đem mọi người triệu tập lại là có một việc muốn nói với các ngươi. Ngay mới vừa rồi sông giã đội trưởng nói chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cần phái tử thần đi vào trợ giúp." Làm tổ Ghệ Mị đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, những bộ hạ này của hắn đều có chút giật mình, bởi vì còn lại tịch quan đối với loại chuyện như vậy đại đa số đều là tránh đều không kịp đây, không ngờ tới tổ Ghệ Mị vậy mà lại chủ động muốn đi trước chiến trường. Bọn họ không biết đây là tổ Ghệ Mị không sợ chết, vẫn là quá tự tin. "Các ngươi thân là bộ hạ trực thuộc của ta, lý nên theo ta cùng đi chiến trường. Bất quá ta sẽ không bắt buộc các ngươi, nếu có người nào không muốn đi nói, hiện tại liền có thể đi." Theo hiểu chuyện đâu muốn phải âm rơi xuống, ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh thì có người đứng dậy. "Đại nhân, ta. Được rồi, không cần phải nói cái gì, ta hiểu, dù sao chiến trường không phải đùa giỡn, cho nên không muốn đi coi như, ngươi hiện tại liền có thể đi." Người này nghe được tổ Ghệ Mị lời nói sau đó, cuối cùng cảm kích nhìn hắn một cái phía sau ly khai. Chỉ có lần lượt lại có mấy người ly khai, chỉ là bởi vì tổ Ghệ Mị ngay từ đầu thời điểm tuyển chọn tiêu chuẩn chính là muốn có nghị lực, những người này đều có một biên trở thành cường giả lòng, sở lấy cuối cùng chỉ có không đến 10 người ly khai. "Tốt, nếu không hề rời đi, như vậy thì nói rõ các ngươi muốn đi theo ta cùng đi chiến trường. Ta không dám hứa chắc có thể bảo hộ các ngươi mọi người, cho nên ra chiến trường sau đó, các ngươi có thể y vẫn là dựa vào chính mình. Nếu như muốn trở thành cường giả, như vậy thì dũng cảm, chỉ cần các ngươi có thể còn sống, như vậy nhất định có thể trở nên cường đại." Nghe được tổ Ghệ Mị những lời này sau đó, mọi người âm thầm thề nhất định phải sống sót, cũng lại trở thành một gã cường giả. "Được rồi, các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, cứ như vậy." Tổ Ghệ Mị đem người đổi đi. Sáng sớm hôm sau, Tổ Gệ Mị mang theo Dạ Trì đi tới trên quảng trường, lúc này đã có không ít tử thần chờ ở chỗ này, những thứ này đại thể đều là sông giá kẻ nào kỳ chọn lựa ra người, trong đó ngoại trừ vô cùng một số ít là tự nguyện bên ngoài, những người khác đều là được tuyển chọn sau đó không thể không nghe theo ra lệnh. Bất quá thập nhất phiên đội vốn là chiến đấu bộ môn, thường thường cùng hổ lão giao tiếp, vì vậy những người này tuy là khẩn trương, nhưng là lại không có sợ hãi. Rất nhanh sông giá kẻ nào kỳ cũng tới. Các ngươi đều là sở sổ xỉ hệ tỷ anh hùng, hy vọng có thể bình an trở về. Nói đến đây, sông giá kẻ nào kỳ vành mắt từng đỏ, bởi vì hắn biết những người này chân chính có thể bình an trở về, sợ rằng rất ít. Xuất phát. Sông giá kẻ nào kỳ vung tay lên, mang theo mọi người chạy tới thập nhị phiên đội. Tô Vệ Mị làm chi đội ngũ này thống lĩnh, tự nhiên là đi tuốt ở đằng trước, mà ẻ mụ dạ dị nệ dạ thì là đi theo bên cạnh hắn. Dường như phía trước trợ giúp chiến trường thời điểm một dạng, đoàn người xuyên qua xuyên giới môn đã tới hù hệ cổ mật độ. Mà ở tới thời điểm Tổ Ghệ Mị đã biết rồi, lần này bọn họ sắp sửa tiếp viện chính là Nam Phương quân đoàn. Chương 1308, chinh chiến hủ hệ cổ mẫn đồ bắt đầu quân viễn chinh ngũ đại quân đoàn, phía trước ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong thiết lập có thật nhiều yếu tắc, bất quá lúc này ngũ đại quân đoàn cũng sớm đã thu xúc địa bàn, còn lại yếu tắc đều đã bỏ qua, chỉ để lại bản bộ chỗ ở yếu tắc. Mà trải qua mấy năm chinh chiến, quân viễn chinh tổn thương không nhỏ, bất quá bọn họ thành quả cũng là văn hoa, chết ở quân viễn chinh trong tay phổ thông nhẹ không nói, vẻ mẹn là Glian đẳng cấp mẹ nó liền đạt tới hàng ngàn con, thậm chí mấy vị thống lĩnh còn chạm sát mấy con đạt dù chas. Lúc này ngũ đại quân đoàn nhân số đều giảm bớt rất nhiều, vì vậy mới không thể không hướng sở sổ xì hệ tỷ cầu viện. Lần này Dạ Mã Mộ Tổ tổng đội trưởng an bài không ít biệt quân, không chỉ là thập nhất phiên đội phái ra 1000 người, ngay cả tam phiên đội, ngũ phiên đội, sáu phiên đội cùng với thập tam phiên đội cũng đều phái ra biệt quân. Mỗi cái phiên đội phụ trách trợ giúp một cái quân đoàn, mà thập nhất phiên đội phụ trách tiếp viện chính là Nam Phương quân đoàn. Cái này đã không phải Tổ Ghệ Mỹ lần đầu tiên cùng Nam Phương quân đoàn giao thiệp, vẫn là học sinh thời điểm hắn liền thường xuyên đến Nam Phương quân đoàn, trước kia cũng trợ giúp qua mấy lần Nam Phương quân đoàn. Lúc này làm Tổ Ghệ Mị từ xuyên Việt môn đi ra thời điểm, liếc mắt liền thấy được Nam Phương quân đoàn thống lĩnh thân gỗ Tam Lang. Chẳng qua là cho lần trước gặp mặt thời điểm so sánh với, lúc này thân gỗ Tam Lang trên mặt nhiều hơn một cái thật dài dấu vết, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn lại đã trải qua một lần đại chiến, thậm chí có thể là cùng ạt dù chặt đánh một hồi. Hoan nên thập nhất phiên đội các bằng hữu. Thân gỗ Tam Lang thập phần nhiệt tình, cũng không có tự cao tự đại, thoạt nhìn tuyệt không giống như là một vị cấp đội trưởng cường giả. Gặp qua thống lĩnh, thân gỗ Tam Lang tuy là khách khí, thế nhưng Tổ Ghệ Mị lại không thể thất lễ, chỉ thấy hắn rất cung kính thi lễ một cái. Không có biện pháp, ai bảo hắn thực lực bây giờ còn yếu đâu. Ngay sau đó ẻ mụ dạ dị nệ dạ cũng theo thi lễ một cái, hướng về phía ẻ mụ dạ dị nệ dạ gật đầu phía sau, thần gỗ Tam Lang ánh mắt liền rơi vào Tổ Ghệ Mị trên người. À, kỳ dạ quân đây cũng là chúng ta lần đầu tiên chân chính tiếp xúc gần gũi à, bất quá tên của ngươi ta nhưng là sớm liền nghe nói, chỉ là đáng tiếc phía trước bởi vì các loại nguyên nhân không cùng ngươi hảo hảo tâm sự, lần này là ngươi dẫn đội sao? Là, vẫn đúng, đại nhân, lần này chúng ta thập nhất phiên đội tới hơn 1000 người. Đối với thần gỗ Tam Lang nghe nói qua chính mình Tổ Ghệ Mị cũng không ngoài ý, không phải hắn kiêu ngạo, Tổ Ghệ Mị cực kỳ tin tưởng, chính mình tại sở sổ xỉ hệ tỷ danh khí còn không tiểu nhân, nhất là theo trường học tăng thêm cấp nhiệm vụ về sau liền càng phải như vậy. Tuy là cấp nhiệm vụ đã xuất hiện đã nhiều năm, nhưng là trừ Tổ Ghệ Mị ở ngoài, cũng là không còn có người hoàn thành quá, điều này làm cho Tổ Ghệ Mị danh khí trở nên lớn hơn. Mắt thấy thân gỗ Tam Lang đối với Tổ Ghệ Mị nhiệt tình như vậy, mà đối với mình cũng là như không thấy một dạng, điều này làm cho ẻ mụ dạ dị nệ dạ ghen ghét không ngớt. Ghê tởm, dựa vào cái gì tất cả mọi người đối với hắn như thế vài phần kính trọng, không phải là thực lực mạnh một ít sao? Cái này có gì? Về sau ta nhất định sẽ siêu việt hắn. Ẻ mụ dạ dị nệ dạ trong mắt phun ra ghen tị hỏa diễm, hắn thấy chính mình không thể so Tổ Ghệ Mị kém bao nhiêu. Thần gỗ Tam Lang rốt cuộc là không có bên cái kia hơn 1000 danh phổ thông tử thần, vì vậy chẳng qua là cho Tổ Ghệ Mị hàn huyên một trận phía sau, liền sai người mang lấy bọn họ đi doanh trại, còn như Tổ Ghệ Mị nhưng là bị thần gỗ Tam Lang gọi đi. Ẻ mụ dạ quân, an bài chỗ ở sự tình liền giao cho ngươi, nói xong Tổ Ghệ Mị trực tiếp rời đi. Hỗn đản. Mắt thấy Tổ Ghệ Mị dường như đối đãi thuộc hạ một dạng cử động có thể dùng ẻ mụ dạ gì nệ dạ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu như không phải không đúng chỗ, hắn thậm chí sẽ trực tiếp xuất ra dạ nạ cụ tỏ cùng Tổ Ghệ Mị quyết đấu. Chờ xem Tổ Ghệ Mị, ta không để yên cho ngươi. Bên trong phòng họp, Tổ Ghệ Mị cùng yếu tắc cao tầng ngồi vây chung một chỗ. Thần gỗ Tam Lang ngồi ở chủ vị, phó thống lĩnh xạ gạ và ưu tạ dịu ngồi ở bên trái của hắn, mà Tổ Ghệ Mị thì là ngồi ở phía bên phải của hắn. Lúc đầu Tổ Ghệ Mị là chuẩn bị tùy ý tìm cái chỗ ngồi, nhưng là lại bị thân gỗ Tam Lang kéo lấy làm xong rồi bên cạnh. A ký giả quân ngươi là thập nhất phiên đội đại biểu, cho nên tự nhiên là muốn ngồi ở chỗ này. Nghe được thân gỗ Tam Lang lời nói, Tổ Ghệ Mị cũng chỉ có thể là không chối từ nữa. Xạ gạ quân, A ký giả quân vừa tới, liền từ ngươi giới thiệu một chút hủ hệ cổ mẫn đồ tình huống hiện tại a. Là, vâng đúng, đại nhân. Lĩnh mệnh sau đó, xạ gạ hỏa ưu tạ dịu nhìn về phía Tổ Ghệ Mị nói ra, A ký giả quân, hiện nay có không ít thực lực cường đại Glian, thậm chí là một ít đạt dụ chặt từ phía trên đi tới đại hư chi sầm, những thứ này mẹ nó trên cơ bản đều có không thấp trí tuệ, bọn họ cũng là hiện nay tập kích chúng ta tội khôi hòa thủ. Những thứ này mẹ nó thường thường sẽ tổ chức một ít nhẹ bấy dày chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ thường xuyên ra ngoài bao vây tiêu trừ một ít giải rất nhẹ, dùng cái này tới suy yếu giả thực lực. Hai năm gần đây cực kỳ ít phát sinh đại quy mô chiến tranh, trên cơ bản đều là ở bên ngoài tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Chúng ta tử thần cùng nhẹ hai phe đều có thắng bại, bất quá về mặt tổng thể mà nói hay là chúng ta tử thần chiếm giữ ưu thế. chỉ là nếu như phía trên mẹ nọ toàn bộ đi tới đại hư chi xâm phía sau, sợ rằng tình thế sẽ nguy chuyển, bất quá khi đó chính là lớn quyết chiến bắt đầu rồi. Ở đại thể giảng giải một cái hủ hệ cổ mẫn độ tình thế phía sau, Saga và Yu Tạ Dịu liền ngồi xuống. Sau đó lại có những người khác giới thiệu cặn kẽ một cái giới hiện nay hủ hệ cổ mẫn độ tình thế. "A Kỳ Dạ Quân, tình huống không sai biệt lắm liền đúng như vậy, không biết ngươi còn có cái gì nghi vấn sao?" Thần gỗ Tam Lang hỏi. "Thống lĩnh đại nhân, không biết kế tiếp chúng ta thập nhất phiên đội phải làm sao, là dung nhập vào trong cứ điểm, cùng quân viễn chinh các chiến sĩ hiệp đồng chiến đấu, vẫn là xa nhau?" "Cái này hả, tạm thời ta chuẩn bị cho các ngươi độc lập thành quân, dù sao chúng ta quân viễn chinh chiến sĩ đều là trải qua thời gian dài ma hợp, phối hợp ăn ý, nếu như tùy tiện gia nhập vào người xa lạ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên tạm thời các ngươi đơn độc là một cái hàng ngũ chiến đấu, đến lúc đó ta sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ." "Ta biết rồi, tất cả toàn bằng thống lĩnh đại nhân làm chủ." Chính sự nói xong, thần gỗ Tam Lang cũng không có cùng tổ Gemi nói cái gì nữa, dù sao hiện tại chiến đấu tùy thời đều đang phát sinh, hắn không có khả năng ở tổ Gemi trên người tốn hao quá nhiều thời gian. Bởi vì thập nhất phiên đội người vừa xong, cho nên thân gỗ Tam Lang vẫn chưa lập tức cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, bất quá ngày thứ hai thời điểm, một cái nhiệm vụ liền chuyển đến tổ Gemi trong tay. Trải qua Nam Phương quân đoàn tra xét, ở yếu tắc bên ngoài 50 dặm xuất hiện một đám nhẹ, cần tổ Gemi bọn họ đi tiêu trừ. Nhận được nhiệm vụ phía sau, tổ Gemi cũng không lời nói nhảm, trực tiếp triệu tập nhân mã xuất phát. Lúc này đại hư chi xâm bên trong nhiều hơn không ít mẹ nọt, thậm chí có ạt rủ chặt tồn tại, vì vậy tổ ghệ mỹ bọn họ chạy đi thời điểm đều là thận trọng, đồng thời thời khắc phái người tra xét tình huống chung quanh, dự phòng ạt rủ chặt xuất hiện, cái này để hành động của bọn họ tốc độ giảm bất không ít. Hơn 20 phút sau đó, đoàn người lúc này mới tới địa điểm.